Lẽ nào là trong truyền thuyết tạp giao Bắc Nô? Đây thực sự là kiếm lợi a. Có vật này hắn lương thực thì càng thêm phong phú. Đáng tiếc hiện tại không phải trồng Bắc Nô mùa. Phương Bắc trồng trọt Bắc Nô mùa đã qua, chỉ có thể chờ đợi sang năm Đoan Ngọ sau khi. Phu nhân, trong hoàng cung có hay không vô cùng cao minh ngự y? Ta chỗ này có một bộ dưỡng sinh bí pháp, muốn để hắn giúp ta tham mưu một chút. Lưu Mộc vẻ mặt mà nói rằng, phu quân, ta từ nhỏ đã yêu thích nghiên cứu hành y chữa bệnh. Ồ, Tô Thần trong lòng vui vẻ. Hắn đem cái kia bản hoàng đế nội kinh lấy ra, giao cho Lưu Mộc nói rằng, phía trên này ghi chép có dưỡng sinh, chữa bệnh phương pháp, ngươi nghiên cứu một chút. Hoàng đế nội kinh. Lưu Mộc nhìn thấy thư tên, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Phu quân, ngươi làm sao có loại này hoàn chỉnh bản hoàng đế nội kinh? Đây chính là đã sớm thất truyền. Một vị đại sư đưa cho ta, đáng tiếc ta cũng không có thời gian nghiên cứu. Đa tạ phu quân. Lưu Mộc đem hoàng đế nội kinh đặt ở bên gối, sau đó quấn lấy Tô Thần. Vào lúc giữa trưa, Tô Thần bị ép rời giường, một mặt mơ mơ màng màng mà nhìn Tào Tháo, hỏi: "Mạnh Đức huynh, có chuyện gì?" "Hiền đệ, chú ý thân thể a." Tô Thần không còn gì để nói. "Ngươi còn để ta chú ý thân thể?" "Mạnh Đức huynh, tới chỗ của ta là tiêu khiển ta." "Tất nhiên là không, ta muốn hỏi một chút, ngươi cái điều kiện kia đến tuột cùng là cái gì?" "Cái này a, để ta ngẫm lại." Tô Thần rơi vào trầm tư bên trong. Tào Tháo đến cùng có cái gì đáng giá chính mình ghi nhớ đây? Ngoại trừ biện phu nhân. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới một người đến. Mạnh Đức huynh có phải là cùng Trương Mạc rất quen thuộc? Trương Mạc? Đương nhiên quen tất, ta ở Đông quận đảm nhiệm thái thú thời điểm, hắn chính là thuộc hạ của ta, quan hệ của chúng ta rất tốt. Tào Tháo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Thần nên không quen biết Trương Mạc. Không có chuyện gì hỏi cái này để làm gì? Lẽ nào hắn vẫn muốn nghĩ đảo Trương Mạc hay sao? Mạnh Đức huynh, ta chỗ này thiếu một cái chấp kích lang, năm phụ ngàn thạch, ngươi không bằng ở Đông quận giúp ta tìm kiếm một cái ứng cử viên phù hợp. Chấp kích lang? Tào Tháo híp mắt lại. Tô Thần trường thương nặng bao nhiêu? Hiện đệ, chấp kích lang cũng là 200 thạch chức quan, ngươi cho đến 1000, sợ không phải ngưỡng cửa đều sẽ bị xé rách. Mạnh Đức huynh, đây chính là ngươi đáp ứng ta điều kiện. Được, ta vậy thì giúp ngươi đi tìm. Tô Thần đem mình trường thương mang tới, rất tùy ý ném cho Tào Tháo. Tào Tháo đưa tay đón, kết quả đụng ảng. Cũng may Tào Tháo buông tay nhanh, mới không có bị Tô Thần trường thương cho ép đến. Tào Tháo nhặt lên trên đất trường thương ước lượng một hồi. Này ít nói cũng có 100 cân. Người bình thường, muốn xem Tô Thần dễ dàng như vậy như thường, thực sự là quá khó khăn. Hắn thực sự là không nghĩ đến, Tô Thần thương đã vậy còn quá trùng. Không trách ở trên chiến trường không người có thể ngăn. Liên món đồ này, nhấc lên đến đập trúng người, đều không phải người bình thường gánh vác được. Hiền đệ, người này khó tìm a? Dễ tìm, hắn có thể trị 1.500 sĩ tốt. Được, liền trùng hiền đệ giúp ta giải vây phần trên, coi như hắn là hạ vũ, ta cũng tìm tới cho ngươi. Tào Tháo cũng là cái tri ân báo đáp người. Tô Thần giúp hắn giải quyết phiền phải lớn. Bất luận làm sao, hắn đều phải cho Tô Thần tìm cái ứng cử viên phù hợp mới được. Ta sẽ ở thành Lạc Dương chờ ngươi 5 ngày, sau 5 ngày ta muốn về Tịnh Châu, ngươi cầm ta đến trường thương đi tìm người đi, chỉ cần có thể đem ta trường thương này vung vậy như là thiêu hỏa côn bình thường, liền trực tiếp mang đến gặp ta. Tào Tháo mặt tối sầm. Bách 10 cân trường thương, vung vậy xem thiêu hỏa côn. Này đến sức khỏe lớn đến đâu? Được, ta trước tiên ở ta trong quân thử xem. Các ngươi Tào gia người ta không muốn a? Ta vẫn sẽ không để bọn họ thì đây. Tào Tháo cũng không đốc. Nếu như Tô Thần chỉ tên muốn Tào Hồng, hắn liền làm có dễ. Tô Thần nói để hắn ở Đông quận tìm kiếm, nói không chắc cái tên này có cái gì tin tức ẩm. Chính mình trước tiên ở Đông quận trong quân tìm người, không tìm được, sẽ ở dân gian tuyên bố tin tức. Tào Tháo sau khi rời đi, Tô Thần khẽ miệng nổi lên vẻ mỉm cười. "Tiểu, ngươi đến hai cái vệ sĩ, một mình ngươi cũng đừng nghĩ lưu lại. Đây chính là cho ta gây phiền toái hậu quả." Hắn tin tưởng, hắn cái kia cây thương, tuyệt đối không mấy người có thể tự do vung dậy. Mặc dù là chiêu không tới Điện Vi, vậy cũng có thể chiêu đến một thành viên dũng tướng. Tào Tháo trở lại trong phủ, đường đệ Tào Hồng liền một mặt hưng phấn chạy đến trước mặt hắn, kêu la lên: "Huynh trưởng, cái kia Tô Thần kỵ binh, thật sự có bí mật rất lớn." "Ồ." Tào Tháo vội vàng hỏi, đến cùng có gì bí mật? Hắn kỵ binh dùng tất cả đều là hai bên bàn đạp, vừa nãy ta thường thử, phi thường dùng ít sức, có thể phát huy ra ta toàn bộ thực lực. Tào Tháo mí mắt kinh hoàng. Không trách Tô Thần kỵ binh, ở Tịnh Châu lợi hại như vậy. Có thể Tây Viên quân bên trong kỵ binh, nhưng cùng quân Tịnh Châu chênh lệch rất lớn. Nguyên lai cái tên này còn ẩn giấu đi như vậy trang bị. Cũng may chính mình len lén lấy một nhóm Tô Thần trong quân chiến mã, mới được cái này kinh người kết quả. Ngoại trừ cái này bàn đạp ở ngoài, còn có cái gì đặc thù địa phương? Còn có con ngựa này an, này cái yên ngựa tới ngồi lên sau khi, vô cùng bền chắc. Ồ, Tào Tháo tự mình thí nghiệm một phen, phát hiện xác thực không bình thường. Chỉ là, nhìn vẻ mặt làm khó dễ Tào Hồng, Tào Tháo hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là chai móng ngựa trên 4 cái đệm, ta không biết làm được việc gì. Tào Tháo nhảy xuống chiến mã, nhìn một chút, phát hiện móng ngựa trên đinh 4 cái thiết cái đệm. Giẫm người dùng. Hẳn là. Chương 84, phụ thân của Đường Cơ Đường Mạo. Để Tô Thần vạn vạn không nghĩ đến chính là, hắn chiến mã trang phục vẫn bị người cho học trộm đi tới. Có điều, Tào Tháo hiện tại bị Lưu Hồng vây chết ở Lạc Dương, hắn chỉ có thể len lén nghiên cứu. Một khi dùng đến trong quân, vậy hắn cũng không ưu thế gì. Trong lúc rảnh rỗi Tô Thần ở trong hậu viện, bồi tiếp mấy vị phu nhân đánh đàn nói yêu, chơi rất sung sướng. Lưu Hồng đem kiểm tra đại quân tháng ngày định ở Tô Thần về Tịnh Châu trước một ngày sáng sớm. Đúng là để hắn có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Chờ sĩ tốt kiểm tra sau khi hoàn thành, hắn sĩ tốt liền muốn thường xuyên tuần tra Hà Đông quận, thế nhưng Lưu Hồng cho phép hắn đem chúng quân giáo úy bộ giao cho thủ hạ của chính mình trước tiên mang theo. Một khi Lạc Dương có chuyện gì, hắn ở trở về trường quân. Tô Thần đem Tây Viên quân trung quân giáo úy dưới trướng 3000 sĩ tốt giao cho Giả Hủ. Khởi bẩm tướng quân, hứa trừ tướng quân trở về. Tô Thần trong lòng vui vẻ. vội vàng đi đến tiền viện. Hứa Chử quay về Tô Thần cúi người hành lễ, nói rằng: "Đa tạ chúa công ngự binh, cái kia cắt pha khăn vàng đã lui ra tiểu huyện." Tô Thần gật gật đầu, hỏi: "Ngươi cho ta mang về bao nhiêu binh mã?" "Thêm vào chúa công lúc trước cho ta 1000 kỵ binh, hiện tại tổng cộng 2000 kỵ binh, 2000 bộ tốt." Tô Thần kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến Hứa Chử lại có thể cho mình làm ra nhiều như vậy binh mã. Sợ không phải tiểu huyện bị Hứa Chử cho dọn sạch đi, Tào Tháo có thể hay không tức giận muốn đánh chết chính mình. "Ngươi đem đại quân đóng quân ở sân nhà quan, bất cứ lúc nào chờ đợi ta được mệnh kiến." "Nặng." Từ sân nhà quan đến Lạc Dương cũng là một ngày nhiều lộ trình. Một khi Lạc Dương sinh biến, hắn cũng có thể nhanh chóng trợ giúp nơi này. "Khởi bẩm chúa công, ngoài cửa có cái tự xưng phải gián nghị đại phu Đường Mạo người cầu kiến." Tô Thần vì đó sững sờ. "Đường Mạo? Hắn không quen biết ta." "Để hắn đi vào." Chỉ chốc lát sau, một cái trung niên đi vào. Người này thân cao 8 thước có thừa, tướng mạo vĩ đại. Chủ yếu nhất chính là, hắn sau khi đi vào, còn mang theo rất nhiều gia đình, nhấc đi vào rất nhiều thứ. "Đây là cầu chính mình làm việc sao?" "Hạ quan hội kê nhân sĩ." Đường Mạo nhìn thấy Tô Hầu. Tô Thần một mặt choáng váng hỏi: "Đường đại nhân đây là làm chi?" "Lúc trước đại nhân cứu tiểu nữ, vẫn không có cơ hội đến cảm tạ, ngày hôm nay biết được đại nhân ở trong phủ, rất đưa tới tiểu lễ một phần, cảm tạ đại nhân ân cứu mạng." "Cứu con gái ngươi?" Tô Thần cẩn thận suy nghĩ một chút. Chính mình lúc nào đã cứu nữ nhi của hắn? Đột nhiên, Tô Thần nghĩ tới, ngày nào đó ở đại lộ. "Chuyện ngày đó, ta đã quên. Tô Hầu ân tình, tại hạ suốt đời khó quên, mong rằng Tô Hầu có thể thủ hạ lễ mọn." "Vậy cũng tốt, Đường tiểu thư không chịu đến cái gì kinh hãi chứ?" "Đa tạ đại nhân quan tâm, tiểu nữ không việc gì." "Không việc gì là tốt rồi." Tô Thần không phát hiện, cái tên này còn là một tri ân báo đáp người, hay là cũng là một nhân tài. "Đường đại nhân, ngươi ở trong triều, vì sao chỉ là cái gián nghị đại phu?" Từ Đường Mạo đưa tới tiền tài đến xem, hắn chức quan nên lên trên nữa để mới đúng. Nếu hiểu được tặng lễ, lại có tiền tài, không đội vàng cái này thời điểm tốt mua quan, sau đó có thể không cơ hội này. "Ai, hạ quan mới tới Lạc Dương làm quan, ai biết nhưng chờ tội đại hồng lư." Tô Thần suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng nói rằng: "Đường đại nhân, ta Tịnh Châu thiếu quan chức, không biết có hứng thú hay không?" Đường Mạo vì đó sững sờ, muốn để cho mình đi Tịnh Châu cái kia chim không địa phương. "Tại hạ thân thể ăn không được phương Bắc hàn lạnh, ta dự định đến phía Nam đi." Tô Thần nhíu mày, tên khốn này khó chơi, đáng đợi ngươi là cái gián nghị đại phu. Tô Thần bởi vì Đường Mạo trò chuyện vài câu, hắn liền tự giác rời đi. "Đường Mạo, Đường Mạo." Tô Thần nghĩ đến hồi lâu, người này trong lịch sử đến cùng là thân phận gì? Mặc kệ, mình còn có chuyện quan trọng phải làm. Đi đến hậu viện, Tô Thần thấy mấy nữ ở bên hồ ngồi lắng nghe điêu thuyền đánh đàn, liền đem Chân Khương cho kêu lại đây. "Khương Nhi, ta có chuyện muốn xin nhờ ngươi." Phu quân mời nói. "Lợi dụng chân gia thân phận, ở ti đái khu vực cùng Duyện Châu, Dự Châu thu mua một ít lương thực, đưa đến Tịnh Châu đi." "Ừm." "Mặt khác, ở Trường An khu vực, thu mua một ít quan sát, dược liệu, chiến mã, hiện tại chúng ta có mã đẳng trợ giúp, nên rất dễ dàng liền có thể làm ra rất nhiều chiến mã." "Ta biết rồi." Tô Thần liên tiếp bàn giao mười mấy chuyện này, đều là mua vật tư. Tiền vật này thả ở trong tay vĩnh viễn sẽ không biến nhiều, chỉ có thể mất giá. Vẫn là đổi thành vật tư tối có lời. Lời nói, Đường Mạo về đến nhà, đem hắn ở Tô Thần chuyện nơi đó, báo cho con gái của chính mình Đường Cơ. Đường Cơ nghe xong, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt kéo qua. "Phụ thân, cái kia Trường Bình Hầu nhưng là thiếu niên anh tài, lại là hiện nay bệ hạ con rể, tương lai đại tướng quân, ngươi làm sao có thể từ chối hắn mời chào?" "Tương lai đại tướng quân? Ngươi nghe ai nói?" Đường Cơ không nói gì nói, "Phụ thân, chuyện này ở Lạc Dương đều truyền ra, Lưu Hồng đã đáp ứng rồi Tô Thần, chỉ cần hắn có thể đánh hạ Hung Nô Lang Cư Tư Sơn, liền phong hắn vì là đại tướng quân." "Lang Cư Tư Sơn? Con gái a, cái kia có điều là lời đồn thôi." Đường Mạo không cho là Tô Thần có thể đánh vào Hung Nô Phúc Địa. Lang Cư Tư Sơn khoảng cách Tịnh Châu có mấy ngàn km, thật muốn đánh vào Hung Nô Phúc Địa, hắn có thể sống sót trở về đều là cái vấn đề. "Phụ thân, ngươi thật hồ đồ, lớn như vậy tốt tiền đồ ngươi đều từ bỏ. Ở phía Nam làm cái tiêu giao thái thú không tốt sao?" Chương 85, Dĩnh Xuyên Tuân Gia lựa chọn. Dự Châu Dĩnh Xuyên quận Tuân Gia. Gia chủ Tuân Cổn cầm Lưu Hồng chiếu lệnh nổi lên sầu. Lúc trước Lưu Hồng mộ binh hắn làm quan, cũng đã bị hắn từ chối. Có thể hiện tại Lưu Hồng lại cho hắn đến rồi một phần chiếu lệnh. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, phần này chiếu lệnh, dĩ nhiên là để Tuân Úc cùng Tuân Du đến Tịnh Châu làm quan. "Văn Nhược, Công Đạt, hai người các ngươi nhìn phần này thánh chỉ." Hai người sau khi xem, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ đến, Tô Thần dĩ nhiên biết bọn họ Tuân gia hai đời con cháu, cùng đệ tử đời thứ ba. Tuân Úc nói rằng: "Phụ thân, cái này Tô Thần đột nhiên xuất hiện, uy trấn Tịnh Châu, Lương Châu, thành tựu tương lai khẳng định không nhỏ, ta kiến nghị đáp ứng bệ hạ ứng triệu." Tuân Du nói rằng: "Nhị gia, chuyện này ta cảm thấy đến có thể được, nhưng Tịnh Châu cái loại địa phương đó, căn bản không cần chúng ta hai cái cùng đi." "Ồ." Tuân Cổn nghi hoặc mà hỏi, Công Đạt cảm thấy đến ai tới so sánh thật. Tuân Du nhìn về phía Tuân Úc, Tuân Úc trong nháy mắt rõ ràng, cái tên này muốn để cho mình đi Tịnh Châu. "Công Đạt, Tô Thần thủ hạ phần lớn là võ tướng, ngươi đi tới mới có thể càng tốt mà phát huy tác dụng chứ." "Văn Nhược thúc, ta nghe nói Tô Thần thủ hạ có mấy cái mưu sĩ, ta đi tới có điều là thêm gấm thêm hoa thôi." "Vài cái?" Tuân Úc kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi biết?" "Ta đã sai người đã điều tra Tô Thần, dưới tay hắn có cái gọi Điển Phong mưu sĩ, hiện đang giúp hắn trưởng quản đại quân, hơn nữa hắn Tây Viên quân cũng giao cho một người tên là Giả Hủ, tuy rằng hai người đều là tên điều chưa biết, nhưng bọn họ đều là văn nhân, Văn Nhược thúc có thể muốn nghĩ một hồi, ra sao văn nhân có thể trưởng quân?" Tuân Úc híp mắt lại, cái này Tô Thần vũ lực khiếp sợ phương Bắc, không nghĩ đến hắn còn có mưu sĩ ở bên người phụ tá. Người này tương lai nhất định là trong triều trọng thần. Tuân Cổn đồng ý nói, "Văn Nhược, Công Đạt nói không sai, vẫn là ngươi tới so sánh thích hợp, hơn nữa Tuân Kham đã đi tới Kỳ Châu, vừa vặn ngươi đi Tịnh Châu tích góp một ít danh tiếng.
Nặng.
Khởi bẩm gia chủ, ngoài cửa đến rồi một đội sĩ tốt, nói là Chân Thị thương hội gia đình, muốn gặp gia chủ.
Hả?
Tuân Cổn hơi nhướng mày. Chân gia cùng Tô Thần có không thể phỏng đoán quan hệ. Bọn họ tới nơi này chính là cái gì?
Để quản sự nhi đi vào.
Chỉ chốc lát sau, Lạc Dương Chân Thị thương hội trưởng Quý Trương Nguyên, ở Tuân gia hạ nhân dưới sự hướng dẫn, đi đến Tuân Cổn nơi ở.
Trương Nguyên, nhìn thấy Tuân gia chủ.
Trương trưởng Quý tới nơi này có chuyện gì không?
Nhà ta cô gia Tô Thần, đặc biệt bàn giao tiểu nhân, Hà Nội quận cũng không yên ổn, nếu như Văn Nhược tiên sinh cùng Công Đạt tiên sinh muốn đi Tịnh Châu lời nói, có thể cùng theo chúng ta đội buôn đồng thời đến Tịnh Châu, chúng ta phụ trách hai vị tiên sinh an toàn.
Tuân Cổn kinh ngạc không thôi.
Cái này Tô Thần thật sự là cầu hiền được khác.
Dĩ nhiên phái người đến hộ tống.
Hắn làm sao có thể như vậy xác thực tin, bọn họ nhất định sẽ đi Tịnh Châu.
Người trở về đi thôi, chúng ta còn không quyết định tốt.
Cái kia tiểu nhân cáo tử, chúng ta Chân Thị thương hội ở Dự Châu, Duyện Châu mua lương thảo chờ tất cả vật tư, trong ngắn hạn sẽ không rời đi, nếu như quyết định được rồi, có thể đến Dương Địch tìm đến ta.
Trương Nguyên sau khi rời đi,
Tuân Du cùng Tuân Úc từ sau tấm bình phong đi ra.
Tuân Du nói rằng, cái này Tô Thần trắng trợn mua lương thảo, nhu đồ không nhỏ a.
Tuân Cổn nói rằng, bệ hạ từng nói, chỉ cần hắn có thể bắt Lang Cư Tư Sơn, liền phong hắn vì là đại tướng quân, cái này bánh họa là thật có chút lớn.
Tuân Úc cẩn thận suy tư lên.
Tịnh Châu lương thực sản lượng, ở Đại Hán 13 châu bên trong, xem như là thấp nhất. Quanh năm bị hung nô đột kích gây rối, đất ruộng hầu như toàn bộ hoang phế.
Tô Thần làm như vậy cũng xem là tốt quyết định.
Chính là không biết, dưới tay hắn có nói đạo binh mã, có thể đi chinh phạt hung nô.
Phụ thân, ta quyết định đi Tịnh Châu trong bóng tối khảo sát một hồi.
Văn Nhược tự làm quyết định là tốt rồi, Tịnh Châu hỗn loạn, ngươi chú ý an toàn.
Duyện Châu Trần Lưu quận.
Tào Tháo đi đến trong quân doanh.
Mạnh Trắc Minh, có khỏe hay không a?
Mạnh Đức Hiền đệ, làm sao rảnh rỗi tới đây Duyện Châu?
Ta này không phải trong lúc rảnh rỗi, nhìn ngươi.
Vậy thì đa tạ Hiền đệ lòng tốt, có điều, ngươi hiện tại là Tây Viên bát giáo một trong, ở Lương Châu lại đánh thắng trận, hiện nay trước mặt bệ hạ người tâm phúc, có thời gian tới chỗ của ta, nhất định là có chuyện gì đi.
Hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Tào Tháo liền biết không gạt được Trương Mạc.
Thực không dám giấu giếm, ta ở Lương Châu phạm vào một cái sai lầm.
Tào Tháo đem Lương Châu sự tình cho Trương Mạc nói rồi một lần.
Trương Mạc nghe xong, một mặt không nói gì, Mạnh Đức ca, ngươi thói quen này làm sao còn không bỏ?
Huynh trưởng, chúng ta không nói chuyện cái này, Tô Thần điều kiện ta nhất định phải thỏa mãn hắn mới được, thế nhưng Tây Viên quân bên trong những người sĩ tốt, không ai có thể làm được, ta này không phải đến cầu lão ca giúp đỡ.
Trương Mạc suy nghĩ một chút, nói rằng, lão đệ, này bận bịu cũng không thể giúp không công a.
Yên tâm, hảo hữu ta đã mang đến.
Đi, chúng ta vừa uống vừa tuyển.
Trương Mạc cùng Tào Tháo giao tình, căn bản không thể nói là tiền vật này.
Lúc trước Tào Tháo người Đông quận thái thú thời điểm, giúp hắn không ít, hắn có thể làm được Trần Lưu quận trưởng vị trí này, toàn dựa vào Tào Tháo trông nom. Hiện tại Tào Tháo có khó khăn, hắn bất luận làm sao đều phải giúp hắn mới được. Không phải là một cái đại lực sĩ mà, hắn Trần Lưu mấy ngàn sĩ tốt, còn không tìm được một cái giang thương.
Chương 86, bỏ mất Điền Vi, thu phục Chu Thương.
Hai người đi tới trong quân doanh.
Trương Mạc đem sở hữu sĩ tốt cũng gọi lại đây.
Vệ tư, ngươi để các binh sĩ lần lượt từng cái đem trong giáo trưởng cái kia tảng đá cho nâng một hồi, xem ai có thể dơ lên đến.
Trương Mạc tìm đến tảng đá, ít nhất có 200 cân.
Đây chính là phi thường thử thách lực tức giận.
Tô Thần trường thương có hơn 110 cân, cũng không phải nói cầm lấy đến liền xong việc,
còn phải tùy ý như thường.
Người như vậy, ít nhất phải đem 200 cân đồ vật dễ dàng dơ lên đến mới được.
Ha,
một cái tiểu tướng sử dụng bú sữa khí lực, đều không thể đem tảng đá dơ lên đến.
Tào Tháo lắc lắc đầu.
Cái kế tiếp.
Có chút sĩ tốt, nhìn thấy lớn như vậy tảng đá, quả đoán đều từ bỏ.
Cái này căn bản không phải người làm việc sự tình.
Thật không biết thái thú đại nhân có phải là uống nhầm thuốc.
Không có chuyện gì để bọn họ ở đây nâng tảng đá.
Quá một lát, vẫn như cũng là không ai có thể ung dung dơ lên đến.
Có điều, để Trương Mạc kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên phát hiện mấy cái đại lực sĩ.
Mặc dù không cách nào ung dung dơ lên đến, thế nhưng là có thể ôm động.
Mấy người này, sau đó đến trọng điểm bồi dưỡng mới được.
Vào lúc giữa trưa,
Tào Tháo đang muốn từ bỏ thời điểm.
Một tên tráng hán đi ra.
Ta đến.
Thanh âm người này vang dội, thể trạng hùng tráng, vừa nhìn liền không phải những người dinh dưỡng không đầy đủ sĩ tốt có thể so với.
Tào Tháo đột nhiên hứng thú.
Nghiêm túc xem lên.
A.
Cái kia tráng sĩ hét lớn một tiếng, cho mình đánh tiếp sức.
Sau đó hai tay ôm lấy tảng đá, thân thể dùng sức giơ lên, liền nhấc lên.
Cái kia hơn 200 cân tảng đá, ở hắn trong tay, như trứng gà bình thường vung vậy như thường.
Tào Tháo trong lòng kinh hãi không ngớt.
Như vậy lực sĩ, không chính là mình muốn phải tìm sao?
Ầm.
Cái kia tráng sĩ xoạt xong sau khi, trực tiếp đem tảng đá làm mất đi xa mấy chục bước.
Tào Tháo trong lòng mừng như điên.
Xin hỏi tráng sĩ họ tên?
Tại hạ quan Tây người, Chu Thương tự Nguyên Phúc.
Tào Tháo đổi bận bịu nắm chặt Chu Thương tay nói rằng, ta rốt cuộc tìm được ngươi.
Chu Thương sạm mặt lại.
Làm sao cảm giác như là tìm vợ như thế?
Lão tử có thể không loại kia ham muốn.
Vị đại nhân này, tiểu nhân có điều là khí lực lớn thôi, tướng mạo cũng không dễ nhìn.
Tào Tháo mặt tối sầm lại nói rằng, tráng sĩ, đến, này cây trường thương, ngươi thử xem.
Thương.
Chu Thương trợn mắt khinh thường.
Người này đến cùng là cái gì ham mê?
Theo Tào Tháo đi đến Trương Mạc trước mặt, sau đó đem Tô Thần trưởng thương báo cho Chu Thương, nói rằng, nhìn có thể hay không vung vậy như thường.
Chu Thương giờ mới hiểu được, hóa ra là cây thương này a.
Hắn cầm trong tay, vung vậy uy thế hùng vực.
Tào Tháo càng thêm kinh hỉ.
Mạnh Trắc Minh, ta liền không quấy rầy ngươi, ngày khác ta cho ngươi đưa tới bách vỏ rượu ngon.
Tào Tháo rời đi Trương Mạc đại doanh sau, liền hướng về Lạc Dương chạy đi.
Bận việc hai ngày, rốt cuộc tìm được ứng cử viên phù hợp, Tô Thần nhất định sẽ rất cao hứng. Đây thực sự là quá đơn giản. Chu Thương, ngươi là quan Tây người, tại sao lại đến Đông quận tổng quân? Chu Thương cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng, tại hạ trước đây là Khăn Vàng binh, Trương Giác chết rồi liền lẩn trốn đến Đông quận, gặp phải Trương Mạc thái thú chiêu mộ Hưng Dũng, ta liền lại làm quan quân. Khăn Vàng? Tào Tháo tâm trạng cả kinh. Mẹ nó, Tô Thần nếu như biết hắn là tặc Khăn Vàng, có thể hay không không muốn hắn? Không được, không thể để cho Tô Thần biết thân phận của hắn. Chu Thương, ngươi phải nhớ kỹ, chờ chút nhìn thấy Tô tướng quân sau, nhất định không thể nói chính mình là tặc Khăn Vàng, liền nói ngươi vẫn ở Trương Mạc trong quân đi lính. Vì sao? Không có vì sao, ngươi chỉ để ý theo ta nói làm liền có thể. Tô tướng quân nhưng là cái rất soi mói người. Soi mói? Đối với nam nhân có cái gì tốt soi mói? Tào Tháo quyết định không còn phản ứng hắn. Trở lại thành Lạc Dương, Tào Tháo liền không thể chờ đợi được nữa mà mang theo Chu Thương đi đến Trường Bình hội phủ. Hiền đệ, Tô lão đệ, xem ta mang ai tới. Ngươi khổ sở tìm kiếm hắn tử, ta mang cho ngươi đến rồi. Thực sự là làm khó chết ta rồi. Tô Thần nghe được Tào Tháo tiếng kêu gào, nhất thời tức giận sắc mặt tái xanh. Chính đang khiêu vũ Doãn Chiêu đột nhiên ngừng lại. Phu quân, ngươi còn có? Câm miệng. Tô Thần mặt đen đi ra hậu viện. Tên khốn kiếp này Tào Tháo, nói chuyện như thế tùy ý, không biết sẽ làm người hiểu lầm sao. Mạnh Đức huynh, ngươi thật sự tìm tới ta muốn tìm tráng sĩ sao? Đương nhiên, này còn có thể có giả, ta trải qua ngàn tân vạn. Ngươi ở đâu? Tô Thần đều chẳng muốn nghe hắn phí lời. Cái gì trải qua thiên tân vạn khổ, hắn đều đem địa điểm báo cho hắn. Lấy hắn cùng Trương Mạc quan hệ, đào cá nhân lại đây, căn bản là không khó khăn. Nhiều nhất ở trên đường ăn chút cho bụi. Tào Tháo buồn phiền nói, Chu Thương, đến bái kiến ngươi đến tân chúa công, Tô Thần Tô Định Vương. Nguyên lai ngươi chính là Trường Bình hầu Tô Thần à? Tiểu nhân ngưỡng mộ đã lâu tướng quân đại danh, sớm liền muốn nương nhờ vào tướng quân. Ngươi là Chu Thương? Tô Thần tức giận sắc mặt tái xanh. Cái này Tào Tháo đến cùng là từ nơi nào tìm tới Chu Thương? Hắn muốn chính là điện vị a. Tiểu nhân Chu Thương, bái kiến chúa công. Chu Thương thấy Tô Thần không thích, đột nhiên nhớ tới lúc trước Tào Tháo căn dặn hắn. Tô Thần đối thủ dưới vô cùng soi mói. Tiểu nhân nguyện đi theo chúa công, chinh chiến xa trường chết cũng không tiếc. Keng, chúc mừng ngươi thu phục Tam Quốc nhị lưu danh tướng Chu Thương, thu được luyện kim phương pháp. Tô Thần mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Chu Thương liền Chu Thương đi, tốt xấu là cái đồ dám nhân vật. Hơn nữa cái này luyện kim phương pháp, đối với sự giúp đỡ của chính mình vẫn là rất lớn. Cổ pháp luyện kim, giá thiết phương pháp đã trải qua hệ thống tối ưu hóa, có thể tinh luyện kim, bạc, đồng, mạ nệ xì, nhôm, chì, tích 7 loại kim loại, lấy ra kim loại độ tinh khiết cao, phương pháp đơn giản. Sau đó phía dưới ghi chép một đống lớn tinh luyện phương pháp. Tô Thần thực sự là sướng đến phát rồi. Có này luyện kim phương pháp, hắn liền có thể tăng cao quan sát, mỏ đồng sản lượng. Về phần hắn, hắn hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ đến, tạm thời tác dụng không lớn. Chương 87, Điền Phong rốt cục quy tâm, khen thưởng khoai lang. Chu Thương, ngươi làm sao sẽ đến Trương Mạc trong quân làm sĩ tốt? Đối mặt Tô Thần vấn đề, Tào Tháo đột nhiên sốt sáng lên. Hiền đệ, thu được như vậy dũng tướng, còn chưa mang theo ta đi uống một chén. Tô Thần lạnh giọng nói rằng, Mạnh Đức huynh, ngươi lại muốn đi túy mộng lâu. Khắc khắc. Tào Tháo thật không tiện mà nói rằng, hiền đệ nghĩ đi đâu, chúng ta liền đi ngươi đến cái kia tiểu lâu là tốt rồi. Lần này Tô Thần thật sự oan uổng hắn, hắn liền muốn để Tô Thần xin mời bữa cơm, đem hắn ở Trương Mạc nơi đó tổn thất bù đắp lại. Tìm tiểu tức phụ ham muốn, hắn tạm thời từ bỏ. Đầu đều suýt chút nữa ném, nhất định phải thành thật một trận, trừng phạt một hồi chính mình mới được. Tô Thần cười lạnh một tiếng. Tiểu lâu của ta gần nhất muốn bán một ít thương phẩm, tạm thời không đối ngoại khai trương, ngươi vẫn là chính mình về nhà uống đi thôi, đừng làm cho Biện Ngọc Nhi chị dâu không thủ khuê phòng. Tào Tháo tức giận trực tiếp rời đi Tô Thần phủ đệ. Tên khốn này là ghi nhớ trên Ngọc Nhi, nhất định phải xem lao mới được. Thực sự không được, liền đem Ngọc Nhi đưa đến Tiếu huyện đi. Ở tại thành Lạc Dương, thực sự là quá nguy hiểm. Tô Thần nhìn về phía Chu Thương hỏi, Chu Thương, sau này ngươi liền làm ta phó tướng. Mặt tướng nhất định sẽ không để cho kẻ địch tiếp cận chúa công. Tô Thần đại bá yến hội, chúc mừng một hồi Chu Thương quy thuận. Có điều, không có chiêu đến Điện Vi, để hắn hơi buồn bực. Tào Tháo tên khốn này đến cùng là làm việc như thế nào nhi? Dĩ nhiên tìm tới một người, liền trực tiếp chạy về đến rồi. Sớm biết mình liền theo đi tới. Nhất định phải nghĩ biện pháp, lại đi một chuyến Trương Mạc trong quân, đem Điện Vi cho đảo lại đây mới được. Tuyệt đối không thể tiện nghi Tào Tháo. Lúc chạng vạng, Tô Thần trở lại hậu viện, đem chân khương, chân thoát nhị nữ gọi vào chỗ ở của chính mình. Phu quân, người mới một ngày, liền để chúng ta đến thị tẩm, có chút không thích hợp chứ? Chân khương tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tô Thần. Nàng đã nghe Lưu Mục nói rồi, Tô Thần phương diện kia quá mạnh mẽ, nàng một người không chịu được. Muốn đi đâu rồi? Ta có chuyện bàn giao các ngươi. Chuyện gì? Chân khương nghi hoặc mà hỏi. Chúng ta giấy xuyến cùng rượu ngon có phải là chế tác một nhóm? Ừm. Phóng tới tiểu lâu đi bán đấu giá. Mấy ngày nay, các ngươi phái người cho Thành Lạc Dương có máu mặt người, đều đưa thiệp mời. Bất luận bọn họ có tới hay không, trước tiên đem thiếp mời đưa đến, hay dùng giấy xuyến làm thiếp mời. Phu quân, ngươi thật lãng phí. Chế tác được giấy xuyến, Chân Khương đã xem qua. Vật này tuyệt đối là văn nhân nhã sĩ thứ luôn mơ tưởng. Nàng cho giấy xuyến nổi lên một cái tên, liền gọi Tô Thị giấy trắng. Tô Thần cho tạo giấy phương pháp, chế tác vô cùng đơn giản, nguyên liệu cũng vô cùng giá rẻ. Đây tuyệt đối là lãi kết sủ đồ vật. Nếu như một khi lấy ra đi bán lời nói, nhất định sẽ gây nên náo động. Còn có Tô Thần cung cấp cất rượu bí phương, chế tác được rượu ngon, nàng cũng hưởng qua, hương vị nồng nặc, vị tơ lụa. Càng quan trọng chính là, cất rượu bí phương ghi chép chẳng những có rượu ngũ cốc, còn có hoa quả rượu, rượu hoa. Tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ là sản xuất rượu ngũ cốc, nhưng cũng so với trên thị trường bán những người rượu át phải tốt hơn nhiều. Không nỡ hải tử không bằng tới lang, không có ai biết đồ của chúng ta, làm sao có thể bán đi đây? Chân Thoát một mặt không nói gì nói, phu quân, ngươi đem bán tháng ngày, định đang cùng bệ hạ kiểm tra Tây Viên quân vì là cùng một ngày, liền không sợ không ai đến đây sao?
Yên tâm, kiểm tra kết thúc, ta liền xin mời Tây Viên quân tướng lĩnh đến tiểu lâu cổ động.
Ngươi này có tính hay không là giả công tể tư?
Nhiều nhất giả tư tể công.
Nhị nữ sau khi rời đi, Tô Thần để hạ nhân đưa tới một chút đồ ăn.
Công chúa, ăn cơm.
Phu quân, ngươi gọi phu nhân ta hoặc Mộc Nhi đều được, đừng tiếp tục gọi ta công chúa, như vậy có vẻ ta ở đây có chút dư thừa.
Thật vất vả cưới đến một cái công chúa, làm sao cũng phải gọi được rồi lại đổi giọng.
Lưu một khuôn mặt đỏ lên.
Chính mình này phu quân đến cùng là cái gì tính nết?
Thành hôn buổi tối hôm đó, dĩ nhiên đi đếm tiền.
Hiện tại có mỗi ngày gọi mình công chúa,
có phải là cảm giác mình là mua được?
Phu quân, ngươi rời đi Lạc Dương sau khi, còn có thể trở về sao?
Làm sao có thể không trở lại, không phải nói tốt, ngươi cùng Chân Cương, Doãn Chiêu ở lại chỗ này, giúp Chân Cương phản ứng một hồi thương hội sự tình, ngươi nhưng là đại hán công chúa, không ai dám không bán cho ngươi mặt mũi.
Lưu lại mấy cái xinh đẹp như hoa thê tử ở Lạc Dương, hắn làm sao có thể yên tâm dưới?
Lưu Hồng thân thể cũng nhanh đến đầu, mỗi ngày ở phía sau cung chơi của điếm, hơn nữa còn không cái kia thể phách. Một khi Lưu Hồng có cái gì bất ngờ, hắn nhất định phải mau chóng chạy về.
Ê! Sáng sớm hôm sau, còn ở bồi thường Lưu Mục Tô Thần, đột nhiên nghe được một tiếng âm thanh gợi ý của hệ thống.
Keng, Tam Quốc danh sĩ Điền Phong, cảm kích ngươi ơn chi ngộ, triệt để quy tâm, khen thưởng khoai lang hạt giống 10 vạn cân.
A! Tô Thần cả kinh cả người run lên.
Khoai lang hạt giống, lại là một cái cao sản cây lương thực.
Sau này hắn thật sự không thiếu lương thực.
Danh sĩ chính là không giống nhau.
Điền Phong rốt cục quy tâm.
Không giống võ tướng tốt như vậy chinh phục,
chính là không biết giả hủ, còn có tuân gia cái kia hai đỉnh cấp nhân tài, có thể mang đến cho mình cái gì?
Thượng đảng quận có thể dùng cày ruộng quá ít,
phải nghĩ biện pháp, hãy mau đem Ngũ Nguyên quận, quận Vân Trung đánh xuống mới được.
Toàn bộ Tịnh Châu, cày ruộng diện tích to lớn nhất liền mấy Ngũ Nguyên quận, quận Vân Trung.
Chương 88, Biện Ngọc Nhi cái kia cảm giác thật.
Hệ thống khen thưởng, Tô Thần không vội vã nhận lấy.
Chờ trở lại Tịnh Châu sau khi, ở nhận lấy đến trong kho hàng.
Sáng sớm hôm sau, Tô Thần sớm địa liền rời giường.
Ngày hôm nay muốn kiểm tra Tây Viên quân, bệ hạ tự mình trình diện, hắn có thể không thể tới trễ.
Đi đến thao trường, để Tô Thần buồn bực không thôi.
Hắn lại là cái cuối cùng.
Đám người kia lẽ nào đều không đi ngủ sao?
Nay có thể mới hừng đông, cũng đã toàn bộ đến đông đủ.
Tào Tháo cùng Viên Thiệu tựa như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Tô Thần.
Lão đệ, có phải là công chúa thịnh tình không thể chối từ?
Tô Thần mặt tối sầm lại, nói rằng, ta vừa nay đi ngang qua Tào phủ, đi nhìn một chút chị dâu rời giường không có, làm cho nàng đến ta quý phủ giáo công chúa một ít tài nghệ.
Tô Địch Vương, ngươi không muốn quá phận quá đáng.
Tào Tháo tức giận trừng mắt Tô Thần.
Tô Thần ngáp một cái, chậm rãi nói rằng, bà chị cái kia duyên dáng thân thể, cái kia mềm nhăn cảm giác.
Tào Tháo tiến lên trực tiếp bóp lấy Tô Thần cái cổ.
Tên khốn này thật sự thừa dịp chính mình không ở, đi hắn quý phủ.
Khắc khắc.
Một bên Viên Thiệu hò khan hai tiếng.
Bệ hạ đã chú ý tới bên này.
Hai người này thực sự là gặp mặt đều lôi nữ nhân.
Mạnh Đức Minh, chớ để ý, ta là nói bừa.
Tào Tháo tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Hắn tin tưởng Tô Thần là nói bừa, bởi vì hắn cổng lớn không đúng Tô Thần mở ra.
Lưu Hồng lườm bọn họ một cái, đi tới võ đài.
Chư vị tướng sĩ, ngày hôm nay là chấm Tây Viên quân kiểm tra thành quả tháng ngày, tuy rằng thành tích của các ngươi ta đã thấy, thế nhưng đó là đối với kẻ địch, hiện tại ta cần muốn nhìn một chút các ngươi lẫn nhau trong lúc đó thực lực, sau này thật ủy thác trọng trách.
Kiện tướng quân, ngươi nói một chút luận võ cụ thể quy trình đi.
Lưu Hồng đem chỉ huy sự tình giao cho Kiện Thạc.
Kiện Thạc nói rằng, Tây Viên quân cộng 8 chi đội ngũ, mỗi đội lấy ra 1000 người, mỗi đội 3 cuộc tranh tài, phân bộ chiến, kỵ chiến, chiến trận, thắng lợi nhiều nhất 4 chi đội ngũ tiến vào vòng kế tiếp.
Kiện Thạc một hơi nói một trận quy tắc, Tô Thần một câu cũng không nghe lọt tai.
Bởi vì sự chú ý của hắn tất cả Tào Tháo trên chiến mã.
Tên khốn này dĩ nhiên cũng dùng tới đôi bên bàn đạp, cao kiều yên ngựa, còn có móng ngựa sắt.
Tuy rằng hắn biết, chính mình bí mật này là không thủ được.
Dù sao hắn đại quân muốn chinh chiến, những thứ đồ này sớm muộn gặp bị người phát hiện.
Không nghĩ đến Tào Tháo ra tay nhanh như vậy.
Có điều, kha kha.
Tô Thần xấu xa nở nụ cười.
Mạnh Đức Minh, ta này chiến mã trang bị làm sao?
Tào Tháo tâm trạng cả kinh, lại bị Tô Thần phát hiện ra.
Hiện đại thực sự là kỳ tư diệu tưởng, bực này đôi bên bàn đạp, quả thật làm cho ta cưỡi ngựa gia tăng rồi rất nhiều.
Dùng tốt là tốt rồi, dùng tốt là tốt rồi.
Tào Tháo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Theo lý thuyết Tô Thần bí mật bị hắn phát hiện, hắn nên cảm thấy sợ hãi mới đúng.
Vì sao cao hứng như thế, sẽ không là có bí mật gì chứ?
Hiền đệ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta?
Ta bí mật lớn nhất, kỵ binh thuận buồm xuôi gió bí quyết đều bị ngươi phát hiện, còn có thể có chuyện gì ẩn giấu ngươi? Có điều, ngươi đúng là không có suy nghĩ, lại dám nhòm ngó ta quân cơ mật.
Tào Tháo cộc lốc nở nụ cười, nói rằng, hiền đệ, tương tự chính là triều đình hiệu lực, làm sao có thể nói như vậy đây?
Một bên Viên Thiệu vội vàng hỏi, cái gì cơ mật bị nhòm ngó?
Mạnh Đức, ngươi cũng không thể vào lúc này dở trò a. Ta đồng ý hứa Định Phương lão đệ làm số một, thế nhưng ngươi cũng không thể theo ta cấp thứ hai.
Tào Tháo đột nhiên thu nạp nụ cười, sau đó cực lực che giấu hắn chiến mã.
Bản sơ minh, không có gì, chúng ta đang thảo luận viên thuật nhà mỹ thê.
Viên Thiệu một mặt tức giận trừng mắt Tào Tháo, nói rằng, Tào Mạnh Đức, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, đừng nghĩ đánh ta tiểu thiếp chủ ý, trừ phi ta chết rồi.
Viên Thiệu tức giận trực tiếp đã rời xa hai người. Tào Tháo rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh Đức huynh, giúp một chuyện thế nào?
Hiền đệ cứ việc nói.
Gần nhất chi tiêu có chút lớn, trong tay có chút hẹp.
Hiền đệ, vay tiền liền miễn, ta đều không bao nhiêu tiền.
Vay tiền?
Lão ca hiểu lầm, ta nghĩ nhường ngươi bắt người thứ hai.
Chuyện này,
Tào Tháo kinh ngạc không ngớt.
Để hắn bắt người thứ hai?
Làm gì?
Hắn có thể không tự tin đánh bại Kiện Thạc sĩ tốt ta, những người có thể đều là Tô Thần huấn luyện ra.
Không đúng, Tô Thần huấn luyện ra, phần lớn đều chết trận, Kiện Thạc sĩ tốt phần lớn đều là tân chiêu.
mới huấn luyện không tới 5 ngày, căn bản không thành cái gì ra hồn. Lão ca, ta xem ngươi thân vệ binh đều trang bị đôi bên bàn đạp cùng cao kiểu yên ngựa, nhưng vì cái gì không có trang bị móng ngựa sắt? Tào Tháo buồn phiền nói, những này ngựa tồi, trang bị nhiều như vậy, còn đánh như thế nào trượng? Nếu như ngựa tốt, hắn ước gì toàn bộ trang bị trên. Có thể lại nói ngược lại, yên ngựa cùng bàn đạp thật làm. Này móng ngựa sắt sẽ phải bỏ phí không ít công phu. Trong thời gian ngắn, hắn cũng biết không được. Đúng rồi, ngươi nói để ta hỗ trợ cái gì? Thắng được thứ hai, liền nói là ở bàn đạp cùng yên ngựa ảnh hưởng, thắng được. Tào Tháo cũng là cái người sáng suốt. Tô Thần nói như vậy, khẳng định là đối với hắn có lợi. Cái tên này phải làm gì? Vì sao phải đem bí mật của chính mình công bố với chúng? Tiểu tử ngươi lại nghĩ đến cái gì ý đồ xấu? Nhìn ngươi nói, chúng ta không đều là đại hán hiệu lực sao, cái này đương nhiên muốn đồng thời chia sẻ. Tào Tháo ở trong đầu, nhanh chóng suy nghĩ. Tô Thần khẳng định có chính mình dự định. Đây chính là hắn ở trên chiến trường, đánh thắng trận bí quyết, hắn làm sao có thể dễ dàng báo cho người khác. Lão đệ liền không sợ vật này lưu lạc đến Hung Nô, sau đó bị đánh bại. Lão ca thực sự là quá coi thường ta, ban đầu ta lấy bách phá vạn, chúng ta đều không chiến mã trang bị, coi như là sau đó bọn họ học đi tới, chúng ta vẫn là đồng nhất hàng bắt đầu, ta vẫn như cũ có thể lấy bách phá vạn. Mẹ nó, Tào Tháo nông, cái tên này cũng quá tự tin. Trang bị chỉ là phụ trợ, kỵ binh thực lực cá nhân mới là trọng điểm. Tào Tháo buồn phiền nói, không trang bị lời nói, trên lệch càng to lớn hơn a. Vì lẽ đó, lão ca mau mau cho Tào lão gia tử đòi tiền đi thôi. Đòi tiền làm gì? Chương 89, tỷ thí đệ nhị tình bạn đệ nhất. Rút thăm trình tự rất nhanh sẽ đi ra. Tô Thần vận khí không tệ, trận đầu đánh vào Phùng Phương, hơn nữa còn là kỵ binh quyết đấu. Phùng Phương đi tới Tô Thần trước mặt, một mặt cung kính mà nói rằng, Tô tướng quân, phiền phức hạ thủ lưu tình, đừng làm cho lão ca ca ta thua quá khó coi. Tô Thần cười nói, yên tâm, chúng ta đều là đồng liêu, tỷ thí đệ nhị tình bạn đệ nhất. Hắn quay đầu nhìn về phía sau Yến Nhất bọn họ, Yến Nhất, mỗi người các ngươi mang 20 người, cùng bọn họ đi chơi một chút. Nặng. Phùng Phương nhìn thấy Tô Thần sĩ tốt, chỉ phái ra 400 người đến, nhất thời vô cùng cảm kích. Nếu như Tô Thần ra 1000, chỉ sợ hắn thua gặp dị thường khó coi. 400 người, hay là hắn có thể kiên trì nửa cái canh giờ. Sĩ tốt vũ khí đều là một côn cùng kiếm gỗ, không mang theo mũi tên. Ngược lại đều là biểu diễn, trong tình huống bình thường, bị vừa ý muốn hại, chỗ yếu liền trực tiếp ngã xuống đất lên. Tô Thần không có lên sân khấu, Phùng Phương cũng không tiện lên sân khấu, trực tiếp giao cho phó tướng. Giết. Phùng Phương kỵ binh trước tiên xông lên trên. Chờ sĩ tốt tiến vào cung tên bắn thành chi sau, Yến Nhất hét lớn một tiếng, bắn cung. Vèo vèo vèo. Mấy trăm con mũi tên che ngập bầu trời mà tới. Chúng ở kỵ binh phía trước bị bắn trúng bên trong, cưỡi chiến mã liền trốn đến một bên. Nay một vòng hạ xuống, Phùng Phương sĩ tốt nhất thời ít đi hơn 200 người. Phùng Phương trong lòng cả kinh, cũng biết chỉ huy sĩ tốt cung tên giáng trả. Chết. Tiến Nhất mang theo sĩ tốt trước tiên lùi về sau đi, sau đó ở qua lại trong quá trình, tiếp tục đáp cung bắn tên. Lưu Hồng nhìn ra khiếp sợ không thôi. Đây chính là chính tám kinh cưỡi ngựa bắn cung. Vừa nãy bọn họ đứng ở nơi đó bắn tên, chỉ có thể coi là bình thường năng lực. Thế nhưng này kỵ binh ở chạy băng băng trong quá trình bắn tên, nhưng là khác rồi. Không tới một phút, Phùng Phương sĩ tốt liền bị háo đến sạch sành sanh. Vất ức. Quá oan uổng. Đều không đụng tới đối phương thân thể, liền bị đào thải. Đây chính là bọn họ cùng Tô Thần chiến lệnh. Tô Thần kỵ binh biểu hiện, khiến người khác đều khiếp sợ không thôi. Quá biến thái. Đệ nhất không có chút hồi hộp nào. Ai đụng tới Tô Thần kỵ binh, đều sẽ bại. Chỉ là, sau đó bộ chiến cùng trận pháp, xem ra bọn họ cần thả nước. Tô Thần sĩ tốt cũng không am hiểu cái này. Thế nhưng đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, bởi vì bọn họ đối với Tô Thần thẹn trong lòng. Tô Thần đưa bọn họ nhiều như vậy công lao, bọn họ làm sao có thể với hắn cướp đệ nhất? Được. Lưu Hồng kích động trực tiếp đứng lên. Hắn vẫn nghe Kiển Thạc nói, Tô Thần kỵ binh không gì cả nổi. Không nghĩ đến, 400 đối với 1000, Tô Thần một người không tổn hại. Cưới ngựa bắn cung, cưới ngựa bắn cung quyết định này trận đấu thắng bại. Hắn đại hán quân đội, gặp cưới ngựa bắn cung quá ít. Phàm là có thể ở kỵ chiến bên trong dương cung bắn tên, ít nhất cũng là cái trăm người tướng. Giả Hủ đi đến Tô Thần trước mặt, thấp giọng nói rằng, chúa công, như thế sớm bại lộ chúng ta trang bị, có phải là không tốt lắm? Giả Hủ tuy rằng hiện tại vẫn như cũ đang khảo sát Tô Thần năng lực, thế nhưng thành tựu thủ hạ, nên nhắc nhở vẫn phải là nhắc nhở. Kỵ binh trang bị như thế sớm địa bạo lộ ra, nhất định sẽ để mấy người lại còn tương mô phòng theo. Đến thời điểm ưu thế của bọn họ liền giảm thiểu. Văn Hòa, ngươi cảm thấy đến ta vì sao muốn đem trang bị lấy ra? Vì sao? Giả Hủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dưới cái nhìn của hắn đây là tự đoạn cánh tay. Không biết Tô Thần là làm sao dự định. Bởi vì, những này quân đội đều không đúng bọn hắn bây giờ đối với ta không có uy hiếp, ta có thể dùng cái này đến thu được đến càng nhiều lợi ích. Thu được lợi ích? Giả Hủ trong nháy mắt liền rõ ràng. Gen đúc công nghệ có thể bảo mật, thế nhưng loại này thấp kém kỹ thuật, căn bản là không gánh nổi. Đang nghĩ lúc trước Tào Tháo như thế, hắn đều có thể phản chế ra, có thể có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Bàn đạp, tiên ngựa, chỉ muốn nhìn một chút, liền có thể phản chế ra. Sau đó ở hơn nữa cải trang, nói không chắc, giống như lúc đều có thể chế tác được. Nhưng có cái trọng yếu tình huống, Tô Thần cũng không có nói. Móng ngựa sắt tác dụng. Giả Hủ cho rằng, những người này mặc dù là muốn cái 10 năm 8 năm cũng không nghĩ ra, móng ngựa sắt không phải dùng để đá người, mà là dùng để tăng cường ngựa độ bền năng lực. Nay cùng bọn họ nhận thức chống đánh xuôi, kèn thổi ngựa. Bọn họ cho rằng vật này gặp tăng cường ngựa phụ trọng, tiến tới giảm thiểu ngựa độ bền. Vừa vặn ngược lại, vật này có thể đưa đến bảo vệ móng ngựa tác dụng. Tô Thần cười nói, ta chuẩn bị 2 vạn bộ bàn đạp, yên ngựa, đây là chuẩn bị cho Tây Viên quân, thế nhưng tiền. Đại Hán thiếu cái gì? Thiếu tốt chiến mã. Sông Hoài phía Nam hầu như không kỵ binh. Ích Châu địa thế nguyên nhân, cũng hầu như không kỵ binh. Phương Bắc kỵ binh cũng không ít, thế nhưng bọn họ không nuôi nổi. Phần lớn đều ở cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân trả lại bán quan nợ nần. Bọn họ có cái dám tiền nhàn rỗi dưỡng kỵ binh. Hơn nữa Lưu Hồng còn sống sót, này đại hán thiên hạ vẫn là hoàng đế định đoạt. Hoàng đế đều không dưỡng bọn họ sĩ tốt, bọn họ phí cái kia tâm làm gì? Tô Thần chính là muốn cho Lưu Hồng mua hắn trang bị. Một bộ 1 vạn tiền, nói có mắc hay không, nói tiện nghi cũng không rẻ. Chủ yếu là chính mình có hàng hiện có. Ha ha ha, Tô lão đệ, ta bộ tốt thắng rồi bản sơ. Tào Tháo một mặt ý cười địa đi đến Tô Thần trước mặt, như là diều võ dương ai bình thường. Tô Thần khinh bị nói, cũng là ở bản sơ trước mặt đất sắt. Tào Tháo xem thường nói, nếu không, chúng ta ở bộ tốt trên tranh tài một phen. Rút thăm đi thôi, chỉ cần ngươi có thể đánh vào ta. Tào Tháo nhất thời yên. Khả năng này tính quá nhỏ. 8 cái đội ngũ, mỗi người 3 trận, muốn đánh vào Tô Thần bộ tốt, quá khó. Chương 90, luận võ. Vậy thì là chơi. Hiền đệ, ngươi này miệng, đúng là tuyệt. Ứng nghiệm. Tô Thần cũng không nói gì. Tào Tháo thật sự đánh vào chính mình. Có điều, không phải bộ tốt, bởi vì hắn bộ tốt so qua. Hắn đánh chính là trận pháp. Hắn Tào Mạnh Đức muốn cùng Tô Thần so với trận pháp. Mạnh Đức à, ngươi này trình tự có chút ở phía sau, ta xếp hạng ngươi phía trước, cùng Tô tướng quân tỷ thí bộ tốt. Trợ quân Tả giáo úy Triệu Dung một mặt ý cười địa đi đến Tô Thần cùng Tào Tháo trước mặt. Triệu Dung kỵ binh bại bởi kiệt hạng, hắn vốn định ở bộ tốt trên có thể thắng một lần. Không nghĩ đến dĩ nhiên đánh vào Tô Thần. Điều này làm cho hắn buồn bực không thôi. Tô Thần là nội định số 1, không thể thắng. Hắn lần này e sợ muốn tranh thứ 2 đến ngược. Tào Tháo ha ha bắt đầu cười lớn. Triệu Dung không thể thắng Tô Thần. Lý Nghiêm, ngươi mang 500 sĩ tốt, cùng bọn họ vui lùa một chút. Tào Tháo cùng Triệu Dung nhất thời cứng lại rồi. 500? Bộ tốt so đấu, chỉ mang 500 người. Tô tướng quân, ngươi đây là muốn cho ta ném đại nhân a? Triệu Dung một mặt cười khổ nhìn Tô Thần. Tô Thần nói rằng, Triệu đại nhân không cần khiêm lượng, nếu như ngươi có thể thắng được này 500 người, ta không một câu oán hận. Thật sự. Triệu Dung đột nhiên đến rồi hứng thú. 500 đối với 1000, hơn nữa Tô Thần còn muốn làm thật. Hứng thú vội vã địa chạy về đi chỉ huy sĩ tốt đi tới. Tào Tháo mặt tối sầm, cái này Triệu Dung quá không lên đạo. Nếu như này một hồi hắn nếu như thắng, cái kia Tô Thần nhưng là phiền phức. Cuộc tranh tài vòng thứ 2, có thể hay không chống được 3 trận đều là vấn đề. Bắt đầu đi. Tô Thần đúng là không đáng kể, ngược lại hắn ngày hôm nay là bất luận làm sao đều sẽ không ra sân. Dù cho là được rồi đếm ngược số 1, hắn cũng sẽ không đi đến. Hiền đệ, ngươi đến cái này phó tướng nhìn không bình thường a. Tào Tháo nhìn ra Lý Nghiêm bất phàm. Trường thi chỉ huy căn bản không phải Triệu Dung có thể ứng phó. Đao thuật binh, trường thương binh, cung tiễn binh phối hợp vô cùng thành thạo. Triệu Dung cái kia 1000 sĩ tốt, muốn đánh vào đối phương trong trận, nhưng là qua lại lôi kéo bên dưới, chính mình tổn thất nặng nề không nói, còn không tách ra đối phương trận hình. Bộ tốt giao đấu không so với kỵ binh, tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều. Gần phân nửa canh giờ mới quyết ra thắng bại. Triệu Dung một mặt xấu hổ đi đến Tô Thần trước mặt. Tô tướng quân sĩ tốt quả nhiên không phải bình thường sĩ tốt có thể so với, nhiều người gấp đôi binh lực đều không có thể thắng. Tô Thần cười nói, Triệu tướng quân cũng không nên nản chí, ta những này sĩ tốt huấn luyện đã lâu, ngươi nhiều huấn luyện là tốt rồi. Lưu Hồng nhìn thấy Tô Thần sĩ tốt lại lần nữa lấy ít thắng nhiều, trong lòng cái kia kích động a. Không nghĩ đến, Tô Thần bộ tốt cũng lợi hại như vậy. Hắn rất chờ mong Tô Thần chỉ huy mấy vạn sĩ tốt dáng vẻ. Nhưng mà, những người này xem cuộc vui người, vẫn như cũ có người không phục. Nhân số càng ít cá nhân võ lực trị càng trọng yếu. Xem Tô Thần loại kia huấn luyện sĩ tốt phương pháp, khẳng định so với bình thường người mạnh hơn. Húng chi hắn sĩ tốt tất cả đều là tướng tá tạo thành, này để bọn họ càng thêm không phục. Tô Thần hai trận lấy ít thắng nhiều, Lưu Hồng trực tiếp phái người đến tưởng thưởng Tô Thần tướng sĩ. Thái úy Phàn Lăng mang người đem Lưu Hồng ban thưởng tiền tài chuyển tới Tô Thần trước mặt. Tô tướng quân, đây là bệ hạ khao các tướng sĩ của lương, tổng cộng 3 triệu. Tô Thần gật gật đầu. Một người hợp nhất ngàn, đối với Lưu Hồng tới nói, cũng coi như là rất hào phóng. Phàn Lăng ở Tô Thần bên hai, thấp giọng nói rằng, Tô tướng quân, bệ hạ bằng giao, ngươi nhất định phải toàn thắng, đại thần trong triều đều nhìn đây. Tô Thần hơi sững sờ. Toàn thắng? Lẽ nào bệ hạ không phải càng hy vọng kiện thạc thắng sao? Là con rể của chính mình thân phận đưa đến tác dụng. Ta tận lực. Phàn Lăng sau khi rời đi, Tô Thần lại phở phạt lên. Không phải là toàn thắng sao? Cái này dễ bàn. Mạnh Đức huynh, chờ chút chúng ta giao đấu trận pháp thời điểm, ta có thể hay không để cái yêu cầu? Tào Tháo cười nói, hiền đệ cứ việc nói, có ta ở, ta tuyệt đối để bệ hạ không nhìn ra thả nước dấu vết. Mẹ nó. Tô Thần mặt tối sầm. Ta còn cần ngươi thả nước. Coi như là ngươi lợi hại đến đâu, cũng không thể thắng được quá giả hủ. Chờ chút chúng ta các bố một trận, hai bên phái người đến phá trận, xem ai có thể phá. Một người một trận. Tào Tháo nhíu mày. Cái này Tô Thần chẳng lẽ muốn để hắn thắng một lần? Hiền đệ, há lại là ta đến trận pháp không khó, ngươi lên sân khấu lời nói, xuất lĩnh 500 sĩ tốt liền có thể phá tan. Ta đi đến còn cần mang 500 người. Tô Thần cười lạnh một tiếng. Chúng ta mỗi người 100 người, phá 1.900 người trận hình, thế nào? Chuyện này, Tào Tháo cẩn thận suy tư lên. Tô Thần sĩ tốt mặc dù là tùy tiện bố cái trận, sau đó một trận loạn bữa, hắn cũng thắng không được. Hiền đệ, phá trận chú ý rất nhiều, ngươi cũng không thể cầm gậy đánh lung tung a. Yên tâm, bên ta sĩ tốt tuyệt đối sẽ không xuất hiện loạn côn đánh chết tình huống. Được, ta đáp ứng ngươi. 2 trận, mặc dù là thắng Tô Thần một hồi, bọn họ cũng coi như là hòa nhau. Đến thời điểm chính mình ở Lưu Hồng trước mặt khiêm tốn một hồi, tránh ra Tô Thần, hắn vẫn là toàn thắng. Tào Nhân, ngươi phụ trách 7 trận, Tào Hồng, ngươi phụ trách phá trận. Tô Thần nghe được tên Tào Nhân, tâm trạng cả kinh. Cái tên này sẽ không cần đến bắt môn kim tỏa trận chứ? Hắn đoán không sai. Tào Nhân thật sự bày xuống bắt môn kim tỏa trận. Không chỉ Tây Viên quân tướng sĩ chấn kinh rồi, quan sát thi đấu đại thần trong triều cũng chấn kinh rồi. Tào Tháo lại có thể bày xuống bắt môn kim tỏa trận. Hiền đệ à, chờ chút xong trận thời điểm, ngươi trước tiên kiên trì hai khắc trùng, sau đó ta đang nói biết ngươi phá trận phương pháp.
Chương 91, tràn đầy tự tin bắt môn kim tỏa trận.
Mạnh Đức huynh tự tin như vậy, không bằng để ta mở mắt, giảng giải một hồi bắt môn kim tỏa trận làm sao?
Tào Tháo tràn đầy tự tin mà nói rằng, cái này không thành vấn đề, này bắt môn kim tỏa trận xưng là chiến trận chi vương, trận này căn cứ kỳ môn độn giáp, chia làm hưu, sinh, chết, đỗ, cảnh, thương, kinh, mở tám môn. Một khi tiến vào trong trận hình, bảy trận một phương có thể tập trung ưu thế binh lực, công kích đối phương nhược thế binh lực, trận hình liên tục biến hóa, có thể làm đến để mỗi người đều có thể cùng đối phương dây dưa, đạt đến luân phiên tác chiến hiệu quả, tiêu hao quân địch thể lực, chuyên môn đối phó ngươi loại này dũng tướng.
Ha ha. Tô Thần cười gần hai tiếng.
Tào Tháo âm thanh rất lớn, lớn đến ở đây phần lớn đều có thể nghe được.
Những người hiểu được binh mã ra lông võ tướng, văn thần, dồn dập khen ngợi Tào Tháo năng lực.
Đại tướng quân Hà Tiến càng là mặt mày hớn hở.
Tào Tháo nhưng là hắn phụ tướng quân người, chờ chút Tô Thần đều xấu, vừa vặn có thể làm cho hắn thấy rõ vị trí của chính mình.
Phủ đại tướng quân nhân tài đông đúc, hắn lôi kéo Tô Thần đó là để mắt hắn, đừng được đả lần tới.
Hà Tiến nói với Lưu Hồng, bệ hạ, ta xem này bắt môn kim tỏa trận không người có thể phá.
Lưu Hồng một mặt lo âu nhìn Tô Thần,
không biết Tô Thần có thể hay không phá này kỳ trận.
Nghe mấy vị đại thần giảng giải, trận pháp này thật là kỳ diệu,
có thể xưng tụng chiến trận chi vương,
ít có người có thể phá.
Ta nói Mạnh Đức huynh, nếu như ta có ưu thế binh lực, căn bản không cần nhiều như vậy hoa hoẻ hoa sói đồ vật,
lấy ưu thế binh lực đối phó nhược thế binh lực
cũng là ngươi có thể nghĩ ra được.
Tào Tháo nét mặt giàn mua trướng thành màu gan heo.
Hiền đệ, ta muốn có ngươi cái kia vũ dũng, còn cần cái này sao?
Tào Tháo võ nghệ cũng chính là cái tay mơ trình độ, miễn cưỡng được cho tam lưu trình độ.
Nếu như hắn có Tô Thần cái kia vạn người không thể địch vũ dũng, lại phối hợp hắn cái kia siêu tuyệt trí tuệ, nhất định có thể thay thế được Hà Tiến.
Không phải là gả cho cái muội muội sao?
Lão tử còn có khuê nữ đây.
Tô Thần nhìn về phía Giả Hủ, thấp giọng hỏi, văn hòa không thành vấn đề chứ?
Giả Hủ nói rằng, bắt môn kim tỏa trận mà thôi.
Tào Tháo nghe nói như thế, nhất thời không còn gì để nói.
Còn bắt môn kim tỏa trận mà thôi.
Chờ chút liền để cho các ngươi biết, xem thường bắt môn kim tỏa trận đánh đổi.
Hắn dám cắt nói, những người này ở trong, ngoại trừ Tô Thần có thể lấy số ít binh lực đánh tan bắt môn kim tỏa trận ở ngoài, người khác căn bản không cái kia năng lực.
Coi như là Tô Thần, hắn cũng đến chi ít 500 người mới được.
100 người muốn phá hắn bắt môn kim tỏa trận, không thể.
Tô Thần nhìn về phía Mã Siêu, nói rằng, Đồ Nhi, ngươi căn cứ văn hòa chỉ huy, đi phá hắn này bắt môn kim tỏa trận.
Tào Tháo nhất thời trận to hai mắt.
Tô Thần dĩ nhiên không tự mình đi đến.
Đây cũng quá thật lớn.
Hắn vội vàng hỏi, hiền đệ, ngươi này Đồ Nhi là nhìn cũng là 13-14 tuổi đi, nơi nào tìm đến?
Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta có thể không đền nổi a?
Ven đường nhặt được, ta nhìn hắn xương cốt thanh kỳ, là cái vật liệu tốt, liền muốn mài giũa một chút, sau này thay ta phân ưu.
Ven đường kiếm,
ngươi lừa gạt quỷ đi thôi.
Nếu có thể bị Tô Thần ủy thác trọng trách, khẳng định có chút thực lực.
Vì sao Tô Thần bên người đều là có thể tụ tập đến người có tài đây?
Hiền đệ, ta cảm thấy cho ngươi vẫn để cho cái kia Chu Thương trên tốt hơn.
Chu Thương khí lực hắn là vô cùng khâm phục.
Nếu như có thể thay thế Tô Thần lên sân khấu, nhất định có thể cho hắn chế tạo một điểm phiền phức.
Chu Thương,
hắn ở ta trong trận thủ trận đây.
Tào Tháo không còn gì để nói,
không trách dám nói một người một trận lời nói như vậy.
Nguyên lai hắn dĩ nhiên chính là cái này.
Do Chu Thương thủ trận, Tào Hồng nhất định sẽ bị kiềm chế.
Lão đệ, ngươi trong trận đều có ai?
Cái kia Lý Nghiêm trên sao?
Trên a, ta muốn bảo đảm không có sơ hở nào a. Lý Nghiêm, Chu Thương, Mã Ngoạn, Dương Thu, Chính Ngân, Hàn Siêm, Lý Nhạc bảy người.
Thảo.
Tào Tháo không nói gì.
Đơn đả độc đấu, Tào Hồng căn bản không ý kỵ bọn họ bất luận người nào.
Thế nhưng Tào Hồng chỉ có 100 sĩ tốt, muốn thắng căn bản không thể.
Chờ chút đến thông báo một chút Tào Hồng, vọt vào nghĩ biện pháp đưa một làn sóng là được, không cần thiết tìm kích thích.
Tên khốn này, vì có thể duy trì không thua, dĩ nhiên vô liêm sỉ như vậy.
Hừ, ta nhất định phải làm cho ngươi đồ đệ ăn chút khổ mới được.
Tào Tháo đi đến Tào Nhân bên người, thấp giọng bàn giao nói, Tử Hiếu, chờ chút lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái kia thằng nhóc con bắt lại cho ta.
Đại ca yên tâm, ta để hắn chờ không được thời gian một chén trà.
Tào Tháo một mặt vui mừng,
vẫn là Tào Nhân đáng tin.
Mạnh Đức, là ngươi đi tới, vẫn là ta đi tới?
Ta đi tới.
Tào Tháo quyết định trước hết để cho đệ Tô Thần, để hắn cao hứng một hồi.
Tào Hồng xuất lĩnh 100 kỵ binh, vọt thẳng vào Giả Hủ trong trận.
Giả Hủ trong tay lá cờ nhỏ vung lên, chiến trận liền đem vào miệng, lối vào bị khép kín.
Vậy cá trận,
Tào Tháo nhận ra trận này.
Vậy cá trận nhược điểm đang cùng hai cánh,
chỉ cần có thể đánh bại hai cánh sĩ tốt, trận pháp này liền phá.
Nhưng là,
này đê tiện vô liêm sỉ lão đông tây.
Tào Tháo trong lòng thầm mắng một câu.
Vậy cá trận hai cánh, dĩ nhiên để Lý Nghiêm cùng Chu Thương đến thủ.
Hiền đệ, ngươi thật đúng là đủ nham hiểm.
Vậy cũng không có ngươi đánh cắp ta quân cơ mật nham hiểm.
Tô Thần cười cợt, nói rằng, phá 2000 người tạo thành vậy cá trận phòng ngự, Mạnh Đức huynh, coi như là cho ngươi một vạn, ngươi cũng không nhất định có thể phá.
Tào Tháo trợn mắt khinh thường, ngươi liền bắt nạt ta võ tướng thiếu.
Chương 92, phá Tào Tháo bắt môn kim tỏa trận.
Tào Hồng tùy tiện tìm một chỗ công kích một hồi, liền chủ động chịu thua.
Này trận, 100 người phá không được.
Hắn không cái kia năng lực.
Lưu Hồng lại là một trận khen.
Tuy rằng có chút thắng mà không vẻ vang gì, nhưng đây là một hồi công bằng tranh tài.
Bởi vì Tào Tháo cũng là 2000 người trận hình, Tô Thần vẫn như cũng là 100 người phá trận.
Phá không được, hai bên đánh hòa nhau, phá được rồi, cái kia Tô Thần tiếng tăng có năng lực tăng lên không ít.
Hắn cái này làm nhạc phụ trên mặt cũng có ánh sáng.
Hắn nhưng là ở chư vị đại thần trước mặt khoe khoang khoác lác, Tô Thần có thể toàn thắng.
Hy vọng Tô Thần không nên để cho chính mình thất vọng, bằng không, hắn chuẩn bị cho Tô Thần lễ vật nhỏ nhưng là không còn.
Hiền đệ, nên ngươi.
Tào Tháo xấu xa nở nụ cười. xem ngươi 100 làm sao phá ta 2000. Tô Thần lại lần nữa căn dặn một câu, Đồ Nhi, nhất định phải nghe theo Văn Hỏa tiên sinh chỉ huy, nếu như phá không được trận, ta liền phạt ngươi mỗi ngày nằm cái canh giờ luyện công. Sư phụ yên tâm, ta bảo đảm ở hai khắc trung bên trong phá trận. Mã Siêu nói xong, mang theo Yến Nhất bọn họ vào. Mới vừa gia nhập bắt môn kim vào trận, Tào Nhân liền trực tiếp phá hỏng bọn họ đường lui. Sinh môn biến tử môn, liền mở Mã Siêu ứng đối ra sao. Giả Hủ quan sát một lúc trận hình biến hóa, sau đó tay bên trong lá cờ nhỏ vung lên. Mã Siêu liền mang người trực tiếp giết hướng về phía cảnh môn phương hướng. Phụ trách bảo vệ cảnh môn sĩ tốt, căn bản là không ai chống đỡ được Mã Siêu. Mã Siêu rất nhanh liền trực tiếp giết ra cảnh môn. Điều này làm cho Tào Tháo kinh hãi không ngớt. Thiếu niên này võ nghệ, dĩ nhiên không so với Tào Hồng Nhược bao nhiêu. Cảnh môn thủ tướng, cùng hắn lẫn nhau so sánh căn bản không ở một cái lúc trước. Giết ra cảnh môn Mã Siêu, căn cứ Giả Hủ nhắc nhở, lại lần nữa từ sinh môn giết vào, sau đó lại một lần từ cảnh môn giết ra. Đến đáp lại ba lần, Tào Nhân trận hình đột nhiên rối loạn. Được, quá tốt rồi. Lưu Hồng kích động hô to vài tiếng. 100 kỵ binh, phá Tào Tháo 2000 trận hình. Tào Tháo tức giận cả người tóc thẳng run. Tại sao lại như vậy? Mạnh Đức huynh, không cần lưu ý, giao đấu mà thôi, lần sau không được hay dùng 2 vạn. Xem ra sau này không thể đối địch với Tô Thần. Tên khốn này thủ hạ có thể quá nhiều người. Không có gấp 10 lần, 20 lần binh lực, hắn cũng không dám cùng Tô Thần cứng đối cứng. Tào Tháo nhìn về phía Giả Hủ, hỏi: "Tiên sinh vì sao có thể phá bắt môn kim vào trận?" Giả Hủ ý tứ sâu xa địa nợ nụ cười, cũng không có giải thích cho hắn. Hắn cũng không muốn để Tào Tháo đi hoàn thiện trận pháp này. Có điều, Giả Hủ cũng phi thường khâm phục cái này Tào Nhân, lại có thể dùng ra bắt môn kim vào trận. Hắn từ trận pháp này bên trong, lãnh hội đến một tia không giống nhau đồ vật. Hay là lần sau đối địch, hắn có thể sử dụng bắt môn kim tỏa trận kinh diễm đến đối phương. Mạnh Đức huynh, vẫn là trở lại chính mình chậm rãi nghiên cứu đi. Bốn người đứng đầu thành tích rất nhanh sẽ đi ra. Kiền Thạc, Tô Thần, Tào Tháo, Thuần Vũ Quỳnh. Để Tô Thần không nghĩ đến chính là, Viên Thiệu vận khí gặp như vậy lưng. Đầu tiên là ở bộ tốt trên thua Tào Tháo, sau đó lại đang kỵ binh trên bại bởi Kiền Thạc. Cuộc đấu kế tiếp, vẫn như cũ ba cuộc tranh tài rút thăm. Nhưng, bởi vì Tô Thần kinh diễm biểu hiện, không ai có thể thắng dưới hắn một hồi. Tô Thần kỵ binh gặp cưỡi ngựa bắn cung, không người có thể địch. Trận pháp có Giả Hủ ở, biến hóa thất thường, không người có thể phá. Bộ tốt có Lý Nghiêm, Chu Thương, Mã Siêu ở, vẫn như cũng là không người có thể địch. Đúng là Tào Tháo cùng Kiện Thạc thi đấu, để trước mắt mọi người sáng ngời. Tào Tháo dựa vào thủ hạ 100 cái trang bị đôi bên bàn đạp, cao kiểu yên ngựa ưu thế, dĩ nhiên đánh bại Kiện Thạc kỵ binh. Hắn những trang bị này là Tô Thần cho mượn hắn, vì cho mình sản phẩm đánh quảng cáo, Tô Thần cũng là không thèm đến xỉa. Không tiếc đắc tội Kiện Thạc. Ngược lại hắn có phò mã cái này bối cảnh, có Lưu Hồng Cháo, hắn sợ lên sợi. Cuối cùng thi đấu kết quả, Tô Thần số 1, Tào Tháo thứ 2, Kiện Thạc thứ 3, Thuần Vu Quỳnh thứ 4. Lưu Hồng nụ cười trên mặt, so với ăn mật qua còn sán lạ. Tô Thần quả nhiên không có để hắn thất vọng. Lấy toàn thắng chiến tích, bắt đệ nhất. Lưu Hồng đứng lên, lớn tiếng nói, "Tô Thần, vào lần này kiểm tra bên trong biểu hiện vi phạm, chấm sắc phong Tô Thần vì là Tây Viên quân đệ nhất chiến thần." Chiến thần? Chiến thần? Chiến thần? Tây Viên quân các tướng sĩ dồn dập phụ họa. Tô Thần hoàn toàn xứng đáng danh hiệu. Có điều, Tô Thần cũng không phải làm sao yêu thích cái này danh hiệu, vẫn không có chức quan đến thực sự. Cũng may Lưu Hồng không có quên này cha. Trương Nhượng lấy ra thánh chỉ, thì thầm, Tô Thần thành tựu lần này kiểm tra người thứ nhất, tăng lên vì là Bình Bắc tướng quân, chờ Tô Thần bình định Tịnh Châu toàn cảnh bên trong phản quân, đánh hạ Hung Nô đạn Hán Sơn, tăng lên vì là trấn Bắc tướng quân. Mẹ nó, Tô Thần mặt tối sầm, lại hắn mẹ một cái nhiệm vụ. Hắn có chút muốn bóp chết Lưu Hồng. Trực tiếp phong cái trấn Bắc tướng quân có chuyện khó khăn gì sao? Đánh hạ đạn Hán Sơn, tương đương với phá hủy Hung Nô Thiền Vũ đỉnh. Tạ bệ hạ ân trọng. Chúc mừng Bình Bắc tướng quân. Chúc mừng Bình Bắc tướng quân. Bởi vì Tào Tháo biểu hiện đột xuất, Lưu Hồng ngược lại cũng cho hắn phong cái tiêu kỵ tướng quân, so với mình thấp cấp một, nhưng cũng vẹn vẹn là ở trong quân đẳng cấp. Cho tới quyền lực trên, Tô Thần so với hắn lớn hơn nhiều. Hắn nhưng là Tịnh Châu mục, Tào Tháo hiện tại cũng chính là cái Tây Viên quân điện quân giáo úy. Một cuộc tranh tài, để Tô Thần danh vọng lại gia tăng rồi không ít. Trong triều những người tiểu sĩ ra xuất thân đại thần, dồn dập đến chúc mừng. Tô Thần đã bắt đầu chậm rãi tiến vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Từ không con trai của Dương Mưu nhiều lần bái phỏng, bị hắn từ chối mấy lần sau khi, Tô Thần cho rằng đối phương gặp đem mình kéo vào danh sách đen. Không nghĩ đến Dương Mưu dĩ nhiên tự mình lại đây, xin mời Tô Thần đến nhà hắn đi làm khách. Chương 93, tặng lễ sẽ đưa tiểu bạch chỉ. Lưu Hồng đi đến Tào Tháo bên người, hỏi: "Tào Ái Khanh, thật là làm cho chấm nhìn với cặp mắt khác xưa." Tào Tháo nói rằng: "Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, đa tạ Tô tướng quân cung cấp trang bị." "Hả?" Lưu Hồng kinh ngạc nhìn Tô Thần, "Tô Ái Khanh chuẩn bị cho Mạnh Đức cái gì trang bị?" "Bệ hạ, này chính là ta muốn nói, ta kỵ binh sở dĩ thuận buồm xuôi gió, cũng là bởi vì trang bị đôi bên bàn đạp, cao kiểu yên ngựa." "Ồ." Lưu Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Này đều là những thứ gì? Hắn nghe đều chưa từng nghe nói." Tô Thần mang theo hắn, đi đến chính mình trước mặt đại quân, sau đó giải thích cho hắn một hồi đôi bên bàn đạp cùng móng ngựa sắt tầm quan trọng. Lưu Hồng cùng với đại thần trong triều sau khi nghe, nhất thời kinh hãi không ngớt. Trang bị trên đôi bên bàn đạp cùng mã thiết, lại có thể để phổ thông sĩ tốt đều có thể cưỡi ngựa bắn cung. Này thật đúng là thần binh lợi khí a. Người đến, mệnh lệnh thợ thủ cấp vương, cho chấm rèn đúc một nhóm đi ra, trang bị đến Tây Viên quân trên. Tô Thần không còn gì để nói. Ngươi rèn đúc đi ra, lão tử còn bán thế nào trang bị? Bệ hạ, vật này phi thường tiêu hao thời gian, nhưng mà, U Châu Trương Chuân, Trương Cử phản quân còn ở làm loạn, hiện tại đều sắp đánh tới Hoàng Hà Nam, Dự Châu cắt pha khăn vàng cũng ở không kiêng kỵ mà mở rộng, căn bản là không kịp, thần tiêu hao của cải khổng lồ, bắt kịp qua đêm chế một nhóm. Lưu Hồng hỏi, không nghĩ đến Tô Ái Khanh nghĩ tới như vậy chủ đáo, vậy thì nhanh lên lấy tới, trang bị lên đi. Muốn bạch muốn. Con mẹ nó ngươi không thể như thế vô liêm sỉ a.
Bệ hạ, ta vì đám này trang bị, nhưng là tiêu hết trong phủ tích trữ, công chúa hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ăn rau dại.
Phi. Vô liêm sỉ.
Đê tiện. Tào Tháo khinh bỉ mà nhìn Tô Thần. Tên khốn này thực sự là quá không biết xấu hổ.
Lưu Hồng nhíu mày, hỏi, Tô Ái Khanh bỏ ra bao nhiêu tiền?
Mỗi bộ tiền vốn là 2 vạn tiền.
Mắc như vậy.
Bệ hạ, quan sát phần lớn đều ở phương Bắc, quanh năm gặp chiến loạn, thợ mỏ rất ít, khoáng sản sản lượng rất thấp, giá cả nhiều năm liên tục dâng lên, cái này nói vậy ngươi cũng biết, hơn nữa rèn đúc vật này, hợp tượng yêu cầu cực cao, tiền công cũng tương đương đắt giá.
Lưu Hồng suy nghĩ một chút, nói rằng, hiền tư à, chấp cũng khó à, 2 vạn thực tại có chút quý.
Bệ hạ muốn sai rồi, ta quyết định hiến cho một nửa tiền.
Ê, 11.000 bộ.
Hiền tư thực sự là ta đại hán hiền thần a.
Ngươi có bao nhiêu?
Hiện nay chỉ có 2 vạn bộ.
Khí.
Lưu Hồng hít vào một ngụm khí lạnh.
2 vạn bộ, chính là 2 vạn vật tiền.
Hiền tư a, chấm có a, tiền không nhiều như vậy.
Tô Thần hai mắt một phen.
Tào Tháo lao tử mua cái thái úy, đều nộp 100 triệu. Hắn một người đều có thể cống hiến một nửa.
Người dĩ nhiên nói khó.
Bệ hạ, có chút khoáng thạch ta cần hướng về Hung Nô, tiên ti trao đổi, bọn họ không cần tiền, chỉ cần hoàng kim châu báu, linh lung tơ lụa, ngươi xem.
Cái này không thành vấn đề.
Lưu Hồng xoắn xuýt một lúc, vẫn là đồng ý.
Sau đó, hắn làm ra một cái kinh người quyết định.
Tào Tháo, Viên Thiệu, Phùng Vương, chấm mệnh các ngươi 3 người, xuất lĩnh Tây Viên quân, hiệp trợ Chu Tuấn tướng quân chinh phạt cắt phà khăn vàng.
Thuần Vũ Bình, Bảo Hồng, Triệu Dung, chấm mệnh các ngươi 3 người, xuất lĩnh tương ứng Tây Viên quân, hiệp trợ ưu châu Mục Lưu Ngu chinh phạt Trương Chuẩn phản quân.
Có này trang bị, Lưu Hồng đột nhiên đến rồi sức lực.
Bệ hạ, thần có một chuyện muốn nhờ.
Lưu Hồng nhìn Tô Thần, nghi hoặc mà hỏi, hiền tư cứ việc nói.
Tô Thần mang đến cho hắn lớn như vậy lợi ích, Lưu Hồng liền đem hiền tư treo ở bên mép.
Tô Ái Khanh cái kia đã là quá khứ thức.
Hắn ở Tô Thần trên người, nhìn thấy đại hán trung hương dấu hiệu.
Nói không chắc, hắn có thể đạt đến cao tổ, võ đế, văn đế, quang vũ đế.
Thành Lạc Dương chân thị phòng đấu giá, ngày hôm nay chính thức thành lập, ở trong thành bán một ít cổ quái kỳ lạ tiểu vật, ta nghĩ xin mời đại thần trong triều đi cho phùng cổ động.
Chuyện này,
Lưu Hồng hơi khó xử.
Này có chút giả công tể tư cảm giác.
Tô Thần thấp giọng nói rằng, bệ hạ, bán tiền tài, ta chuẩn bị cho ngài 2 phần 10.
Đoạn Dĩnh, Dương Mưu, Hà Tiến, các ngươi dẫn người đi cho Tô Ái Khanh phùng cổ động.
Mẹ nó, mọi người không còn gì để nói. Đây thực sự là quá vô liêm sỉ.
Tào Tháo hơi có hứng thú hỏi, Tô Phò Mã, ngươi bán đều là món đồ gì?
Xem trang giấy, rượu ngon, chiến mã trang bị, chiến mã, kỳ chân dị bảo chờ chút, không thiếu gì cả.
Trang giấy cũng cần ngươi bán.
Mọi người không còn gì để nói.
Tô Thần lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một sấp giấy xuyến, đưa đến Lưu Hồng trong tay.
Bệ hạ, đây là chân thị thương hội chính mình tạo trang giấy, trắng non như ngọc, rắn chắc dùng bền, viết trôi chảy.
Lưu Hồng cầm trong tay, trong lòng kinh hãi không ngớt.
Này có thể tốt hơn giấy thái hầu nhiều.
Trang giấy đúng là trắng non như ngọc, viết văn tự khẳng định rõ ràng.
Hiện tư có bao nhiêu loại giấy này trương, có thể hay không đưa cho ta một ít?
Bệ hạ, này trang giấy chi phí.
Dương Mưu, ngươi đi thông báo trong thành thế gia đại tộc, hoàng thân quốc thích, để bọn họ đến chân thị thương hội đi cổ động.
Các đại thần một trận thẹn thùng.
Này thật đúng là dơ bẩn giao dịch.
Không nghĩ đến vì chỉ là vài tờ giấy xuyến, dĩ nhiên khiến trong thành quý tộc đều đi cổ động.
Chúng đại thần ở Lưu Hồng bức bách dưới, theo Tô Thần đi tới hắn cái kia cái gì sàn đấu giá.
Cũng may Tô Thần ngày hôm nay quả cơm, để Lưu Hồng tiết kiệm được rất nhiều tiền tài.
Khi bọn họ bắt được Tô Thần đưa tới giấy xuyến sau, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Lưu Hồng tâm tư.
Đặc biệt những người văn nhân nhã sĩ, cầm ở trong tay yêu thích không buông tay.
Thần vật a.
Chương 94, uống một cái phấn đấu một đêm, không tin.
Đem các ngươi phu nhân đưa tới trải nghiệm một hồi.
Chân thị thương sẽ làm ra đến giấy xuyến, tất cả đều là 3 thước thừa 3 thước.
Tô Thần trực tiếp cho Lưu Hồng đưa đi 500 tấm.
Đầy đủ hắn mỗi ngày vẽ ra chơi, chơi 2 tháng.
Tô Phò Mã, vì sao chân thị thương hội giấy xuyến, tiện nghi như vậy?
Dương Mưu nhìn chân thị thương hội cho giá cả, nhất thời kinh ngạc đến ngây người.
Này so với giấy thái hầu tiện nghi còn hơn một nửa.
Thái Luân tuy rằng cải tiến kỹ thuật làm giấy, để tạo giấy tiền vốn hạ thấp không ít, nhưng vẫn như cũ không phải người ta bình thường có thể tiêu phí lên.
Một chương tam thức trang giấy, giấy thái hầu định giá vì là 500 tiền, mà chân thị thương hội định giá vì là 200 tiền, giá tiền này đã phi thường thân dân. Hơn nữa trang giấy phi thường trắng nõn, chất lượng cũng cao hơn giấy thái hầu.
Có điều, nhóm đầu tiên giấy xuyến không nhiều, hắn bán có chút quý.
200 văn một chương tam thức trang giấy, đã vượt qua giá vốn 2 lần.
Chân Khương nhìn những người bị Vương Công đại thần xin mời mua một không giấy xuyến, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Phu quân, giá tiền này ngươi định thấp.
Nếu như này trang giấy định ở 500 văn, vẫn như cũ gặp tiêu thụ hết sạch."
Có điều, Tô Thần đến không cho là như vậy.
Trang giấy là tiêu hao phẩm, hắn muốn cho càng nhiều người sử dụng.
Như vậy mới có thể thu được càng nhiều lợi ích.
Khương Nhi, xưởng làm giấy nhất định phải bảo vệ tốt, quyết không thể để cho người khác đem kỹ thuật cho trộm đi.
Vật này không giống ngựa thất trang bị, liếc mắt nhìn liền có thể biết làm sao chế tác.
Nếu như không có xưởng làm giấy công nhân dẫn ra ngoài, muốn phòng chế ra giấy xuyến, căn bản không thể.
Phu quân yên tâm, dùng đều là vô cùng người có thể tin được, hơn nữa đại ca chuyên môn cho bọn họ tìm một cái nơi ở, người nhà của bọn họ cũng tất cả đều mang vào, có gia đình nhìn.
Gia đình không được, ta viết phong tin cho điền phòng, để hắn phân công một ít thương tàn sĩ tốt, cũng coi như là cho bọn họ một cái nào đó đường sống.
Nghĩ tới đây, Tô Thần đột nhiên có cái tuyệt diệu biện pháp.
Đem những người bị thương chí tàn sĩ tốt, toàn bộ giao cho một cái bộ ngành đến phân phối công tác, cũng coi như là cho mình xuất lực báo lại.
Giấy xuyến bán xong sau khi, Tô Thần liền bắt đầu hắn bán đấu giá hoạt động.
Khương Nhi, một cái bàn chuẩn bị cho bọn họ một bình chúng ta hủ rượu ngũ cốc, trước tiên để bọn họ nếm thử.
Nếu như nói, giấy xuyến là văn nhân nhà sĩ yếu nhất.
Đẹp như vậy rượu chính là những người võ tướng yêu thích. Võ tướng ngoại trừ cá biệt ở ngoài, hầu như không có không uống rượu. Trần Khương đi tới trên này, nhìn chư vị quan to quý nhân, háng giọng một cái. Chư vị đại nhân, đây là chúng ta Tịnh Châu đặc sản rượu ngon, Tô thị tiên ngưỡng, nô gia cố ý cho chư vị đại nhân chuẩn bị một chút thưởng thức, sau đó có muốn bán đấu giá đại nhân, cũng không nên loạn. Từng trận mùi rượu bay tới, để những này yêu rượu nhân sĩ cảm xúc dâng trào. Hảo tiểu, chỉ bằng mùi rượu này, ta liền có thể kết luận, Lạc Dương không có rượu như vậy. Rượu này tuyệt đối có thể xưng tụng là nhân gian rượu ngon. Làm sàn đấu giá hầu gái, đem rượu ngon cho bọn họ rót sau khi, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa mà thưởng thức lên. Mùi hương nồng nặc, vị tơ lụa, hơn nữa men rượu mười phần. Vậy thì thiên kim có mua. Chân trưởng quỹ, rượu này bán thế nào? Chân Khương nói rằng, chư vị đại nhân, rượu này một vò 10 cân, giá khởi đầu 100 lạng vàng, chúng ta chân thị thương hội chỉ sản xuất 100 đàn, chúng nghỉ bị ô 10 đàn đưa cho bệ hạ, còn lại mỗi năm đàn vỗ một cái bán. Bạch kim. Thiện nghi như vậy. Người trong đại sảnh đều kinh ngạc đến ngây người. Một vò 100 kim, mua rượu ngon như vậy, tuyệt đối rất tiện nghi. Chỉ cần hoàng kim sao? Đúng vậy, chỉ cần hoàng kim. Liên bởi vì Chân Khương câu nói này, thành Lạc Dương giá vàng cách đang nhanh chóng trên đất trướng. Nguyên bản 1 vạn tiền liền có thể mua 1 cân hoàng kim, không tới một cái canh giờ, liền cao lên tới 2 vạn. Hơn nữa còn có giới không thị. Tô Thần bị những này yêu rượu nhân sĩ cho kinh ngạc đến ngây người. Rượu thật sự liền tốt như vậy uống sao? Ngược lại hắn là không thế nào thích uống rượu. Còn lại 80 đàn Tô thị tiên ngưỡng, lấy giá bình quân 180 lạng vàng giá cả, không tới một cái canh giờ, liền toàn bộ tiêu thụ hết sạch. Có điều, những người có tâm sự người, nhưng đối với giấy xuyến cùng rượu ngon không có hứng thú. Tô Thần từ lâu tiết lộ quá bán đấu giá quy trình. Càng về sau, đồ vật càng tốt. Bọn họ là muốn những người thứ hữu dụng, mà không phải những này tiêu khiển. Thì như Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật những người này, nhà bọn họ cũng sẽ mua những thứ đồ này, vì lẽ đó bọn họ không cần chính mình đi mua, giữ lại tiền mua càng tốt đẹp. Chư vị đại nhân, đón lấy cái này thương phẩm vẫn như cũng là rượu ngon, có điều rượu này nhưng khác với tất cả mọi người. Có khác biệt gì? Chư vị ngồi ở đây đại nhân nên có khá nhiều người biết, nhà ta phu quân Tịnh Châu Mục Tô Thần thế thiếp đông đảo, thế nhưng hậu viện nhưng ở Trung Hòa Thuận, các ngươi biết vì sao không?
Vì sao?
Bởi vì hắn có thể kiên trì một đêm.
Ha ha ha.
Trong đại sảnh đại thần dồn dập trào nở nụ cười. Bọn họ đây là đấu kỵ cười nhạo. Tô Thần đều bị Chân Khương lời này khiến cho mặt đỏ. Nào có như thế khắp nơi tuyên dương chính mình phu quân, liền không thể mịt mở một chút sao? Nhưng mà Chân Khương nói ra lời này, nhưng mặt không đỏ tim không đập. Nàng một mặt nghiêm túc nói rằng, rượu này chính là hổ cốt, hổ tiên pha chế, uống một cái phấn đấu một đêm, ta phu quân chính là dựa vào cái này.
Phúc.
Tô Thần mới vừa uống vào đi một ngụm rượu, liền phun ra ngoài. Điêu Thuyền cùng Lưu Mục mau mau cho hắn lau chùi. Phu quân, đây là Chân Khương em gái nói bừa, không nên tức giận. Nhưng mà, Chân Khương lời kế tiếp, để Tô Thần càng thêm tan bỡ. Nếu như chư vị đại nhân không tin, có thể đem các ngươi phu nhân đưa đến thử xem. Chương 95, Tào Tháo muốn mua chiến mã. Hồ đồ. Thực sự là quá hồ đồ. Buổi tối nhất định phải trừng phạt một hồi. Tô Thần sau này đều không mặt mũi gặp người. Chào hàng thương phẩm cũng không thể như thế chào hàng. Này không phải làm giả mà. Chư vị đại nhân, vậy thì cũng là tùy theo từng người, ta phu quân là võ tướng, đại hán đệ nhất chiến thần, thể trạng vốn là vượt qua thường nhân, hay là vậy thì ở trên người các ngươi cũng không có lớn như vậy hiệu quả, thế nhưng duyên trường một ít thời gian, tuyệt đối là không thành vấn đề. Rượu này bán thế nào? Một vị lao tướng quân vội vàng hỏi.
Đúng, mau mau nói giá khởi đầu cách.
Một vò, 5 cân, giá khởi đầu 1000 lạng hoàng kim, bởi vì nguyên liệu khan hiếm, pha chế thời gian dài, chúng ta chỉ có 3 đàn.
1000 lạng?
Mắc như vậy? 1000 lạng hoàng kim nếu như có thể đổi 5 cái canh giờ, vậy tuyệt đối trị. Thế nhưng phóng tới Tô Thần trên người mới 5 cái canh giờ. Vậy hắn người, e sợ cũng là khoảng 1 canh giờ.
Một cái canh giờ a?
Có điều vậy chỉ có 3 đàn, để một ít người điên cuồng. Vật này ai cướp được ai kiếm lời.
Ta ra 1.500 lạng.
Viên Thuật dĩ nhiên cái thứ nhất ra giá.
Tào Tháo vội vàng hỏi, công lộ lao đệ, ngươi muốn này làm gì?
Viên Thuật mặt già đỏ ửng, cả giận nói, ai cần ngươi lo.
Mẹ nó, ta chỉ là hiếu kỳ, ta ra 2000 lạng.
Viên Thiệu cười trêu nói, Mạnh Đức lao đệ, cái này không nhất định hữu dụng, nếu không để đệ muội đi thử xem hiệu quả.
Cút.
Viên Thuật kinh ngạc nói, Mạnh Đức, ngươi từ đâu tới tiền?
Ai cần ngươi lo.
Cuối cùng cái kia 3 đàn rượu hổ cốt cụ thể bị ai mua đi tới, Tô Thần cũng không có để ý. Ngược lại hắn chỉ xem cuối cùng tiền. Rượu bán xong sau khi, đón lấy đều là một ít kỳ chân dị bảo. Những thứ đồ này cũng là hoàng thân quốc thích yêu thích. Nhưng mà, Tô Thần khen chốt thương phẩm, lại làm cho những người này đều sôi vọt lên. Chân thị thương hội thương phẩm, ở ti đái khu vực thay quyền quyền. Cái này thay quyền quyền, hay là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói. Thay quyền bán chân thị thương hội thương phẩm, giá cả muốn so với giá thị trường tiện nghi 3/10, có điều cần lượng mua. Này trung gian lợi nhuận nhưng lớn rồi. Ti đại khu vực 7 cái quận tuyển chọn 7 cái thay quyền gia tộc. Lấy chân thị thương hội cái kia giấy xuyến cùng Tô thị tiên ngưỡng được hoan nên trình độ. Thế hệ này Lý quyền lại muốn tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Tào Tháo đi đến Tô Thần phòng riêng, hỏi: "Hiền đệ, ngươi cái kia chiến mã trang bị cùng với chiến mã bán không?"
"Chiến mã?
Vật này đáng quý.
Đắt cỡ nào?"
"Ngựa của ta phân cấp 5, nhất đẳng kéo xe mã, nhị đẳng ngày đi 200 dặm chiến mã, cấp 3 ngày đi 500 dặm ngựa tốt, tứ đẳng ngày đi 800 dặm thực phẩm, cấp 5 ngày đi 1000 dặm tuyệt thế bảo mã."
"Thiên lý mã bao nhiêu tiền?"
"Nhất đẳng mã 100 lạng vàng, nhị đẳng mã 500 lạng, cấp 3 mã 1000 lạng, tứ đẳng mã 5000 lạng, cấp 5 mã vàng lạng, cấp 5 mã ta chỉ lấy mua không bán."
"Mẹ nó,
sớm biết không mua rượu hổ cốt.
Một vò rượu hổ cốt bị hố gần 3000 lạng, hoàn toàn có thể mua 30 thất chiến mã."
"Cái kia, rượu hổ cốt có thể trả hàng sao?"
Có thể a, một vò một lạng vàng. Ngươi.
Tào Tháo mặt nhất thời âm trầm vô cùng. Hắn 3000 lạng mua, một lạng thu về.
Gian thương, ngươi so với lọ nổi còn hắc.
Mạnh Đức huynh, nhàn đến không có chuyện gì mua rượu hổ cốt làm gì?
Ngươi không phải mượn sao?
Ta tặng người.
Ai, bà chị đến quá cố quạng.
Ta không cần loại kia rượu.
Sau một hồi lâu, Tô Thần thấy Tào Tháo không nói lời nào, vội vàng hỏi, chiến mã còn mua sao?
Chờ ta chủ được rồi tiền.
Ngươi muốn bao nhiêu?
Tào Tháo suy nghĩ một chút nói rằng, tứ đẳng mã 1 tớt, cấp 3 mã 10 tớt, nhị đẳng mã 500 tớt.
Tô Thần kinh ngạc đến ngây người. Cái tên này lẽ nào đem Tào Tung của cải đều cho dọn sạch? Lại muốn nhiều như vậy chiến mã?
Thiên Nhi, ngươi tính toán cái này cần bao nhiêu tiền?
265,000 lạng vàng, 16,562 cân giữa, 1 cân 16 lạng.
Điêu Thuyền còn không toán đi ra, một bên Chân Thoát liền một cái nói ra.
Tô Thần đều kinh ngạc đến ngây người, cái này chẳng lẽ còn là một chắc chắn thiên tài?
Tào Tháo nghi hoặc mà nhìn về phía Chân Thoát, hỏi, nhiều như vậy sao?
Tào đại nhân đang hoài nghi năng lực của ta.
Không phải, tuyệt đối không phải.
Tào Tháo quên đi nửa ngày, cũng không toán đi ra đến cùng là bao nhiêu.
Hiền đệ, bớt làm sao?
Tốt, vậy thì 18.000 cân được rồi.
Được, thoải mái.
Tào Tháo đột nhiên sửng sốt.
Không đúng vậy.
Thật giống có thêm a.
Lão đệ, ngươi có phải là tính sai?
Không a, nếu như người khác không có 2 vạn cân hoàng kim, ta là không bán.
Vì sao?
Làm ăn này làm cũng quá đen.
Đánh gây còn có thể càng đánh càng nhiều.
Chiến mã ban càng nhiều, đối với ta uy hiếp càng lớn, giá tiền này đương nhiên càng nhiều càng quý.
Hiền đệ, ngươi làm ăn này làm được thực sự là tuyệt.
Tào Tháo vạn vạn không nghĩ đến, hắn cùng Tô Thần tốt như vậy quan hệ, đối phương lại vẫn phòng bị hắn.
Có thích mua hay không, hắn đều tốt nói, thế nhưng này chiến mã, ta cũng là từ hung nô trong tay cướp, nguy hiểm thật cao.
Tào Tháo suy nghĩ một chút, ký châu chiến mã chuyện làm ăn, tất cả đều bị Chân gia cho nắm giữ. Hắn muốn mua chiến mã, hoặc là từ Tây Lương Đinh Nguyên cùng Hoàng Phụ Tung nơi đó mua, hoặc là từ Tô Thần nơi này mua. Thế nhưng Lương Châu chiến mã không cách nào bảo đảm chất lượng, vẫn là Tô Thần phân tế. Hơn nữa giá cả lời nói cũng là rất hợp lý.
Chính là này mua hơn nhiều, muốn thêm tiền, có chút như giá.
Hiện đệ, ta một thất mua.
Ngươi muốn trở thành chúng ta Chân thị thương hội không hộ khẩu sao?
Chương 96, chờ vi phu đã khống chế lại hắn.
Tào Tháo một mặt phiền muộn địa sau khi rời đi.
Tô Thần đem chuyện này đi xuống.
Cái này Tào Tháo luôn muốn chuyển chỗ trống.
Chân thị thương hội nhất định phải lưu ý người này.
Chân thị thương hội ở các quận thay quyền quyền, thực cũng là Hà Nam doanh tranh cướp kịch liệt nhất.
Khu vực khác lại có như vậy 1-2 mạnh mẽ sĩ gia, những người này nhất định phải bán cho bọn họ mặt mũi, bằng không chính mình thương phẩm khả năng đều không thể lưu thông.
Có điều, để Tô Thần không nghĩ tới chính là Hà Nam doanh Chân thị thương hội thay quyền quyền lại bị Trương Nhượng cho cầm.
Một vạn lạng vàng trực tiếp báo chết rồi tất cả mọi người, hắn quận đều là 7-8 ngàn 2, tên khốn này dĩ nhiên trực tiếp ra 1 vạn.
Hắn biết Trương Nhượng là đại biểu Lưu Hồng, chụp đi Lưu Hồng cái kia 2/10 tiền bo, cũng chính là cái giá này.
Hơn nữa ngày hôm nay doanh thu, để Lưu Hồng tự nhiên kiếm được một cái Chân thị thương hội thay quyền quyền.
Có điều, này đều là tạm thời.
Một khi chờ Lưu Hồng sau khi chết, cái này hắn khẳng định là muốn thu về.
Chân Khương cầm phản, đi đến Tô Thần trước mặt, một mặt cười hì hì nói, "Phu quân, chúng ta kiếm bộn rồi."
Khắc khắc.
"Không nên ở chỗ này nói cái này, chúng ta trở lại trong chăn nói."
"Trở lại Trường Bình hầu phủ."
Tô Thần đem giả hủ kêu lại đây.
"Văn Hỏa, ngày hôm nay Dương gia đột nhiên lấy lòng, ngươi nói ta còn tất yếu đi bọn họ quý phủ bái phòng sao?"
Giả hủ híp mắt nói rằng, "Dương gia sở dĩ lấy lòng, là nhân vì là chúa công biểu hiện quá mức đột xuất, để bọn họ bất ngờ, chúa công có thể bỏ mặc, để bọn họ tự mình đến. Nhưng ta ngày mai sẽ phải về Tịnh Châu.
Tịnh Châu khoảng cách đi đãi lại không phải rất xa."
"Ây, cái này cáo giả ra hỏa. Đây là muốn cho Dương Bưu đến Tịnh Châu đi làm khách.
Tây Viên quân huấn luyện liền giao cho ngươi, ta linh cảm Lạc Dương trong vòng 1 năm sẽ phát sinh đại sự, ngươi muốn lưu ý một hồi thành Lạc Dương động tĩnh."
"Ta gặp lưu ý."
Tô Thần lại bàn giao mấy chuyện sau khi, giả hủ chính muốn lúc rời đi, Tô Thần đột nhiên hỏi, "Văn Hỏa, ngươi là không phải là đối ta có cái gì bất mãn?
Chúa công tại sao lại như thế muốn?
Ta làm sao cảm giác ngươi ở che giấu năng lực của mình?"
"Chúa công khẳng định là lo xa rồi."
Giả hủ tâm trạng cả kinh,
không nghĩ đến chính mình kế vật lại bị Tô Thần phát hiện ra.
Sau khi trở về nhất định phải thận trọng địa suy tính một chút.
Trở lại bên trong gian phòng của mình, Chân Hương, Lưu Mục, Châu Thị 3 người cũng đã đang đợi hắn.
Các nàng 3 cái muốn ở lại thành Lạc Dương bên trong, Tô Thần chỉ có thể ở trước khi đi nhờ an ủi một chút.
"Khương Nhi, ta lưu lại cho ngươi 100 tên tuổi não linh hoạt sĩ tốt, để cho bọn họ tới thu thập ti đãi khu vực tình báo, những này sĩ tốt sẽ trực tiếp cho ngươi báo cáo, nếu như có vấn đề gì, nhiều cùng Văn Hỏa thương nghị."
Chân Hương buồn phiền nói, "Phu quân, ngươi đây là muốn mệt chết nô gia, Chân Thị thương hội sự tình, ta còn muốn phụ trách, còn muốn giúp ngươi thu thập tình báo.
Để bọn họ gia nhập Chân Thị thương hội là được, bình thường không có chuyện gì thời điểm, nhiều hỏi thăm tin tức, ngược lại thương hội muốn đi tới các quận vận chuyển vật tư, bọn họ vừa có thể tạo được bảo vệ tác dụng, lại có thể tạo được thám tử tác dụng."
"Vậy cũng tốt."
Chân Khương lấp lấy miệng nhỏ, lấy ra khoản nói rằng, "Lần đấu giá này chúng ta cộng thu được 38 vạn lạng vàng, tiền đồng hơn 260 triệu."
Tô Thần nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Tiền này từ đâu tới? Không phải ngươi để bán hoàng kim làm giá sao?"
"Ê."
Tô Thần suýt chút nữa đem chuyện này quên đi mất.
Hắn ở giá vàng cách cao lên tới 15,000 thời điểm, liền từ phủ khố bên trong lấy ra một phần cho mua điểm.
"Những này hoàng kim ta sẽ dẫn đi phần lớn, tiền tài lời nói, ngươi nhìn cho Chân ra phần, mặt khác, đưa cho Lưu Hồng cũng không có thể thiếu."
"Phu quân, phụ thân ta tên ngươi đều là trực tiếp gọi sao?"
Lưu Mộ không còn gì để nói.
"Thực sự là đại nghịch bất đạo.
Gọi thẳng bệ hạ tục danh cũng coi như.
Chính mình lao trượng người có tên đều trực tiếp gọi."
Tô Thần trầm giọng nói rằng, ngoại trừ tiền vẫn là tiền,
không hề có một chút cha vợ dáng vẻ. Đối với hắn mà nói, Lưu Hồng chính là cái dở dạ cũ lạ, hơn nữa là cái phi thường như bức dở dạ cũ lạ. Có điều, hắn cũng không mấy ngày ngày tốt. Chờ Lưu Hồng sau khi chết, hắn nhất định phải làm cho Lưu Hồng biết, thôn không có mình bao nhiêu tiền tài, hắn liền muốn để đại hán trả giá bao nhiêu đánh đổi. Phu quân, chúng ta thu mua lương thực, có thể hay không đem ra cất rượu a? Chân Thoát đột nhiên cảm thấy, rượu này so với chỉ kiếm tiền, nếu như làm mấy chục cái vạn vò rượu, tuyệt đối có thể làm cho nàng kiếm lời đầy buồn đầy bát. Chúng ta sĩ tốt cần đại lượng lương thực, ngựa cũng cần lương thực, cất rượu vật này, ngươi có thể thay đổi một hồi dòng suy nghĩ, phương pháp phối chế bên trong không phải có rượu trái cây cùng rượu hoa, chơi điểm trò gian nhi, nói không chắc so với rượu ngũ cốc càng kiếm tiền. Dưới tay hắn hiện tại có 3 vạn kỵ binh, 2 vạn bộ tốt. Nhưng những này sĩ tốt chỉ là phụ trách phòng bị Tây Hà quận, Thượng Đẳng quận, Hà Đông quận Bắc Bộ. Đinh Nguyên hiện tại còn ở Tịnh Châu, hắn phải đi về cùng đối phương giao tiếp, không biết Đinh Nguyên muốn dẫn đi bao nhiêu người. Một khi tên khốn này rút đi trong quân sĩ tốt, hắn khả năng còn muốn một lần nữa chiêu mộ. Phu quân, chân gia còn có gần 100 bức tài sản, dựa theo yêu cầu của ngươi, toàn bộ dùng tới mua khoáng thạch, chiến mã, lương thực, này có phải là có chút bất ổn hay không? Có cái gì không thích hợp? Tô Thần nằm ở chân khương bên hai, dùng hắn hai mới có thể nghe được âm thanh, nói rằng, chờ vi phu đã khống chế đại hán quan sát, chiến mã, lương thực, các ngươi muốn bao nhiêu tiền không có? Chân khương một mặt ngơ ngác mà nhìn Tô Thần. Tô Thần dã tâm cũng lớn quá rồi đó, lại dám có bực này ý nghĩ. Chương 97, mượn hoa hiến Phật viên thiệu. Phu quân, các ngươi cái kia có thể nói lặng lẽ nói đây. Lưu Mộ cùng Châu Thị một mặt bất mãn mà nhìn hai người. Đây cũng quá trắng trợn. Ở trước mặt bọn họ nói lặng lẽ nói. Vậy ta liền mỗi người đưa các ngươi một câu lặng lẽ nói. Ai nha, ngứa chết rồi. Ngày kế vào lúc giữa trưa, Tô Thần mang theo Diêu Thuyền, Chân Thoát, Doan Triều cùng với bách 10 tên hộ vệ gia phủ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Tào Tháo cùng Viên Thiệu dĩ nhiên để đưa tiễn. Hiền đệ, sau này có thể muốn thường thường đến Lạc Dương à? Này trong phủ còn giữ mấy cái tiểu thê, đừng có quên nha. Tô Thần một mặt tức giận trừng mắt Tào Tháo. Tên khốn này hiện tại còn muốn nói móc chính mình. Mạnh Đức Huynh, nơi này khoảng cách Tịnh Châu cũng không xa, không có chuyện gì, mang theo bà chị đi Tịnh Châu vui lùa một chút. Viên Thiệu mặt tối sầm lại nói rằng, hai người các ngươi thẳng thắn thay đổi được. Không thể. Hai người trong miệng một lời địa từ chối Viên Thiệu kiến nghị. Đi tới thành Lạc Dương cổng bắc, Tào Tháo nói rằng, hiền đệ, chúng ta liền không nhiều đường, tiền ta gặp mau chóng tập hợp đủ. Tiền gì? Viên Thiệu kinh ngạc nhìn Tào Tháo. Mạnh Đức, ngươi sẽ không ở chân thị thương hội bán đấu giá thương phẩm, không có trả thù lao chứ? Ta con mẹ nó nhưng là hiện trường giao tiền, làm sao có thể không trả thù lao? Viên Thiệu một mặt khinh thường chừng Tào Tháo một ánh mắt, sau đó nói, Mạnh Đức, ngươi không phải còn phải đi về thử xem rượu hổ cốt dược hiệu mà, nhanh đi về đi, ta cùng hiền đệ nói chút chuyện. Tào Tháo không nói gì. Các ngươi nói các ngươi, ta ở đây có không trở ngại ngươi. Muốn mua rượu hổ cốt, lớn mật địa nói ra là được. Người nào không biết ngươi Viên Thiệu phương diện kia không được, cần đại bổ. Viên Thiệu đem Tào Tháo vênh sau khi đi, cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng, hiền đệ, ta có một chuyện muốn nhờ. Tô Thần khẽ mỉm cười. Có chuyện nhờ là tốt rồi a. Lại một cái đưa tiền khách hàng lớn. Bản sơ huynh cứ việc nói. Chúng ta Viên gia mua kinh triệu khu vực chân thị thương hội thay quyền, thế nhưng ta cùng cái kia Viên Thuật quan hệ. Viên Thiệu một mặt làm khó dễ. Hắn là con thứ trưởng tử, mà Viên Thuật là con vợ cả con thứ. Quan hệ này nhưng là quá khéo léo. Đến thời điểm tranh cướp Viên gia lợi ích, bọn họ ắt phải gặp có một trận chiến. Bản sơ huynh là muốn cho ta giúp ngươi bắt Viên gia quyền thừa kế. Hiện đệ quả nhiên một điểm liền rõ ràng. Tô Thần suy nghĩ một chút, nếu để cho hắn ở giữa hai người lựa chọn một cái kẻ địch lời nói, hắn tình nguyện lựa chọn Viên Thuật. Viên Thiệu ở ngoài rộng bên trong kỵ, thật mưu thiếu đoạn, nhưng Viên Thuật toàn bộ chính là cái phá gia chi tử, chỗ tốt duy nhất chính là đối với người khác mưu mô, đối với thủ hạ của chính mình hào phóng. Đem so sánh bên dưới, vẫn là Viên Thuật càng dễ đối phó. Cái này hơi bó tay a, Viên gia thế lực xa không phải ta có thể lẫn nhau so sánh. Chờ hiện đệ ngồi trên đại tướng quân vị trí, chỉ cần để ta chức quan, lỗi lớn Viên Thuật liền có thể. Cái này, Tô Thần không nói gì. Hắn ngồi trên đại tướng quân vị trí, e sợ Lưu Hồng đều hòa không đến lúc đó. Một khi Lưu Hồng chết rồi, như vậy Lưu Biện kế vị, hắn còn có thể tán đồng cái này sao? Đến thời điểm lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn, đến cái đồng chắc loạn chính, e sợ đồng chắc đều sẽ không để cho chính mình tiến vào ti đái khu vực. Đại tướng quân vị trí càng không nên nghĩ. Tô Thần nghiêm mặt nói, bản sơ minh, đại tướng quân vị trí quá mức xa xôi, có điều ta có thể bảo đảm, nếu như ta làm đại tướng quân sau khi, nhất định sẽ làm cho ngươi chức quan đại viên thuật cấp 3. Đa tạ hiền đệ này một đường hung hiểm dị thường, ta cho hiền đệ tìm một cái thăng lưu, bao nhiêu có cái thương nghị người. Tô Thần nhíu mày, cái tên này so với Tào Tháo thời thượng hơn nhiều, còn biết cho mình đưa một nhân tài. Viên Thiệu đối với mình phía sau một cái chừng 20 tuổi thanh niên nói rằng, đức tổ, sau này ngươi liền phụ tá Tô tướng quân kiến công lập nghiệp đi. Đa tạ viên tướng quân tiến cử. Đức tổ, Dương đức tổ, Dương Tu. Tô Thần đã tê dần, trung quy là chính mình quá tuổi trẻ, bị Viên Thiệu cho dao động. Tên khốn này dĩ nhiên mượn hoa hiến Phật, muốn làm Viên gia gia chủ đúng không? Nằm mơ đi thôi. Tô Thần mang thủ hạ ra khỏi thành không bao lâu, giả hủ liền dẫn người đến hộ tống. Dù sao Tô Thần muốn vận chuyển vật tư quá nhiều rồi, hoàng kim đều tiếp cận 10 vạn cân, thêm vào tiền tài, còn có thợ thủ công, thần tí cung những này cơ mật, phàm là tổn thất như thế, cũng có thể làm cho hắn hối hận cả đời. Chúa công, Hà Đông quận thái thú lại thay đổi người, đổi thành phò mã Phục Hoàn. Tô Thần kinh ngạc không thôi. Phục Hoàn dĩ nhiên làm Hà Đông quận thái thú. Ngẫm lại Phục Hoàn đối với mình cũng không tệ lắm, ở Lạc Dương thời điểm, thường xuyên chăm sóc hắn trưởng bình hồi phủ, hơn nữa trưởng công chúa Lưu Hoa cũng thường thường đi tìm Lưu Mộc tán gẫu. Có thời gian đi Hà Đông quận an ấp một chuyến, đi bái phỏng một hồi Phục Hoàn. Dù sao hắn ở bên trong hạt khu của mình,
Hà Đông quận một phần lãnh địa, còn ở chính mình quản hạt bên trong. Quan hệ này đến đánh thật mới được. Giả Hủ đem Tô Thần đưa đến thượng đảng quận sân nhà quan sau khi, là xong Lạc Dương. Tô Thần lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Trử sĩ tốt. Trải qua Hứa Trử giới thiệu, Tô Thần mới rõ ràng, Tào Tháo hổ vệ vì sao mạnh như vậy. Có thể bảo vệ Tào Tháo nhiều lần chuyển nguy thành an. Hứa Trử này mấy ngàn thủ hạ, phần lớn đều là lục lâm hào kiệt, đưa tay muốn so với bình thường sĩ tốt cường quá nhiều. Phàm là huấn luyện một chút, để bọn họ tăng cường điểm kỷ luật tính, đây chính là một nhánh thuận buồm xuôi gió tinh nhuệ sĩ tốt. Trong khang, thủ hạ ta có ham trận doanh, hổ báo kỵ hai con tinh nhuệ sĩ tốt, mỗi người đều có thể lấy một làm 100, ngày hôm nay ta liền lại thành lập một đội quân, do ngươi tự mình thống lĩnh. Đa tạ chúa công. Những người này, ngươi lựa chọn ra 2000, mệnh danh là hổ vệ quân, thuộc về ta thiếp thân vệ đội do ngươi tự mình thống lĩnh, người còn lại phân tán đến trong quân. Đa tạ chúa công. Chương 98, Lưu Hồng hộ công Tô Thần, yêu cầu Đinh Nguyên binh quyền. Cốc cốc cốc. Một con khoái mã từ phía nam chạy đến sân nhà quan dưới. Ta là bệ hạ thị vệ, có việc muốn gặp Bình Bắc tướng quân Tô Địch Vương. Tô Thần tâm trạng cả kinh. Lẽ nào Lưu Hồng vệ? Hắn này có thể mới rời khỏi Lạc Dương a? Khiến người ta đi vào. Mặt tướng nhìn thấy Bình Bắc tướng quân. Tô Thần hỏi, chuyện gì? Bệ hạ có thánh chỉ đưa tới, là cho Lương Châu mục Đinh Kiến Dương. Cái kia tiểu tướng đem một đạo thánh chỉ đưa tới Tô Thần trong tay, liền cáo tử. Tô Thần mở ra nhìn một chút, nhất thời trong lòng mừng như điên. Chính mình cái này cha vợ quả nhiên đầy nghĩa khí. Đưa cho bọn họ 2/10 lợi nhuận dòng thu vào, dĩ nhiên cho mình đến rồi một món lễ lớn. Đinh Nguyên, ngươi sẽ trở khóc đi. Lão tử tuyệt đối sẽ không nhường ngươi mang đi một cái binh. Tô Thần đi đến điêu thuyền trước xe ngựa, bàn giao nói, Thiền Nhi, các ngươi trước về thượng đẳng quận, chờ ta đem Thái Nguyên quận Đinh Nguyên quá độ sau khi đi, lại phái người tới đón các ngươi. Phu quân không cần lo lắng chúng ta, bận điệu ngươi liền có thể, có ba đạt tướng quân hộ tống, sẽ không có vấn đề. Đức tổ, ngươi tùy tùng đoàn xe đi thượng đẳng quận, nghe theo Điền Nguyên Hạo sắp xếp. Nặng. Nhìn Cao Thuận hộ tống đoàn xe sau khi rời đi, Tô Thần đem Hứa Trử cho kêu lại đây. Trọng Khang, ngươi xuất lính hộ vệ quân, theo ta cùng đi Thái Nguyên quận, người còn lại giao cho Lý Nghiêm đến thống lĩnh. Nặng. Tô Thần mang theo Hứa Trử, Mã Ngoạn, Dương Thu, Trình Ngân, Tiễn Vân thập bát kỵ cùng với 2000 hộ vệ quân, mênh mông quần quận địa giết hướng về phía Thái Nguyên quận. Lưu Hồng cho hắn thánh chỉ, yêu cầu Đinh Nguyên chỉ có thể dẫn dắt hộ vệ đi đến Lương Châu. Dưới tay hắn cái kia 2-3 vạn binh mã, tất cả đều là chính mình. Đây chính là tiền mị lực. Một đường không ngừng không nghỉ địa đi đến Thái Nguyên quận Dương ấp huyện, ở khoảng cách Tấn Dương còn sót lại trăm dặm thời điểm. Tô Thần ngoại ý muốn gặp phải Đinh Nguyên thuộc cấp, Trương Dương. Còn có hắn xuất lĩnh 2 vạn đại quân. Chí thúc tướng quân, xuất lĩnh đại quân đi làm gì? Tô Thần sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cũng may chính mình tới cũng nhanh, nếu không thì liền để Đinh Nguyên lợi dụng sơ hở. Lại dám động binh mã của hắn, thực sự là quá đáng ghét. Tên khốn này thật sự dự định cho mình lưu cái sắc không? Tô Thái thú, ta phụng đinh mệnh lệnh của đại nhân, xuất lĩnh sĩ tốt đi đến Lương Châu. Hứa Trử cả giận nói, nhà ta chúa công hiện tại là Tịnh Châu mục, Bình Bắc tướng quân, ngươi này thái thú xưng hô phải sửa lại. Trương Dương một mặt lúng túng nói rằng, xin lỗi, ta quên rồi, hiện tại Tịnh Châu là Tô đại nhân, hạ quan nhìn thấy Châu mục đại nhân. Tô Thần lạnh giọng nói rằng, Tịnh Châu binh mã, ai cũng động không được. Trương Dương khổ sở nói, ta chỉ nghe Đinh đại nhân, những này binh mã là Đinh đại nhân. Này binh mã là bệ hạ. Tô Thần trực tiếp đổi trở lại. Tô đại nhân, không nên làm khó tiểu nhân, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Ta có bệ hạ thánh chỉ, Tịnh Châu binh mã tất cả đều tại Châu đóng quân, Đinh Kiến Dương trước tiên đi Lạc Dương thuật trước, sau đó sẽ đi Lương Châu. Chuyện này, Trương Dương bất đắc dĩ. Có thánh chỉ lời nói, những này binh mã hắn nhưng là mang không đi rồi. Người muốn xem sao? Tô Thần từ trong lồng ngực lấy ra thánh chỉ, đưa tới Trương Dương trước mặt, sợ đến Trương Dương lập tức nhảy xuống chiến mã, quỳ một chân trên đất, một mặt cung kính mà nói rằng, mặt tướng không dám. Chí thúc tướng quân, ngươi nói Tịnh Châu người, chẳng lẽ muốn theo Đinh Nguyên đi Lương Châu? Đinh đại nhân đối với ta có ơn chi ngộ, ngươi nhất định phải rời đi Tịnh Châu. Cái này, Trương Dương cũng vô cùng làm khó dễ. Hắn không muốn làm bất nhân bất nghĩa người. Thế nhưng Tô Thần có bệ hạ thánh chỉ, mà chính mình lại là Tịnh Châu quan chức. Mặt tướng nguyện giao ra binh phủ, quan ấn, trở thành bình dân. Tô Thần lắc lắc đầu. Nếu chung với Đinh Nguyên, hắn cũng không dễ khuyên ngăn trở. Mã Ngoạn, Dương Thu, hai người ngươi ở lại chỗ này trông giữ đại quân, người còn lại theo ta cùng đi Tấn Dương. Đi đến Tấn Dương ngoài thành, Lữ Bố kỵ binh đã chuẩn bị ra khỏi thành. Đinh Kiến Dương tiếp chỉ. Đinh Nguyên tâm trạng cả kinh. Tô Thần tại sao có thể có bệ hạ thánh chỉ? Lẽ nào bệ hạ truyền chỉ đều không cần tiến hành cái khác sắp xếp người sao? Đinh Nguyên do dự một chút, sau đó mang theo người nhà ngã quỳ trên mặt đất, nên tiếp thánh chỉ. Tịnh Châu quanh năm chiến loạn, 10 thất 9 không, chiêu mộ binh nguyên cực kỳ khó khăn. Đinh Kiến Dương từ nhậm Tịnh Châu mục sau khi, chỉ có thể mang đi hộ vệ của chính mình, phủ tướng quân tương ứng binh mã toàn bộ ở lại Tịnh Châu, lấy cung Tịnh Châu mục Tô Thần đến chống lại ngoại địch. Đinh Nguyên tiếp chỉ. Đinh Nguyên tức giận sắc mặt tái xanh, hắn thật vất vả huấn luyện lên sĩ tốt, lại muốn toàn bộ đưa cho Tô Thần, thực sự là quá đáng ghét. Tên khốn này khẳng định dùng không ít tiền. Đinh đại nhân, bệ hạ ý chỉ ngươi cũng rõ ràng, Tịnh Châu binh mã cũng là 2-3 vạn người, có thể Lương Châu đâu chỉ 10 vạn, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Dựa vào cái gì muốn tặng cho ngươi? Lữ Bố một mặt tức giận trừng mắt Tô Thần. Hắn kỵ binh, theo hắn hồi lâu, liền như thế đưa cho Tô Thần, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Phụng tiên lời này liền không đúng, binh mã thiên hạ quy bệ hạ trưởng quản, đại hán một binh một tốt đều là bệ hạ, ta chỉ có điều là giám hộ. Ngươi, lẽ nào Đinh đại nhân muốn đem những này sĩ tốt huấn luyện thành chính mình tư binh, sau đó mưu đồ gây rối? Tô Thần, ngươi vong ân phụ nghĩa. Đinh Nguyên tức giận sắc mặt tái xanh. Muốn hắn lúc trước còn tiến cử Tô Thần, tên khốn này phát thế sau khi, dĩ nhiên qua cầu rút ván. Ta làm sao vong ân phụ nghĩa? Đinh đại nhân đem sĩ tốt toàn bộ mang đi, ngươi nhường ta đánh như thế nào hung nô, tiên ti. Lữ Bố cả giận nói, ngươi thượng đảng quận có không xuống 2 vạn binh mã, còn dám muốn chúng ta. Lẽ nào ngươi có năng lực, xuất lĩnh 2 vạn đại quân, đem đạn Hán Sơn cho đánh hạ đến. Chương 99, thu phục nhị lưu danh tướng Hàn Mãnh, khen thưởng quảng sát tọa độ. Ai, ta cũng bất đắc dĩ à, bệ hạ thánh chỉ ở thứ, nếu không ta mở một con mắt nhắm một con mắt, các ngươi đem người mang đi. Đê tiện. Nham hiểm. Vô liêm sỉ tiểu nhân. Đinh Nguyên cùng Lữ Bố một mặt phẫn nộ. Bọn họ nếu như dám làm như thế đến nói, phòng trưng Lưu Hồng có thể trực tiếp để bọn họ ở lại Lạc Dương dưỡng lao. Đây chính là thánh chỉ, lại không phải Tô thần mệnh lệnh. Đinh Nguyên lạnh giọng nói rằng, Tô thái thú, những huynh đệ này, hy vọng ngươi thiện chờ bọn họ, những này có thể đều là Tịnh Châu đội quân con em. Tô thần cười nói, Kiến Dương yên tâm, ta Tô thần cũng là Tịnh Châu người, làm sao có thể bạc đãi người mình. Nhìn Đinh Nguyên đi xa bóng lưng, Tô thần khẽ miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Muốn mang đi ta Tịnh Châu binh? Không thể. Tiến nhất, ngươi đi thông báo một hồi điện phòng, Giả Quỳ, để bọn họ đem người toàn bộ mang đến Tấn Dương đến, thượng đảng quận tạm thời giao cho Từ Hoàng, Hồ Tái phụ trách. Đi đến Thái thủ phủ, Tô thần nhìn giống tuyết kho hàng, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đinh Nguyên khẳng định là ở chính mình không có đến trước, đem những thứ kia cho rời đi. Tuy rằng lương thảo, quân lương không phải rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ Đinh Nguyên ở Lương Châu chống đỡ một quãng thời gian. Đinh Kiến Dương, ngươi làm như vậy trước hết nghĩ muốn chính mình hạ chẳng đi. Hiện tại các ngươi cùng Đồng Trác đều ở lại Lương Châu, Đồng Trác nếu như coi trọng Lữ Bố, ngươi liền biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Trơ Điên Phong, Giả Quỳ, Dương Tu đám người đi tới Thái Nguyên quận sau khi, mở ra một cái hội nghị khẩn cấp. Đinh Nguyên lúc đi, nhạn môn quan chỉ có mấy cái tiểu tướng, mang theo một đám sĩ tốt, nguyên bản phụ trách chỉ huy ngụy tộc đã theo Đinh Nguyên rời đi, các ngươi cảm thấy đến ai thích hợp phòng thủ nhạn môn quan? Điền Phong nói rằng, chúa công, chân dự từ Ký Châu đào đến rồi một cái tiểu tướng, hay là ngươi cảm thấy hứng thú? Ồ, tên gì? Hàn Mãnh. Ký Châu Trung Sơn quốc nhân sự, cùng chân gia là đồng hương, trước kia ở chân gia từng làm hộ vệ, sau đó gia nhập Vương Phân dưới trướng, Vương Phân dự mưu phản loạn sau khi thất bại, tìm kiếm chân dự che chở, chân dự đem hắn đề cử cho ta. Hàn Mãnh. Tô thần ở hệ thống bên trong tìm kiếm hồi lâu, mới tìm được người này. Nhị Lưu Vũ sẽ cực kỳ ở phía sau. Tuy rằng chịu ở phía sau, nhưng cũng vô cùng không sai. Người ở đâu bên trong? Liền chờ ở bên ngoài. Điền Phong phái người đem Hàn Mãnh cho kêu lại đây. Mặt tướng Hàn Mãnh nhìn thấy chúa công, nhìn thấy chư vị đại nhân. Ken, chúc mừng ngươi thu phục Tam Quốc nhị lưu danh tướng Hàn Mãnh, khen thưởng vạn sắt tọa độ một cái. Tô thần tâm trạng cả kinh, lại vẫn có thể khen thưởng vạn sắt tọa độ. Này thật đúng là quá châu bò. Hàn Mãnh, ta nghe nói ngươi vũ dung phi phàm, Nguyên Hạo quân sư vô cùng coi trọng ngươi, ta cho ngươi 3000 sĩ tốt, ngươi cho ta đem nhạn muôn quan canh gác được, trong vòng 2 tháng, ta gặp tấn công Định Tương quận, đến thời điểm ta cho ngươi cái tiên phong. Đa tạ chúa công. Hàn Mãnh thật cao hứng địa đi nhạn muôn quận tiền nhiệm. Hắn không nghĩ đến, Tô thần dĩ nhiên sẽ đem nhạn môn quận cho hắn đến phòng thủ. Đây chính là Tịnh Châu Bắc Tiến môn hộ, vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Nguyên Hạo, ở chiêu còn lại trạch chọn 1 vạn mẫu ruộng tốt, ta muốn trồng chọn một nhóm lương thực. Điền Phong kinh ngạc nói, chúa công, lúc này trồng chọn có phải là có chút sớm? Tịnh Châu Đông Mạch mới vừa thu xong, hiện tại trồng chọn có chút sớm, bình thường bách tính đều sẽ trồng chọn điểm rau xanh. Khi ta tới đã xem qua, nơi đó hoa màu căn bản là không người trồng, vừa vặn ta chuẩn bị một nhóm lương loại, cái này cùng thượng đảng quận khoai tây như thế, nhất định phải do sĩ tốt đến phụ trách trồng chọn, quyết không thể dẫn ra ngoài. Tô thần cũng biết, chỉ cần không phải khu vực rộng lớn dẫn ra ngoài, mặc dù là bị ăn trộm đi một phần, bọn họ muốn ở 3 năm rưỡi bên trong thành quy mô, căn bản không thể. Cho bọn họ 1 cân hạt giống bắp nô, 10 năm cũng giải quyết không được đại quân lương thảo vấn đề. Điền Phong hỏi, chúa công, này lương thực có thể mẫu sản bao nhiêu, vì sao coi trọng như vậy? Tô thần nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chờ thu hoạch thời điểm, các ngươi liền biết rồi, thượng đảng quận khoai tây không phải nhanh hơn sao? Lúc này giải thích sẽ chỉ làm hắn lương thực dẫn ra ngoài càng nhanh hơn. Chờ thu hoạch thời điểm, phái tin cậy sĩ tốt đi thu hoạch, có thể giấu nhất thời là nhất thời. Giả Quý nói rằng, chúa công, Tây Hà quận chiến sự hiện nay vẫn là hết sức thuận lợi, có Văn Viễn cùng Bá Hầu ở, Hung Nô kỵ binh đã bị chúng ta bức cho đến trường thành phía bắc, thượng quận cũng có một phần thu phục. Sĩ tốt đủ sao? Đủ, lúc trước chúa công từ Lương Châu mang về kỵ binh, ta cho Văn Viễn đưa tới 1 vạn, hơn nữa ở địa phương mộ binh dân binh, chỉ cần Hung Nô đại quân không đánh chúng tấn công một cái thành trấn, bọn họ liền không cách nào công phá. Tô thần khiến người ta đưa tới một phần Tịnh Châu bản đồ. Ra trường thành sau khi, bên ngoài sa mạc liền hơn nhiều, muốn tiến công trường thành phía bắc, nhất định phải đem phía nam phòng ngự làm tốt. Trường thành nên tu sửa, không thể tu sửa, ở hiểm yếu khu vực kiến một cái thành nhỏ, nhất định không thể lại để Hung Nô kỵ binh dễ dàng xâm nhập chúng ta phúc địa. Giả Quý nói rằng, ta đã phái người đi làm, có thể Tịnh Châu quan chức bị Đinh Nguyên mang đi một phần, nhân thủ của chúng ta có chút không đủ. Ta cho các ngươi mang đến 3 vị nhân tài, Ký Châu Tân Bình, Tân Bỉ, Hoàng Nông Dương Tu đều là đại tài, Tây Hà quận thái thú để Tân Bình tới làm, thượng quận thái thú giao cho Đỗ Kỳ, Đỗ Kỳ văn võ toàn tài, phòng bị thượng quận là thích hợp. Nếu như có 3 vị này đại tài hỗ trợ, Tịnh Châu sẽ không có vấn đề quá lớn. Chương 100, Điền Phong tính toán Hung Nô phản quân. Nguyên Hạo, Tuân gia có thể có tin tức. Lưu Hồng Thánh chỉ cũng đã đưa tới rất nhiều ngày, vẫn không có nghe nói Tuân gia có hành động gì. Hơn nữa chân thị thương hội người cũng đang nhìn chằm chằm, căn bản là không thấy đối phương dự định đến hắn nơi này đến. Những này sĩ gia đại tộc đối với Lưu Hồng thất vọng cực độ, có chút tự tin thanh cao văn sĩ, căn bản cũng không thèm với xuất sĩ. Lẽ nào nhất định phải chờ Lưu Hiệp chết rồi, thiên hạ đại loạn sau khi, bọn họ mới cam lòng đi ra tú? Chúa công, hiện nay không có thu đến bất kỳ tiền gió, Tuân gia thành tiểu dĩnh xuyên đại tộc, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đến cống hiến cho. Không cống hiến cho thì thôi, ta lại nghĩ biện pháp khác. Xem ra chỉ có thể chờ đợi thiên hạ đại loạn. Tô thần đột nhiên lại nhớ tới một vấn đề, hiện tại ta ở Lương Châu thời điểm, để Văn Hòa cho Đoàn Ổi viết quá một phong mời chào tin, ngươi có từng nghe nói qua Đoàn Ổi tới nơi này?
Điền Phong lắc lắc đầu.
Tô Thần đã tê dần, xem ra cần phải muốn điểm biện pháp khác mới được. Chính mình cái này phò mã rất muốn cũng không đỉnh cái gì dùng. Có trượng đánh võ tướng, có công công lao kiếm, võ tướng liền sẽ đến. Thế nhưng này văn sĩ, Lương đạo, này Tấn Dương thái thú vị trí, chỉ có thể ngươi trước tiên đẩy, để Dương Tu cho ngươi làm trợ thủ. Thuộc hạ định quản lý tốt này Tấn Dương, vì là chúa công giảm thiểu nỗi lo về sau.
Tô Thần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Điền Phong hỏi, còn có bao nhiêu hạn chế binh mã?
1000 ham trận doanh, 1000 hổ báo kỵ, 2000 hổ vệ quân, 5000 Tịnh Châu kỵ binh, 2 vạn bộ tốt.
Tô Thần kinh ngạc không thôi. Không nghĩ đến ngoại trừ thượng đẳng quận, thượng quận, Tây Hà quận thủ binh ở ngoài, chính mình dĩ nhiên có nhiều như vậy quân đội. Không đi ra ngoài lãng một làn sóng, ở lại chỗ này làm gì?
Nguyên Hạo, ta mang về có 2000 giá thần tí cùng, ngươi cho ta chọn 2000 tinh mạt giọt tốt, huấn luyện mấy ngày, ta dự định ra Nhạn Môn quan, thu phục Định Tương quận.
Định Tương quận ở vào Nhạn Môn quận phương bắc, quận Vân Trung Nam bộ, khống chế trưởng thành Nam bộ hướng bắc tiến quân trọng yếu đường nối. Từ khi Nam Hung Nô Thiên vào Tịnh Châu sau khi, nơi này liền bị bọn họ vẫn chiếm cứ.
Bắt Định Tương quận sau, hướng tây có thể vào Ngũ Nguyên quận, hướng bắc có thể vào quận Vân Trung, hướng đông có thể vào U Châu đại quận. Vị trí địa lý cực kỳ ưu việt, cũng là Nam Hung Nô phản quân trọng điểm phòng ngự địa phương.
Nam Hung Nô phản quân tiền vu Hưu Chư Các, tự mình ở đây đóng giữ, thủ hạ kỵ binh có hơn 8 vạn người.
Chúa công, Hưu Chư Các thủ hạ sĩ tốt đông đảo, mà phần lớn đều là kỵ binh, chúng ta nếu như mạnh mẽ tấn công lời nói, chắc chắn tổn thất nặng nề. Lúc trước Đinh Nguyên để Lữ Bố tấn công một lần, 5000 kỵ binh suýt chút nữa toàn quân bị diệt.
Lữ Bố không hạ được đến, không có nghĩa là chúng ta không hạ được đến, muốn thừa dịp chiến mã trang bị, không có bị người Hung Nô hàng nhái trước, cho đối phương một đòn chí mạng.
Chiếm lĩnh Định Tương quận sau khi, lại tấn công quận Vân Trung liền đơn giản hơn nhiều, sau đó chúng ta cũng có thể cùng Văn Viễn, đồng thời vây công Nam Hung Nô Thiền Vu Vu Phu La.
Điền Phong nói rằng, người Hung Nô tàn bạo, thế nhưng không quen dùng như kế, muốn làm cho đối phương bị lừa rất dễ dàng, không bằng chúng ta dùng kế bao vây tiêu diệt.
Điền Phong trên địa đồ chỉ, nói rằng, chúa công ngươi xem, Định Tương quận tây thì lại trăm dặm có cái bình thành, nơi này thổ địa màu mỡ, Nam Hung Nô ở đây thành lập một cái trồng trọt lương thực căn cứ, nếu như chúng ta chiếm cứ nơi này, Hưu Chư Các khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại.
Bình thành có bao nhiêu quân coi giữ?
2 vạn.
Nhiều như vậy?
Tô Thần kinh ngạc đến ngây người, Nam Hung Nô từ đâu tới nhiều như vậy sĩ tốt?
Chúa công, ngươi cũng biết, Nam Hung Nô trước đây là dân tộc du mục, bọn họ bách tính người người đều binh, hơn nữa từng nhà đều có ngựa thớt.
Tô Thần giờ mới hiểu được lại đây, rơi xuống hắn nhảy một cái. Nếu như Hung Nô thật có nhiều như vậy sĩ tốt canh gác, hắn vẫn đúng là đến ước lượng một hồi có phải là muốn tiến công.
Nguyên Hạo ngươi cùng Cao Thuận, Hàn Mãnh, Mã Ngoạn, Dương Thu đồng thời xuất lĩnh 1000 hãm trận doanh, 2000 kỵ binh, 5000 bộ tốt đi tấn công bình thành.
Điền Phong nói rằng, chúng ta gỡ xuống bình thành sau khi, chúa công ở xuất quân ra Nhạn Môn quan, chờ quân địch công thành thời điểm, hai người bọn ta dưới vây công, nhất định có thể đại bại Hung Nô đại quân, đến thời điểm ở thừa thắng xông lên, một lần bắt Định Tương quận.
Thương nghị thật sau khi, Tô Thần liền để bọn họ đi chuẩn bị.
2000 bộ thần tí cũng hiển nhiên không đủ dùng.
Đối phương nhưng là có gần 10 vạn người.
Tuy rằng không chỉ là tinh nhuệ, nhưng người Hung Nô thể phách, muốn so với người Hán phổ biến cường. Đánh nhau tay đôi ưu thế không lớn. Hắn quyết định để hắn thiết giáp kỵ binh trước tiên hoạt động một chút, cho đối phương một cái ấn tượng sâu sắc.
Tô Thần mang theo Giả Quỳ, Hứa Trừ đồng thời đi đến rèn đúc vũ khí địa phương.
Lương đạo, chiến ma khôi giáp có bao nhiêu mặc lên?
Chúa công rời đi khoảng thời gian này, đã có gần 300 mặc lên.
Tiến nhất, các ngươi Yến Vân thập bát kỵ trước tiên trang bị trên chiến mã trang bị, còn lại toàn bộ phân cho hổ báo kỵ cùng hộ vệ quân tướng lĩnh.
Nặng.
Lương đạo, để những này thợ thủ công trước tiên đình chỉ rèn đúc vũ khí khôi giáp, theo ta từ Lạc Dương mang về thợ thủ công, đồng thời chế tác thần tí cung, trong vòng 5 ngày, vô cùng làm ra 1000 giá, toàn bộ cho ham trận doanh sĩ tốt trang bị trên.
Thủ thành vẫn là nỏ tiễn dễ sử dụng, thần tí cung có tầm bắn trên ưu thế, có thể làm cho bọn họ giảm thiểu rất nhiều tổn thất.
Trải qua 5 ngày thời gian, đại quân cần thiết vật tư, trang bị đã toàn bộ chuẩn bị xong xuôi.
Điền Phong, Cao Thuận mọi người, xuất lĩnh đại quân hỏa tốc ra Nhạn Môn quan.
Chương 101, đệ nhất dũng sĩ.
Cái thứ nhất chịu chết dũng sĩ.
Định Tương quận tiện không trong thành.
Hung Nô phản quân Tiền Vu Hưu Đồ Các chính đang lôi kéo mấy cái người Hán mỹ nữ uống rượu, một cái thám báo đột nhiên chạy vào.
Khởi bẩm Tiền Vu, Nhạn Môn quan đột nhiên đi ra một nhánh vạn người đại quân, hướng về bình thành mà đi.
Bình thành.
Hưu Đồ Các đẩy ra mỹ nữ bên cạnh, quắc, lập tức để các cỡ sách lính tới chỗ của ta nghị sự. Chỉ chốc lát sau, 7, 8 cái đầu lĩnh, mấy cái Hung Nô tướng quân liền tới đến Hưu Đồ Các nơi ở.
Quân Hán đi đánh lén bình thành, vị nào tướng lĩnh nguyện xuất lĩnh thủ hạ dũng sĩ, đi cho ta diệt bọn hắn.
Hưu Đồ phụ nói rằng, phụ thân, nhi chỉ cần 5000 kỵ binh, liền có thể đem đối phương diệt sạch.
Tả Hiền Vương hồn tà đản nhắc nhở, Thiên Vu, hiện tại Tịnh Châu mục là Tô Thần, người này võ nghệ cao cường, có người nói còn ở Lữ Bố bên trên, đại quân của chúng ta nhiều lần thua vào tay hắn, không thể khinh địch ta.
Tả Hiền Vương là xem thường ta sao?
Hưu Đồ các lạnh giọng nói rằng, 5000 kỵ binh thực tại quá ít, biểu lộ ra không ra chúng ta Hung Nô khí chất, Kim Thông, cứ không cần, các ngươi từng người chọn các ngươi trong tộc dũng sĩ 3000 người, cùng ta nhi cùng đi đem này chi quân Hán cho đánh tan.
Mấy người lĩnh mệnh sau khi rời đi, Tả Hiền Vương hồn tà đản nói rằng, Thiên Vu, Tịnh Châu mục Đinh Nguyên sau khi rời đi, khẳng định mang đi không ít người, Tô Thần đại quân còn phân ra một phần cùng Vu Phu La ở thượng quận, Tây Hà quận tác chiến, Nhạn Môn quan nhân số khẳng định không nhiều, không bằng chúng ta nhân cơ hội đánh lén Nhạn Môn quan, nói không chắc còn có thể cướp đoạt một hồi Tấn Dương.
Hưu Đồ các đột nhiên ngồi thẳng người.
Này giản dị quả thật không tệ.
Đinh Nguyên vừa đi, cái kia Lữ Bố sẽ không có ra mặt,
khẳng định là bị Đinh Nguyên mang đi.
Thừa dịp Tịnh Châu trống vắng, đoạt được Nhạn Môn quan, để quân Hán không cách nào từ Hoàng Hà hơi động đi ra.
thông báo Hưu Cát, để hắn từ lệ quan xuất lĩnh kỵ binh tư quá nhiều Vũ Châu, chúng ta thật hai mặt vây công. Thiên Vũ kế này rất diệu. Nhạn môn quan bên trong, Tô Thần đang huấn luyện sĩ tốt, đột nhiên nhận được tham ngựa báo, lệ quan thủ tướng đột kích gây rối Vũ Châu. Này hung nô Thiên Vũ là uống lộn thuốc chứ? Nghe được chính mình tiếp nhận Tịnh Châu mục vị trí, lại vẫn dám chủ động tấn công. Hứa Chử, ngươi lưu lại thủ thành, phòng bị Hưu Đồ các đánh lén Nhạn môn quan, ta đi trợ giúp Vũ Châu. Chúa công, ta gia nhập ngài dưới trướng, còn không lập được công, liền để ta đi cho. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, ta để Trình Ngân hiệp trợ ngươi, hai người các ngươi có chuyện gì thương lượng đi, 2000 hộ vệ quân ngươi mang đi, mặt khác ta lại cho ngươi 2000 bộ tốt, có cơ hội lời nói, cho ta đem lệ quan đánh hạ đến, chúng ta phía Tây liền cũng sẽ không bao giờ có người đến quấy rầy. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hứa Chử mang theo 4000 sĩ tốt một đường hành quân gấp, đi đến Vũ Châu thành. 5000 hung nô sĩ tốt chính đang liều mạng công thành. Chỉ lát nữa là phải đánh tới trên tường thành. Hung nô tặc quân, có thể nhận biết nhà ngươi ra Hứa Chử phủ. Hứa Chử nhấc theo đại đao, xuất lĩnh kỵ binh trực tiếp xông lên trên. Hưu Cát thấy đối phương đánh cho mặc dù là Tô Tự Kỳ, nhưng không phải Tô Thần, nhất thời xem thường lên. An mập một điểm lẽ nào liền có thể gánh vác được ta đến trường thương? Hung nô đệ nhất dũng sĩ Hưu Cát đến gặp gỡ ngươi. Đệ nhất dũng sĩ? Hứa Chử một mặt xem thường. Hắn nghe Cao Thuận đã nói vài cái đệ nhất dũng sĩ, đáng tiếc đều chết ở chúa công thủ hạ. Không biết này hung nô đệ nhất dũng sĩ có phải là chỉ cái thứ nhất chịu chết dũng sĩ? Ta sẽ tát thành ngươi. Cong. Hai người liều mạng một cái, Hưu Cát trực tiếp bị Hứa Chử một đao cho đánh bay ra ngoài. Cái thứ nhất chịu chết đã thất bại, ai làm đệ nhị? Những hung nô đó sĩ tốt, nhìn thấy bọn họ đại tướng lại bị đối phương cho dây, nhất thời kinh hoàng lên. Không có đại tướng chỉ huy, hung nô sĩ tốt rất nhanh liền hỗn loạn. Mới vừa công lên thành đầu hung nô sĩ tốt, sợ đến trực tiếp nhảy xuống tường thành. Giết. 2000 hộ vệ quân, dưới sự chỉ huy của Hứa Chử, nhắm phía hung nô sĩ tốt. Hứa Chử vẫn đuổi tới lệ quan bên dưới, những hung nô đó sĩ tốt cũng không kịp đóng cửa thành, liền bị Hứa Chử cho công tiến vào. Không tới nửa cái canh giờ, lệ quan liền bị Hứa Chử cho công hạ xuống. Trình Ngân xuất lĩnh bộ tốt, tiến vào lệ quan sau khi, nhìn trên đất quỳ tù binh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Hứa Chử tướng quân, những tù binh này giữ lại làm chi? Bọn họ ở chúng ta người Hán lãnh địa bên trong, đốt cháy và cướp bóc, làm hết chuyện xấu." Trình Ngân là Lương Châu nhân sĩ, Lương Châu cùng Tịnh Châu gần như thường thường bị ngoại tộc đột kích gây rối. Hắn hết sức căm hận ngoại tộc, cho rằng Hứa Chử là người Trung Nguyên, đối với những này ngoại tộc tình huống không biết. "Trình tướng quân, chúa công nói rồi, giết, lợi cho bọn họ quá rồi, chúng ta Tịnh Châu mỏ cần lao công, những này có thể đều là miễn phí cu ly, bọn họ không phải tự tin thân thể cường tráng sao? Đào mỏ cần nhân tài như vậy." Trình Ngân không còn gì để nói. "Để ngươi hung nô đào mỏ, hay là đúng là người tận mới?" Nữ nhân hải tử lão nhân cũng giữ lại. Trình Ngân đem tà ác ánh mắt đặt ở những nữ nhân kia trên người. Hứa Chử vội vàng nói: "Ngươi có thể không muốn sảng bậy, tuy rằng bọn họ nam nhân rất xuất sinh, nhưng những hải tử này, nữ nhân phần lớn đều là chúng ta người Hán, Tịnh Châu cần miễn phí lao công trồng trọt, chúa công đã cho các nàng tìm kỹ nơi đi." Hứa Chử đem lệnh quan phòng ngự công tác giao cho Trình Ngân, đồng thời đem bộ tốt toàn bộ lưu lại. Sau đó xuất lĩnh kỵ binh, đè lên tù binh cùng với mấy ngàn thất chiến mã, lương thảo đồ quân nhu chạy về Nhạn Môn quan. Chương 102, người hung nô không xứng điển phong dùng mưu kế đối phó. Báo, Định Tương quận hung nô binh, đột nhiên binh chia làm hai đường, một đường chạy tới Bình Thành, một đường đến Nhạn Môn quan. Tô Thần lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Cái này Hưu Đồ các đúng là uống nhầm thuốc, coi chính mình sĩ tốt rất nhiều, lại vẫn dám chia binh. Xem ra điển phong mưu kế hoàn toàn là dư thừa, đối phương không xứng dùng mưu kế. Tô Thần nhìn dần dần tiếp cận đại quân, trong lòng lại nghĩ, muốn không nên chủ động tấn công. Lúc này Điền Phong, Cao Thuận đại quân nên còn ở công thành, nếu như bọn họ bị hai mặt vây công lời nói, không biết có thể hay không gánh vác được. Hàn Siêm, ngươi xuất lĩnh bộ tốt ở đây giữ cửa, chờ Hứa Chử sau khi trở về, để hắn chuẩn bị cùng ta đồng thời vây công tạc quân. Tuân mệnh. Tô Thần thừa dịp đối phương vẫn không có phá hỏng Nhạn Môn quan lối ra, mở miệng liền xuất lĩnh 1000 hổ báo kỵ, 2000 kỵ binh hạng nhẹ chạy tới Bình Thành. Tả Hiền Vương hồn tà đản nói rằng, Thiên Vu, ngươi xem cái kia nhánh quân đội, bọn họ thật giống đi Bình Thành. Hưu Đồ các híp mắt lại, xem cái kia quy mô cũng là chừng 3000 người, nếu không chúng ta đến cái trong rổ bắt cá. Hồn Tà Đản nhắc nhở, Thiên Vu, là bắt ba trong rổ, không đều giống nhau. Hưu Đồ các phân cho Hồn Tà Đản 3 vạn đại quân để ngăn chặn Nhạn Môn quan ra ngoài con đường, sau đó tự mình dẫn 2 vạn đại quân đuổi bắt Tô Thần đi tới. Kỵ binh buôn tập là bọn họ người hung nô cường hạng, tuy rằng không thì ra gọi số 1, thế nhưng xếp hạng tiên ti bên dưới tự gọi đệ nhị vẫn là không thành vấn đề. Phái người thông báo Hưu Đồ phụ để hắn phối hợp ta, trước tiên đem chi kỵ binh này cho diệt. Chính đang hành quân gấp Tô Thần, nhìn thấy Hưu Đồ các đại quân đột nhiên lại chia binh, nhất thời mừng rỡ không thôi. Đây thực sự là tìm đường chết hành vi. Cung tên chuẩn bị 3000 kỵ binh, toàn bộ đáp cung chuẩn bị bắn cung. Giết nha. Hung nô kỵ binh trước tiên thả tiễn, thế nhưng bọn họ cùng đều là phổ thông săn bắn cung, tầm sát thương cũng là 50-60 bộ xa. Cung Tô Thần hổ báo kỵ một thạch cung so với kém xa. Phốc phốc phốc, hổ báo kỵ bắn 2 vòng liền hỏa tốc lùi lại. Người hắn đều là túng hàng, đuổi theo cho ta. Phốc phốc phốc, ở lại tại chỗ không nhúc nhích kỵ binh hạng nhẹ nhân cơ hội bắn 2 vòng tiễn cũng bắt đầu lùi về sau. Tô Thần đem khoảng cách của song phương từ đầu tới cuối duy trì ở đối phương cung tên bắn không tới địa phương. Đối phương sĩ tốt số lượng quá nhiều, đại biến thiên liều mạng có chút chịu thiệt. Thiên Vu, phía trước 10 dặm liền đến Bình Thành, vì sao Hưu Đồ phụ công tử đại quân vẫn không có tung tích? Không quản bọn họ, đem những người Hán này kỵ binh cho ta vây chết, khoảng chừng trái phải 2 quân cấp tốc bao vây qua, không nên để cho đối phương chạy đến Bình Thành. Tô Thần mang theo hung nô binh lại đâu một lúc, thấy cung tên của đối phương càng ngày càng ít ỏi, đối phương mũi tên tiêu hao gần đủ rồi. Hổ báo kỵ, theo ta đồng thời nên địch, kỵ binh hạng nhẹ cùng đối phương tiếp tục đọ sức. Tô Thần xuất lĩnh kỵ binh, đâm đầu thẳng vào hung nô trong đại quân. Trải qua mấy vòng tiêu hao, bọn họ sĩ tốt đã không có 2 vạn. Thiên Vu, ngươi xem cái kia tuổi trẻ tướng lĩnh, là không phải chúng ta sĩ tốt miêu tả Tô Thần. Trốn ở trong đại quân Hưu Đồ Các, theo thân vệ binh chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi trong lòng cả kinh. Đúng là Tô Thần. Bắn cung bắn cho ta chết bọn họ. Thiên Vu, bọn họ cùng ta quân hôn ở cùng nhau, này gặp thương tổn được chúng ta người. Vậy thì chỉ quay về Tô Thần bắn tên trộm. Không biết, chính đang xung phong Tô Thần đã bị kẻ địch cho nhằm vào. Bèo. Một nhánh tên bắn lén trực tiếp bắn về phía Tô Thần trước ngực. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, đều chẳng muốn chống đối. Hắn khôi giáp phía trước là gia tăng thiết giáp, phổ thông mũi tên căn bản là xuyên không ra. Cong. Mũi tên bắn ở thiết giáp trên, sắc qua một tia đố lửa, ở thiết giáp trên lưu lại một đạo bạch ấn. Cong cong cong. Tô Thần không biết bị bắn trúng rồi bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần không phải đối phương xạ kích khuôn mặt của hắn, đều bị hắn cho không nhìn. Mặc dù là hắn ô truy mã, đều võ trang đầy đủ, căn bản không sợ những này rác rưởi mũi tên. Nếu như là xe bắn tên lời nói, hắn cũng không dám như thế chơi. Tô Thần bị trọng điểm chăm sóc, này không có nghĩa là hắn gặp vẫn chịu được xuống, cũng không có nghĩa là thủ hạ của hắn gặp ngồi yên không để ý đến. Tiến Vân thập bát kỵ tất cả đều ngăn ở Tô Thần phía trước, xuất lĩnh kỵ binh xung phong, không cho đối phương quá nhiều cơ hội. Thiên Vu, đối phương khôi giáp quá cứng rắn, hơn nữa bọn họ trong quân có không xuống 200 người đều là loại này phòng thủ bảo vệ chặt chẽ kỹ càng khôi giáp. Loại này đao thương bất nhập người sắt đánh như thế nào? Hưu Đồ Các buồn bực không thôi. Tô Thần trong quân tại sao lại có thứ này? Hắn chiến mã vì sao có thể khoác chiến giáp? Ngựa chiến giáp là làm sao rèn đúc? Báo, Hưu Đồ phụ công tử đại quân bị địa phương tướng lĩnh cho đánh tan. Hưu Đồ Các trong lòng cả kinh. Người nào linh minh? Đối phương tự gọi Thái Nguyên quận Cao Thuận. Chết. Hưu Đồ Các cảm giác mình không thể ở đây làm lỡ. Một khi bị hai người bọn họ chi sĩ tốt vây công, chính mình bại càng nhanh hơn. Tô Thần xuất lĩnh kỵ binh, vẫn đuổi đánh đúng chỗ với Nhạn Môn quan phương bắc, tặc quân đại doanh ở ngoài. Tùy ý Tô Thần làm sao khiêu chiến, đối phương đều không ra trại. Hưu Đồ Các, ngươi cái túng hàng, không phải hung nô dũng sĩ sao, có thể dám ra đây, theo ta sĩ tốt so sánh cao thấp. Hưu Đồ Các tức giận sắc mặt tái xanh. Dĩ nhiên để hắn cùng Tô Thần sĩ tốt một mình đấu. Khinh người quá đáng, sở hữu sĩ tốt chuẩn bị ra doanh, đánh lén quân Hán sau khi, lập tức trở về Thiện Không trong thành. Chương 103, Trá Thành thất bại, dũng tướng hai tay đẩy mở cửa thành. Bá Đạt, ngươi làm sao đến rồi, Bình Thành bắt sao? Chúa công, Bình Thành đã bị chúng ta bắt, chúa công cho thần tí cung dùng thật tốt, tầm sát thương có thể đạt đến 200 bộ khoảng chừng, trái phải, mặc dù là đối phương kỵ binh, cũng không dám tới gần, Điền Phong quân sư để cho ta tới hiệp trợ ngươi. Người hung nô tuy rằng cường hãn, thế nhưng trang bị nhưng không bằng bọn họ. Thủ thành sĩ tốt liền càng không cần phải nói, bị thần tí cung áp chế không ngóc đầu lên được, bọn họ sĩ tốt rất dễ dàng liền leo lên tường thành. 1000 người mặc trọng giáp hãm trận doanh, leo lên đầu tường chính là quân địch các ngộ. Hưu Đồ Các doanh trại bên trong, còn có gần 40000 đại quân, chúng ta vẫn như cũ ở thế yếu, hơn nữa đối phương rất muốn không có mang đồ quân đu. Nhìn dáng dấp đánh lén Nhạn Môn quan không được, liền sẽ định tương quận, chúng ta nhất định phải đem chi kỵ binh này ngăn cản. Chúa công, chúng ta có 5000 kỵ binh, chẳng lẽ còn sợ bọn họ 40000 sĩ tốt? Vậy thì chờ đối phương từ bỏ doanh trại. Lúc chạm vạng, Hưu Đồ Các doanh trại đột nhiên xuất hiện một tia dị động, nhưng mà Tô Thần cảnh giác lên. Đối phương kỵ binh đã chuẩn bị ra trại. Bá Đạt, ngươi xuất lĩnh kỵ binh hạng nhẹ, trước tiên đi quấy rối một hồi, làm cho đối phương đi ra nhanh lên một chút. Cao Thuận mang theo kỵ binh hạng nhẹ sau khi rời đi, Tô Thần để Hổ Báo kỵ một lần nữa nhảy lên chiến mã. Bọn họ khôi giáp vốn là không nhẹ, có thời gian Tô Thần liền để bọn họ nghỉ ngơi, đồng thời cũng có thể giảm bớt chiến mã phụ trọng, tăng cường chiến mã độ bền. Cao Thuận xuất lĩnh kỵ binh ở trại ở ngoài một trận đột kích gây rối, đem đối phương trực tiếp bước ra doanh trại. Cung tên không có bọn họ tầm bắn xa, nếu như không thể rút ngắn cự ly lời nói, bọn họ khẳng định là cũng bị đối phương dây dưa đến chết. Làm Hưu Đồ Các, Hồn Tà Đạn xuất lĩnh đại quân lúc đi ra, Cao Thuận nhưng không cùng đối phương dây dưa, đánh đánh ngừng ngừng, mãi cho đến Tô Thần chú quân địa phương, sau đó trực tiếp xuất lĩnh 4000 kỵ binh hạng nhẹ, đi đường vòng đối phương cánh đi tới. Giết! Tô Thần hét lớn một tiếng, trong tay chuẩn bị hồi lâu tiểu tiễn, trực tiếp bắn về phía hung nô kỵ binh. Một tiếng sắc bén thanh âm vang lên, Hổ Báo kỵ như là đã phát điên như thế, vọt thẳng hướng về phía quân địch. Hứa Chử tướng quân, hung nô quân rút khỏi đại doanh, đang cùng chúa công kỵ binh dây dưa. Hứa Chử trong lòng vui vẻ. Hổ vệ quân, theo ta đồng thời giết. Bình Thành. Điền Phong nhìn phía xa chân trời cái kia lang yên, nghĩ thầm, khẳng định là Tô Thần cùng Hưu Đồ Các ở giao chiến, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái diệu kế. Hàn Mãnh, Mã Ngoạn, Dương Thu, các ngươi 3 người xuất lĩnh 2000 kỵ binh chạy tới Định Tương quận Thiện Không thành, kỵ binh toàn bộ mặc vào người hung nô quần áo, sau đó từ tù binh bên trong tìm cái tiểu tướng, giả mạo tán loạn sĩ tốt, hôn vào trong thành chiếm lấy cổng thành, sau đó Hàn Mãnh xuất lĩnh ham trận doanh theo sát sau, bắt cổng thành. Các ngươi phải nhớ kỹ, chiếm lấy cổng phía nam cổng thành cùng tường thành liền có thể, có ham trận doanh ở, bảo vệ một cái canh giờ là không có vấn đề, ta phái người thông báo chúa công. Nặng. 3 người tìm cái hung nô tiểu tướng, một trận cuồng ngầu sau khi, này viên tiểu tướng liền thoải mái địa đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu. Đi đến Thiện Không ngoài thành. Mã Ngoạn nói rằng, chờ chút Trá mở cửa thành sau, ngươi có thể tận mau tới đây, bằng không, chúng ta nhưng là phiền phức. Hàn Mãnh nói rằng, nếu không ta xuất lĩnh kỵ binh, các ngươi xuất lĩnh ham trận doanh. Vậy còn là quên đi. Bọn họ vốn là am hiểu chỉ huy kỵ binh, để bọn họ chỉ huy bộ tốt. Vạn nhất làm hỏng, nhưng là phiền phức. Mã Ngoạn nhấc theo cái kia tiểu tướng, đi đến trước cửa thành, cái kia tiểu tướng nhẫn nhịn đau nhức, hô, ta là Hưu Đồ phụ công tử dưới trướng tướng Linh Ti Kỳ, mới vừa thu thập xong hội quân, nhanh nhanh mở cửa thành ra. Tướng lãnh thủ thành, cấp tốc đem tin tức này báo cho mới vừa trở về thành không bao lâu Hưu Đồ phụ. Hưu Đồ phụ nhìn bên ngoài thành Ti Kỳ nói rằng,
cũng biết Thiền Vu đại quân làm sao. Báo cho hắn, đã đánh hạ Nhạn Môn quan, chia binh đi tấn công Bình Thành. Thiền Vu đại quân đã đánh hạ Nhạn Môn quan, chính đang phái quân tấn công Bình Thành. Hưu Đồ phụ nói rằng, trong thành còn có 2 vạn đại quân, ngươi thay ta thủ thành, ta xuất lĩnh 1 vạn sĩ tốt đi trợ giúp Thiền Vu. Mã Ngoạn tâm trạng cả kinh. Này nếu như Hưu Đồ phụ xuất lĩnh 1 vạn kỵ binh ra khỏi thành, phát hiện bọn họ dị dạng, phải làm sao mới ở đây? Làm sao sẽ vào lúc này xuất hiện loại này bất ngờ? Mã Ngoạn còn chưa nghĩ ra đối sách, Hưu Đồ phụ cũng đã mở ra cổng thành. Theo sát, dưới tay hắn kỵ binh liền chậm chậm địa đi ra. Thượng quân, bọn họ là? Ti Kỳ đột nhiên hô to một tiếng. Mã Ngoạn tâm trạng cả kinh, trực tiếp một thương đâm chết rồi Ti Kỳ, sau đó xuất lĩnh kỵ binh giết đi đến. Trá thành. Hưu Đồ phụ sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng biết để sĩ tốt lui về trong thành. Mã Ngoạn nhìn sắp đóng kín cổng thành, nhất thời sốt ruột. Nếu như không thể trá mở cửa thành lời nói, cái kia chúa công đi tới nơi này cũng là tay trắng trở về. Khỏe mạnh một cái diệu kế, bị Hưu Đồ phụ cái này đại hiếu tử cho phá. Mã Ngoạn cùng Dương Thu xuất lĩnh kỵ binh vọt tới trước cửa thành thời điểm, cổng lớn đã sắp muốn đóng kín. Tránh ra, ta đến. Đang lúc này, một cái kỵ binh vọt thẳng ở hai người phía trước, sau đó nhảy xuống chiến mã, trực tiếp dùng tay chống đỡ cổng thành. Hai trong lòng người cả kinh, cái môn này sau nhưng là có 10 mấy người ở quan môn a. Sức mạnh như vậy tuyệt đối có thể xưng tụng dũng tướng. Bèo. Từ sau cửa đột nhiên bắn ra một mũi tên, bắn ở cái kia sĩ tốt cánh tay phải bên trên. Có thể mũi tên này vẫn như cũ không có thể làm cho hắn từ bỏ. Cung tên giáng trả. Thông qua cái kia không tới một thước khe cửa, Mã Ngoạn cùng Dương Thu không ngừng mà hướng về bên trong bắn tên. Cổng lớn đang từ từ bị đẩy ra. Cái kia sĩ tốt chúng liền 4 mũi tên, thực sự là chịu không được, sau đó một cước đá vào trên cửa. A. Sau cửa sĩ tốt bị chấn động đến mức lui 2 bước. Chính là một cơ hội như vậy, Mã Ngoạn xông lên trước và vào. Chương 104, thu phục Tam Quốc danh thần Tuất Úc. Theo sĩ tốt tràn vào càng ngày càng nhiều. Thiện Không cửa thành phía nam, rất nhanh liền xuất hiện mất khống chế tình huống. Hàn Minh xuất lĩnh đại quân giết tới sau khi, Mã Ngoạn cùng Dương Thu ung dung không ít. Thế nhưng hai người nhìn thấy cái kia thân chúng vài tiễn sĩ tốt, vẫn như cũ đang chiến đấu, trong lòng liền khâm phục không thôi. Như vậy dũng tướng nhất định phải đề cử cái chỗ công. Chỉ bằng hắn này một phần dũng khí, đã rất được hai người kính trọng. Hãm trận doanh cướp xuống cổng thành sau, do kỵ binh ở mặt trước đánh, trong tay bọn họ thần tí cung liền phát huy ra ưu thế cực lớn. Bắn hung nô sĩ tốt lần đi rất xa. Sau nửa canh giờ, Cao Thuận xuất lĩnh kỵ binh giết tới. Trong thành lại là một hồi đại hỗn chiến. Vẫn giết tới hướng đông, trong thành chiến đấu mới tiếp cận kết thúc. Tô Thần xuất lĩnh sĩ tốt tiến vào trong thành, Cao Thuận đem lần này chiến công cho đưa tới. Mã Ngoạn cùng Dương Thu đi đến Tô Thần trước mặt nói rằng, chúa công, mặt tướng chờ muốn đẩy nâng một vị dũng sĩ cho chúa công. Sau đó, hai người liền đem lúc trước tình huống cho Tô Thần nói rồi một lần. Tô Thần tâm trạng cả kinh, bực này vũ dũng ở Tam Quốc bên trong, nhưng là ghê gớm thông thường. Người này tuyệt đối là lấy sức mạnh gọi. Mau đưa cái kia dũng sĩ gọi tới. Chỉ chốc lát sau, cả người bao bọc băng vải cái kia sĩ tốt cho mang theo vào. Mặt tướng Hồ Sa Nhi nhìn thấy chúa công. Hồ Sa Nhi. Tô Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này không phải là đánh cắp điện vi song kích, âm chết điện vi Trương Tú thủ hạ dũng tướng mà. Ngươi là nguyên quân Tây Lương bên trong sĩ tốt. Mặt tướng chính là Tây Lương sĩ tốt, lúc trước chúa công ở Lương Châu chiêu mộ, ta liền theo hàng tốt đi đến Tịnh Châu. Được, được, ngươi đến, thưởng rượu ngon 2 đàn, hoàng kim là lạ. Nếu như không phải Hồ Sa Nhi liều chết chống đỡ mở cửa thành, muốn đánh hạ Thiện không thành, hay là còn cần tốn nhiều sức lực. Có điều, để Tô Thần phiền muộn chính là, hắn tìm hồi lâu, đều không có tìm được Hồ Sa Nhi đồ dám. Nói vậy là cái tên này sức chiến đấu kỳ cao, thống soái không được, sau đó bị hệ thống cho khinh bỉ. Hồ Sa Nhi, bên cạnh ta Yến Vân Thập Bát Kỵ, vừa vặn tổn hại 2 người, ngươi cùng Chu Thương đồng thời gia nhập Yến Vân Thập Bát Kỵ bên trong. Đa tạ chúa công. Thành cửu Tịnh Châu sĩ tốt đều biết Tô Thần bên người Yến Vân Thập Bát Kỵ là hắn cận vệ, có thể trở thành chúa công cận vệ là vinh hạnh của bọn hắn. Cao Thuận nói rằng, chúa công, trận chiến này ta quân hãm trận doanh tổn thất 56 người, hổ báo kỵ tổn thất 130 người, phổ thông kỵ binh tổn thất gần 1.000 người, bộ tốt tổn thất ở chừng 2.000. Tô Thần hơi nhíu mày, cùng hung nô tác chiến chết phần lớn đều là kỵ binh, bộ tốt chỉ ở thủ thành cùng công trong thành mới đưa đến tác dụng. Giết địch bao nhiêu? Giết chết hung nô sĩ tốt gần 40.000, tù binh hơn 33.000. Bên trong Hưu Đồ Các cùng Hưu Đồ Phụ trốn hướng về quận Vân Trung, hắn bộ lạc đầu lĩnh phần lớn cũng đã chết trận, bắt được chiến mã hơn 6 vạn thớt, lương thảo hơn 400 vạn thạch, quân giới, đồ quân nhu vô số, còn có hơn 4 vạn hung nô bách tính. Tô Thần hài lòng gật gật đầu. Tổn thất nặng nề như vậy, có thể mò về nhiều như vậy chỗ tốt, cũng coi như là an ủi. Tù binh bên trong có trọng thương, trực tiếp thả bọn họ, người còn lại toàn bộ đưa đến Bình Thành. Lúc trước thu phục Hàn Mãnh, khen thưởng khoáng sản tọa độ, ngay ở Bình Thành phía tây 30 dặm nơi Tạ Vân khu vực. Có miễn phí lao công, khai thác mỏ là tất nhiên. Thừa dịp Lưu Hồng còn chưa có chết, mau mau nhiều tích góp điểm tài nguyên. Một khi Lưu Hồng chết rồi, thiên hạ nhất định đại loạn, đến thời điểm liền cần hắn chinh phạt thiên hạ. An bài xong tất cả mọi chuyện, Tô Thần đem Định Tương quận phòng ngự giao cho Hàn Mãnh, Bình Thành phòng ngự giao cho Mã Ngoạn, liền xuất lĩnh đại quân Nhạn Môn quan. Chúa công, ngoài cửa có một tiên sinh cầu kiến. Tiên sinh? Tô Thần kinh ngạc không thôi. Tại sao lại có người đi tới này Định Tương quận? Nơi này mới vừa kết thúc chiến đấu không bao lâu. Hắn liền không sợ bị lẩn trốn hung nô kỵ binh cho giết. Chỉ chốc lát sau, một cái chừng 30 tuổi thanh niên bị mang đến Tô Thần bên trong đại trướng. Xin hỏi tiên sinh họ tên? Tại hạ Dĩnh Xuyên Tuân gia Tuất Úc, nhìn thấy Trường Bình Hầu. Tuất Úc? Tô Thần trong mắt đột nhiên toát ra vẻ vui sướng. Tiên sinh đi tới nơi này, thực sự là giúp ta giải quyết khẩn cấp. Ta ở Tịnh Châu đã khảo sát hơn 10 ngày, ở Hoàng Hà phía bắc 3 châu, U Châu, Ký Châu, Tịnh Châu tuyệt đối mới có thể được tính là đệ nhất châu.
Có thể có được Tuân Lục khẳng định, Tô Thần trong lòng một trận ấm áp. Chỉ là có một chút, Tuân Lục vô cùng nghi hoặc. Tô Thần vội vàng hỏi, cái gì? Tĩnh Châu chính vụ vô cùng hỗn loạn, thủ hạ giả quỳ, Điền Phong hai người đều là giỏi về quân lược, mà không phải xử lý nội chính hiện tại. Tô Thần cười cợt, nói rằng, này không chính là chờ tiên sinh đến mà, ta nghe nói Tuân gia Tuân Văn Nhược có vương hữu tài năng, nếu không thì ta cũng sẽ không tiêu tốn lớn như vậy công phu, cầu bệ hạ dưới thánh chỉ mời chào ngươi. Tuân Lục một mặt khó mà tin nổi. Tô Thần dĩ nhiên hiểu rõ chính mình, xem ra đây thật sự là cái cầu mới như khát thái thú. Hắn ở Tịnh Châu khảo sát nhiều ngày như vậy, Tô Thần đúng là cái đáng giá hắn xuất lực chúa công. Tuân gia không dễ dàng cống hiến cho địa phương thái thú, thế nhưng nếu như đối phương chính là đại hán làm việc lời nói, bọn họ cũng không thanh cao. Tuân Lục nguyện hiệp trợ chúa công quản lý này Tịnh Châu. Ken, chúc mừng ngươi thu phục Tam Quốc danh thần Tuân Lục, khen thưởng mẫu sản 700 cân lúa mì 10 vạn cân, mẫu sản 1000 cân kê tở rổ sổ 1 vạn cân. Tô Thần kinh ngạc đến ngây người. Không thẹn là Tam Quốc đệ nhất nội chính nhân tài, phần thưởng này thật là không có ai. Khen thưởng mẫu sản 1000 cân lúa mì cũng coi như, còn mang vào biếu tặng mẫu sản 1000 cân kê tở rổ sổ. Có hai thứ đồ này, như vậy phương Bắc một năm hai mùa cây lương thực liền toàn đủ. Lúa mì kê tở rổ sổ thêm bắp nô. Chương 105, lương thực sung túc không đánh trận làm gì? Văn Nhược thực sự là ta Tịnh Châu phúc cấm a. Chỉ cần không gặp được thiên tai, sang năm tuyệt đối được mùa. Hắn là có thể không cần lại thu mua lương thực. Cao sản lương thực càng ngày càng nhiều, Tô Thần cảm thấy đến tất yếu thành lập bảo mật bộ ngành. Hắn đã muốn lựa chọn tốt. Giả Quỳ, Giả Lương đạo, người này là thích hợp, có mưu lược có tâm kế làm việc tỉ mỉ, vẫn là cái thứ nhất theo chính mình nữ sĩ, tin được. Chúa công, ta quân lương thảo rồi rào hay không? Tuân Lục nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Thần. Đương nhiên rồi rào, ta ở Lạc Dương thu mua lương thực, đầy đủ 10 vạn đại quân 3 năm chi tiêu. Có điều, hắn cũng định tạm dừng thu mua lương thực. Hiện tại lương thực giá cả đã bắt đầu tăng lên trên, không có lời bao nhiêu. Chúa công mới vừa đánh bại Hung Nô phản quân, có thể thừa thế xông lên, đánh vào quận Vân Trung, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tô Thần cảm thấy đến Tuân Lục nói rất có lý. Hung Nô đã bị hắn đánh cho tàn phế, mỗi cái 7-8 năm là hoãn có điều sức lực đến. Nhất định phải thừa dịp hiện tại, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiêu diệt Hung Nô, sau đó khai phá Vân Trung khu vực, thành lập chính mình kho lúa. Hồ Sa Nhi, Chu Thương, hai người các ngươi phái người đem Điền Phong, Cao Thuận, Giả Quỳ, Hứa Trử, Từ Hoàng gọi tới. Nặng. Tô Thần suy nghĩ một chút, hỏi, Văn Nhược, ngươi cảm thấy đến ở tiêu diệt Hung Nô sau khi, tiên ti có thể hay không xuôi nam? Mặc dù là chúa công bất diệt Hung Nô, bọn họ cũng sẽ xuôi nam, một khi tiến vào mùa đông, thảo nguyên lương thảo liền sẽ gặp phải vấn đề, đây là bọn hắn xuôi nam cướp đoạt thời cơ tốt. Chúa công gọi chúng ta đến đây chuyện gì? Mọi người không nghĩ đến, cách xa ở thượng đảng quận Từ Hoàng Giả Quỳ đều bị Tô Thần cho kêu lại đây. Đem các ngươi gọi tới có mấy chuyện tuyên bố. Số 1, sau này Tuân Văn Nhược chính là chúng ta Tịnh Châu biển giá, phụ trách Tịnh Châu chính vụ, các ngươi phải phối hợp thật hắn công tác. Nặng. Mặt khác, ta dự định thành lập một nhánh dùng cho điều tra địch tình, thu thập tình báo, bảo vệ ta quân, cơ mật bộ đội. Có điều, Tô Thần không dám đem giám sát quan chức cái này thêm vào. Tịnh Châu trưởng sử cùng biệt giá đều có cái quyền lợi này, tiền kỳ không thể cho bọn họ quá nhiều quyền hạn. Điền Phong hỏi, chúa công có thể tưởng tượng người tốt mấy, những người này từ nơi nào chiêu mộ, cụ thể quyền hạn lớn bao nhiêu? Hiện nay tạm định 2000 người được rồi, những người này tận lực tuyển cô nhi, do Lương Đạo đến thống lĩnh. Thu thập tình báo tất cả đều đưa cho Lương Đạo đến xử lý, sau đó, Lương Đạo ở chỉnh hợp một hồi, đưa đến ta chỗ này. Tuân Lục hỏi, ta quân có cái gì cơ mật, cần đơn độc thành lập một nhánh quân đội đến bảo vệ. Tuân Lục còn không biết Tịnh Châu lương thực, quân giới, chiến mã đặc biệt địa phương. Nếu như hắn thâm nhập hơn nữa tìm hiểu một chút, nhất định hết sức kinh ngạc. Sản lượng cực thấp Tịnh Châu, dĩ nhiên có mẫu sản hơn 1000 cân thu hoạch. Một khi vật này ở Tịnh Châu mở rộng mở, như vậy bọn họ sau này căn bản cũng không cần vì là lương thực lo lắng. Tỷ như ta quân thần tí cung, vật này bắn thành xa, tổn thương lớn. Hơn nữa chế tác cũng không phải cỡ nào phức tạp, nhất định phải bảo vệ tốt mới được. Cho tới kỵ binh trang bị, hắn chỉ cần hơi hơi chú ý một hồi liền có thể. Cái này căn bản là bảo vệ không được. Hắn cũng không nghĩ phải bảo vệ. Điền Phong nói rằng, chúa công, nếu như thần tí cung ở làm ra một vạn chiếc, đặt ở Định Tương quận cùng lệ quan, người Hung Nô tuyệt đối không cách nào lại xuôi nam. Tô Thần nói rằng, đã để thợ thủ công gia tăng sinh sản, hy vọng ở cuối năm trước có thể làm ra 2 vạn giá. Còn có, Tạ Vân khoáng sản phải nhanh một chút khởi công. Bất kể là thần tí cung, vẫn là chiến mã khôi giáp, sĩ tốt trang bị, đều cần dùng đến đánh giá quan sát. Điền Phong trên địa đồ chỉ một chỗ, nói rằng, chúa công, ta ở Ký Châu thời điểm, liền quan tâm qua U Châu đái quận, nơi này quanh năm tiên ti cướp sạch, chúng ta nhất định phải trọng điểm phòng ngự Bạch Đăng Quan. Tô Thần nhìn trên bản đồ xem, Bạch Đăng Quan là từ U Châu tiến vào Tịnh Châu trọng yếu đường nối. Khoảng cách U Châu đái quận Cao Liễu Thành, thẳng tắp khoảng cách chỉ có 40-50 dặm. Có điều sơn đạo gồ ghề khó đi, thật muốn từ Cao Liễu tiến vào Tịnh Châu, ít nhất phải đi gần 100 dặm sơn đạo. Thông báo Bình Thành thủ tướng Mã Ngoạn, để hắn đem đại quân đóng quân ở Bạch Đăng Quan, Bình Thành lưu lại 2000 sĩ tốt bảo vệ liền có thể. Bình Thành tạm thời gửi khoáng thạch, mặc dù là Bình Thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những thứ đồ này tặc nhân cũng vẫn không đi bao nhiêu. Mặt khác, để hắn nhiều dò xét một hồi trong núi tình huống, quyết không thể để người tiền ti từ nơi nào tiến vào Tịnh Châu. Đái quận phương Bắc không tới 40 dặm, chính là Đạn Hán Sơn. Đây chính là người tiên ti tụ tập địa phương. Văn Nhược kiến nghị ta hiện tại tấn công Vân Trung cùng Ngũ Nguyên quận, triệt để trừ tận gốc chiếm giữ Tịnh Châu người Hung Nô, không biết các ngươi ý như thế nào. Điền Phong nói rằng, ta tán thành Văn Nhược tiên sinh kiến nghị. Giả Quỳ cũng đồng ý nói, Hung Nô đã không có sức đánh một trận, chúng ta nhất định phải ở đối phương không có hoãn quá mức trước, diệt bọn hắn, thật khôi phục Tịnh Châu sinh cơ. Mấy cái võ tướng liền càng không cần phải nói, vừa nghe có trượng muốn đánh đều thập phần hưng phấn. Đặc biệt Từ Hoàng, hắn ở thượng đảng quận trông coi phía nam, lần này đột nhiên bị Tô Thần gọi tới, khẳng định là muốn để hắn tham dự bên trong. Mặt tướng Từ Hoàng, nguyện làm tiên phong. Công Minh không nói, ta cũng sẽ nhường ngươi làm tiên phong, ngươi cùng Cao Thuận đồng thời, tùy tùng quân sư điền phong, xuất lính ham trận doanh, hổ báo kỵ, 5000 kỵ binh, 10000 bộ tốt, lấy tốc độ nhanh nhất, đem Vân Trung, Ngũ Nguyên quận cho bắt. Chương 106, quá to lớn dễ dàng làm ra phiền toái. Trở lại Tấn Dương trong thành, Tô Thần để Tuân Lục tiếp nhận giả quỷ công tác. Nhưng mà, làm Tuân Lục nhìn thấy Tịnh Châu quan chức Đồng Lộc lúc, một mặt kinh hãi. Bọn họ Đồng Lộc dĩ nhiên so với Hà Nam Doãn quan chức đều cao. Này không phải là phá gia chi tử hành vi sao? Chúa công, những quan viên này vì sao ở nhận lấy triều đình Đồng Lộc đồng thời, còn muốn cho một phần cái gì tiền trợ cấp? Văn Nhược, đây chính là chúng ta Tịnh Châu đặc điểm, theo ta làm việc, chỗ tốt tuyệt đối thiếu không được, nhưng nhất định không thể giả công tệ tư. Tuân Lục không nghĩ ra, có cái này nhiều tiền chế tạo điểm trang bị, đi chinh phạt Hung Nô không tốt sao? Mà khi hắn nhìn thấy kho hàng khoảng sau, lại bị chấn động đến. Tại sao lại có nhiều như vậy lương thực cùng tiền tài? Lập tức hắn rõ ràng một chuyện, Châu Mục phủ chủ bộ rất muốn gọi Trần Nghiễm. Người này phụ trách trưởng quản Châu phủ tiền tài. Hắn nhưng là chân gia người. Chúa công đây là vận dụng chân gia tài sản. Tô Thần giải thích, Văn Nhược, ta cùng chân gia là quan hệ hợp tác, ta đến có chút kiếm tiền hạng mục đều giao cho chân gia, vì lẽ đó, để báo đáp lại, ta thiếu tiền lời nói, bọn họ nhất định phải cung cấp cho ta tiền tài. Lần này Tuân Lục rõ ràng, hắn cho rằng Tô Thần cưới chân gia đại tiểu thư, nhiều nhất là có thể giải quyết Tịnh Châu quân lương vấn đề, không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên đem toàn bộ chân gia đều kéo vào vào. Nếu là như vậy, cái kia Tịnh Châu tuyệt đối có thể trở thành phương Bắc bình phong. Văn Nhược, trong phủ sự tình ngươi trước tiên tìm hiểu một chút, có cái gì không hiểu, hỏi một chút giả quỷ cùng chân nghiễm. Tô Thần bỏ xuống Tuân Lục liền trở lại hậu viện. Hắn đã có gần nửa tháng không có nhìn thấy Điêu Thuyền, chân thoát các nàng. Phu quân, phương Bắc chiến sự kết thúc rồi hả? Điêu Thuyền giúp Tô Thần đem khôi giáp xóa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Còn lại liền không cần ta tự mình đi tới, ta giao cho Bá Đạn, Công Minh bọn họ. Phu quân, chân Khương tỷ tỷ gửi tin, nói là chân gia ở Ký Châu gặp phải một chút phiền bái. Phiền phức? Vì sao chân nghiễm không có nói với ta? Tô Thần sắc mặt thoáng hơi khó coi. Ký Châu vẫn còn có người dám tìm chân gia phiền phức. Cái này Hàn Phước chính là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu rất rưởi. Ký Châu mục Hàn Phước yêu cầu chân gia giá rẻ bán quan sát, chân dự đại ca đang cùng bọn họ giao thiệp. Ta biết rồi. Tô Thần ở trong lòng suy nghĩ một chút. Hàn Phước đột nhiên mua quan sát, khẳng định là muốn ứng đối đến từ phương Bắc uy hiếp. Xem ra cần cho Hàn Phước điểm áp lực mới được, muốn cho hắn biết chân gia là hắn hợp tác đồng bọn, hiện tại cùng Ký Châu không liên quan. Thiên Nhi, ngươi cảm giác này làm sao như trước kia không giống nhau đây? Cảm giác mập rất nhiều. Điêu Thuyền khoẹt miệng liếc miết, nói rằng, phu quân, này nơi đó có thể sử dụng mập để hình dung, cái này gọi là đầy đặn. Ở Lạc Dương thời điểm, Lưu Mục muội muội giúp ta xoa bóp mấy ngày liền thay đổi. Hả? Quá to lớn dễ dàng làm ra phiền toái. Điêu Thuyền hì hì nở nụ cười, nói rằng, Doãn Chiêu muội muội ngươi cảm thấy đến phiền phải sao? Ta hiện tại vẫn không có nàng đại. Lần sau công việc này kế để cho ta tới, ta cũng sẽ xoa bóp. Ta làm sao không biết? Hiện tại liền để ngươi biết, Lưu Mục năng lực vẫn là ở ta cho nàng thư đến trường. Sáng sớm hôm sau, ôm Điêu Thuyền ngủ giữa lúc say mê thời điểm, Từ Lạc Dương đưa tới một cái cấp báo, đánh gây hắn sở hữu kế hoạch. Lưu Hồng đột nhiên nằm trên giường không nổi, giả hủ để hắn nhanh chóng tìm Lạc Dương chuẩn bị ứng đối Lưu Hồng chết rồi sự tình. Tô Thần suy nghĩ một chút, hắn tuyệt đối không thể công nhiên ở Lạc Dương lộ diện, để tránh khỏi bị có mấy người bắt được cái trôi. Tô Thần đem giả quỷ kêu lại đây, hỏi, Lương đạo, Cẩm Ý vệ chiêu mộ bao nhiêu người? Hiện nay chỉ có hơn 400 người, hắn còn ở sàng lọc bên trong. Sàng lọc công tác trước tiên giao cho Trần Nghiễm, Tân Bỉ, ngươi muốn đi với ta một chuyến Lạc Dương. Vì sao? Giả quỷ vô cùng không rõ. Tô Thần nhưng là mới từ Lạc Dương trở về không tới một tháng, vì sao lại muốn đi Lạc Dương? Lẽ nào nơi đó phát sinh cái gì chuyện trọng đại? Lưu Hồng đột nhiên nằm trên giường không nổi, ta lo lắng Lạc Dương sẽ phát sinh đại sự, nhất định phải mau chóng chạy trở về. Lưu Hồng nằm trên giường không nổi, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Lưu Hồng thân thể vốn là không tốt, nay chỉ sợ là băng hà điều báo. Vậy ta nên làm những gì? Ngươi dẫn người tới trước Lạc Dương đi, sau đó trong bóng tối thu thập một ít tình báo, nhìn những người kia chuẩn bị mưu đồ gây rối. Giả quý đơn giản thu thập một hồi, liền mang người hỏa tốc chạy tới Lạc Dương. Đi đến Châu phủ nha môn, Tô Thần thấy Tuân Lục chính đang làm việc công, đi đến hắn bên cạnh hỏi, Văn Ngược, trong phủ sự tình có thể hiểu rõ. Chính ở chăm chỉ làm việc Tuân Lục, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Tô Thần đến rồi, vội vàng đứng lên, nhìn thấy chỗ công. Ta hai ngày nay có chuyện, khả năng cần phải đi thị sát một hồi Tây Hà quận cùng Hà Đông quận, trong phủ liền giao cho ngươi, có cái gì chính vụ trên sự tình, ngươi cùng mấy vị đại nhân thương nghị, về mặt quân sự sự tình, giao cho Điển Phong liền có thể. Chúa công cứ việc đi làm, ta nhất định xử lý tốt trong phủ sự tình. Có Tuân Lục tọa trấn phía sau, Tô Thần vẫn là hết sức yên tâm. Đi đến trong quân doanh, Tô Thần để hứa chữ, mang theo 2000 hộ vệ quân, theo hắn đồng thời chạy tới Hà Đông quận. Giả Hủ đã từng nói với hắn, trung quân giáo úy bộ 3000 sĩ tốt, mấy ngày nay ngay ở Hà Đông quận dò xét. Tô Thần đổi phổ thông sĩ tốt quần áo, hơi hơi trang phục một phen, liền trở thành Giả Hủ thị vệ. Theo Giả Hủ trở lại thành Lạc Dương, mà hứa chữ đại quân nhưng là lén lút đóng quân ở Lạc Dương phía đông mang trong núi. Do Tây Viên quân cho bọn họ đánh nghiệm trợ, muốn đi vào Hà Nam Doan thực sự là quá dễ dàng. Chương 107, Hà Tiến thương thảo Chu Diệt thập thường thị. Thành Lạc Dương, đại tướng quân Hà Tiến quý phủ. Hà Tiến, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn, Viên Thiệu, Tào Tháo, Thuần Vu Quỳnh mọi người tụ tập lại một chỗ, thương nghị Lưu Hồng Quy hôm sau, bọn họ bước kế tiếp công tác. Hà Tiến nói rằng, chư vị tướng quân, bệ hạ thân thể ngày càng lụ bại, chúng ta phải làm tốt nên tiếp Tân Hoàng chuẩn bị. Hà Miêu một mặt vội vàng nói, muốn nói Tân Hoàng, đương nhiên là chúng ta cái kia cháu ngoại thích hợp nhất, hắn hiện tại nhưng là thái tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế là thích hợp nhất. Hà Miêu cùng Hà Hoàng hậu là cùng cha cùng mẹ, mẫu tái giá Hà Tiến chi phụ, sau đó mới cải họ gì. Hắn cùng Hà Tiến thuộc về cùng cha khác mẹ, bình thường Hà Miêu cùng Hà Hoàng hậu đi càng gần hơn, ở trong hoàng cung cũng cùng thập thường thị có giao tình. Lưu Biện đúng là ngôi vị hoàng đế người được chọn tốt nhất, thế nhưng chúng ta trước mắt có cái đại địch không thể không trừ. Tào Tháo vô cùng nghiêm túc nhìn mọi người. Viên Thiệu hỏi, Mạnh Đức nói nhưng là thập thường thị. Không sai, Lưu Biện thái tử tuổi nhỏ, Hà Hoàng hậu lại cùng thập thường thị đi được gần, chúng ta không thể không phòng bị tân hoàng sau khi lên ngôi, thập thường thị họa loạn triều cương. Ta tán thành, chờ thời cơ thành thục sau khi, trước tiên diệt trừ thập thường thị. Viên Thiệu cho rằng, thập thường thị nhất định phải diệt trừ mới được. Đây là đại hán họa loạn căn nguyên, nếu như không nhân cơ hội diệt, tương lai gặp càng thêm khó có thể đối phó. Hoàng phủ Tung nói rằng, hiện tại ti đãi khu vực phòng ngự, tất cả đều có Tây Viên quân phụ trách, muốn diệt trừ thập thường thị, nhất định phải khống chế Tây Viên quân. Mọi người nói đến Tây Viên quân, không khỏi nhớ tới Tô Thần. Tô Thần đứng thành hàng, là bọn họ thắng bại then chốt. Nếu như Tô Thần không muốn trợ giúp bọn họ lời nói, Tây Viên quân có ít nhất 10,000 người là không ở tại bọn hắn nắm trong lòng bàn tay. Hà Tiến nói rằng, Tây Viên quân bên trong, Kiện Thạc, Phùng Phương hai người, cùng Tô Thần đi rất gần, ba người bọn họ binh lực gộp lại thì có 10,000, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tranh với tay cầm. Tào Tháo gật gật đầu, ta cảm thấy đến then chốt vẫn là ở Tô Thần, chỉ cần Tô Thần đồng ý giúp chúng ta, thập thường thị nhất định có thể lệ tội. Một bên Hà Miêu, nghe nói muốn giết thập thường thị, trong lòng không khỏi nhớ tới một chuyện. Huynh trưởng, lúc trước muội muội tiến cung, vẫn là thập thường thị xuất lực, lúc này đột nhiên qua cầu rút ván, có chút không thích hợp chứ? Nếu không để bọn họ giao ra trong tay quyền lợi, sau đó đuổi ra thành Lạc Dương không tốt sao? Nhị đệ thực sự là hồ đồ, cái kia thập thường thị há chịu giao ra trong tay quyền lợi? Hơn nữa bọn họ làm hại bách tính nhiều năm, không chu diệt làm sao xứng đáng đại hán bách tính? Hà Miêu thấy Hà Tiến kiên quyết như thế, liền không còn khuyên bảo. Thập thường thị ở trong cung thế lực mạnh mẽ, một khi chó cùng rứt dậu, như vậy Hà Hoàng hậu cùng Thái tử Lưu Biện đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Viên Thiệu nhìn về phía Tào Tháo, nói rằng, Mạnh Đức cùng cái kia Tô Định Phương quan hệ chặt chẽ, chuyện này nếu như Mạnh Đức ra tay, tuyệt đối có thể thành. Mạnh Đức. Hà Tiến nhìn về phía Tào Tháo. Tào Tháo trừng Viên Thiệu một ánh mắt. Tô Thần hiện tại ở Tịnh Châu, nay vừa đến một hồi lộ trình, cũng cần chừng mấy ngày. Có người nói Tô Thần đã bắt đầu tấn công Hung Nô, hắn hiện tại vội vàng muốn làm được đại tướng quân vị trí. Phòng trưng thập thường thị làm chính, đối với hắn mà nói càng thêm có lợi. Chỉ cần hắn đánh tới Lang Cư Tư Sơn, Hà Tiến liền muốn nhường ra vị trí, giúp Hà Tiến diệt thập thường thị, sau đó ở khuyên Hà Tiến nhường ra đại tướng quân. Là cái người rõ ràng đều sẽ không giúp Hà Tiến. Thậm chí, đối với Tô Thần tới nói, trước tiên diệt Hà Tiến, đối với hắn càng có lợi. Chuyện này, hơi bó tay, vậy hạ từng nói, Tô Thần đánh hạ Đạn Hãn Sơn liền có thể phong làm trấn Bắc tướng quân, đánh hạ Lang Cư Tư Sơn liền có thể phong làm đại tướng quân. Tào Tháo liếc một cái Hà Tiến không hiểu nói, Mạnh Đức lời này là gì ý? Nếu như Tô Thần yêu cầu, hắn hoàn thành rồi bệ hạ nhờ vả, này đại tướng quân vị trí. Hà Tiến mặt tối sầm, làm sao nhỏ? Vẫn muốn nghĩ ta đại tướng quân vị trí? Hừ, không có hắn Tô Thần, ta cũng như thế có thể cắn giết thập thường thị, Bản Sơ, Mạnh Đức, Thuần Vũ Quỳnh, các ngươi ba người đem Tây Viên quân hỏa tốc triệu hồi. Hà Miêu, ngươi đi một chuyến hoàng cung báo cho hoàng hậu, làm cho nàng đòi hỏi một tấm thánh chỉ, mệnh lệnh Tô Thần cần phải trong vòng một tháng bắt quận Vân Trung, Định Tương quận, Ngũ Nguyên quận. Tào Tháo tâm trạng cả kinh. Hà Tiến đây là muốn đem Tô Thần vây ở Tịnh Châu. Không Tô Thần ở Lạc Dương, Tào Tháo trong lòng trước sau có cái lo lắng. Bọn họ này 6,000 người, thật sự có thể giết đến thập thường thị sao? Báo. Khởi bẩm đại tướng quân. Kiện Thạc cùng Phùng Lan Tây Viên quân đột nhiên tiến vào Lạc Dương, đóng quân ở hoàng cung phụ cận. Cái gì? Hà Tiến tâm trạng cả kinh. Cái đám này thái giám thực sự là quá đáng ghét. Dĩ nhiên đem bọn họ thân tín đô triệu tập lại đây. Tào Tháo nói rằng, đại tướng quân, thập thường thị khẳng định là lo lắng an nguy của bọn hắn, mới đem Tây Viên quân triệu tập đến trong thành, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không bằng để ta đi cùng Tô Thần tiếp xúc một chút, nhìn hắn ý kiến. Hà Tiến cau mày. Hắn một cái đại tướng quân, xem Tô Thần sắc mặt làm việc. Hoàng phủ Tung, ngươi để Đổng Trác binh mã vào ở Trường An, Chu Tuấn, ngươi tự mình đi đến Dự Châu, đem nơi đó đại quân điều đến Dĩnh Xuyên, bất cứ lúc nào nghe ta hiệu lệnh. Mấy người sau khi rời đi, Hà Tiến nói với Hà Miêu, muốn đến thánh chỉ sau khi, trước tiên đưa đến ta chỗ này đến, sau đó ngươi muốn thường xuyên giám sát trong hoàng cung hướng đi, có vấn đề, lập tức đến báo cáo cho ta. Hà Miêu gật gật đầu, liền vội vàng chạy tới hoàng cung. Muội muội, việc lớn không tốt. Đại ca muốn giết hại thập thường thị, e sợ gặp nguy hiểm cho ngươi cùng Lưu Biện tính mạng. Chương 108, Lưu Hồng vẫn không có băng hà, liền bắt đầu bắn giết nhau. Hà Hoàng hậu cả giận nói, giết thập thường thị, chẳng phải là muốn làm vong ân phụ nghĩa người? Nàng mặc dù có thể trở thành Lưu Hồng phi tử, toàn dựa vào thập thường thị. Nếu không thì, nàng một cái giết lợn nhân ra, làm sao có khả năng bị tuyển làm phi tử? Tỷ tỷ, huynh trưởng hắn muốn ở bệ hạ quy thiên thời điểm độc thủ, chúng ta có phải là báo cho thập thường thị, để bọn họ tránh một chút? Hà Hoàng hậu suy nghĩ một chút, nói rằng, đại tướng quân đều triệu tập người nào? Hiện nay Hoàng phủ Tung, Chu Tuấn linh binh ở bên ngoài, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào Lạc Dương, thành Lạc Dương bên trong có Tào Tháo, Viên Thiệu, Thuần Vu Quỳnh Tây Viên quân. Tây Viên quân. Kiện Thạc có 5,000 người, sao lại sợ bọn họ? Tỷ tỷ, Kiện Thạc tuy rằng có binh, thế nhưng không tướng, lại há lại là huynh trưởng đối thủ. Hà Hoàng hậu chi lùi Hà Miêu sau khi, liền đem thập thường thị cho triệu tập lại đây. Trương được hỏi, Hoàng hậu triệu tập chúng ta có chuyện gì? A phụ, bệ hạ thân thể càng ngày càng kém, ta sợ. Hoàng hậu lo lắng cái gì? Lưu Biện nhưng là trưởng tử, hắn chính là tương lai hoàng thượng. Trương nhượng mọi người đứng thành hàng tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần Lưu Biện ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bọn họ quyền lợi vẫn như cũ sẽ không yếu bớt. Dù sao trong hoàng cung này, bọn họ người chiếm phần lớn, mặc dù là Hà Tiến dựa vào quốc cứu thân phận, cũng không thể đem bọn họ như thế nào. Trừ phi, hắn muốn xem Hà Hoàng hậu cùng Lưu Biện xảy ra chuyện. Phải biết, lúc trước Hà Hoàng hậu vì giết chết mẫu thân của Lưu Hiệp Vương hoàng hậu, bọn họ ra bao nhiêu lực? Có thể ta huynh trưởng ở triệu tập ở ngoài binh, dự định cướp giật ta Hoàng Nhi hoàng quyền.
Cái gì?
Trương Nhượng mọi người một mặt kinh hãi. Hà Tiến dĩ nhiên muốn triệu tập ở ngoài binh vào triều. Tên khốn này muốn làm gì, không phải là muốn qua cầu rút ván, giết chết bọn hắn đi. Trương Nhượng mọi người đối diện một ánh mắt, hỏi, Hoàng hậu, không biết ngươi là ý kiến gì?
Ta làm sao sẽ là vong ân phụ nghĩa người?
Hoàng hậu, Hà Tiến như vậy không nói nhân nghĩa, tương lai nhất định là tân hoàng đại họa tâm phúc. Nhưng hắn tay cầm binh quyền, mặc dù là bệ hạ đều không thể thu hồi, ta có thể có biện pháp gì?
Trương Nhượng mấy người nhìn thoáng qua nhau, sau đó nói, Hoàng hậu, tân hoàng đăng cơ nếu như không có binh quyền, át phải sẽ bị người cưỡng ép, không bằng chúng ta cũng triệu tập nhân thủ, vây quanh tân hoàng trong tay quyền lợi.
Lưu Hồng vẫn không có tắt thở, những này người cũng đã bắt đầu thảo luận tân hoàng vấn đề. Nếu để cho Lưu Hồng biết mình thân tử, đều là từng người mang ý xấu riêng, ba không được chính mình chết sớm một chút, e sợ không phải tức giận nhảy lên đến không thể.
Á phụ có thể có chú ý.
Hoàng hậu có thể triệu tập đại tướng quân tiến cung, sau đó thương nghị bệ hạ hậu sự cùng với tân hoàng đăng cơ công việc.
Được, ta vậy thì triệu tập đại tướng quân tiến cung.
Lao nô chờ xin cáo lui. Trương Nhượng mọi người sau khi trở về, ngồi vây chung một chỗ, thương nghị nổi lên, làm sao đối phó Hà Tiến sự tình.
Trương Nhượng nói rằng, Hà đô tể nếu muốn giết chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường.
Đoàn Khuê nói rằng, lập tức đem kiện hạc, Phùng Phương cho triệu tập tiến cung, thừa dịp Hà Tiến vào cung thời điểm, đem hắn vây chết ở trong hoàng cung.
Chân thị thương hội trong phòng đấu giá.
Tô Thần lặng lẽ đến nơi này.
Giả Quỷ Cẩm ý vệ từ lâu đem nơi này triển khai kiểm soát lên.
Chúa công, từ Tây Viên quân truyền ra tin tức, kiện hạc, Phùng Phương xuất lĩnh đại quân thừa dịp bóng đêm, đột nhiên tiến vào hoàng cung.
Tô Thần hơi nhướng mày.
Lẽ nào Lạc Dương cung biến muốn sớm trình diễn?
Hiện tại Lưu Hồng chỉ là nằm trên giường không nổi, còn không tắt thở a.
Đây chính là hiệu ứng cánh bướm.
Có điều đối với hắn mà nói, đây là chuyện tốt.
Chuyện tốt to lớn, xuyên biệt mà đến, có mấy cái không muốn tranh bá thiên hạ.
Thế nhưng Lưu Hồng sống sót, đại hán khí vẫn còn ở đó.
Không người nào dám manh động.
Những người tồn không nhẫn nhịn, đã bị diệt gần đủ rồi.
Chân thị thương hội lén lút vận vào trong thành 1000 bộ khôi giáp, đã ở trường bình hầu trong phủ bày đặt, Lương đạo, ngươi thông báo hứa chữ, để hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, một khi nhận được ta mệnh lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất, tới rồi Lạc Dương trợ giúp.
Nặng.
Giả Quý hỏi, chúa công, kiện thạc cùng Phùng Phương đột nhiên tiến vào hoàng cung, chỉ sợ là muốn cùng biến, chúa công cũng biết, bọn họ muốn lập ai vì là tân hoàng.
Lưu Biện.
Lưu Biện.
Không thể nào, Lưu Biện là thái tử, còn cần phát động cùng biến.
Lương đạo ngươi ở Tịnh Châu nhiều năm, đối với triều đình không biết, Hà Tiến cùng thập thường thị đều chống đỡ Lưu Biện, thế nhưng Hà Tiến muốn diệt trừ thập thường thị, sau đó cướp đoạt bọn họ quyền trong tay, mà thập thường thị cũng phải diệt trừ Hà Tiến, đây mới là kiện thạc vào thành then chốt.
Giả Quỷ cuối cùng đã rõ ràng rồi, bọn họ đây là muốn bắn giết nhau a.
Lưu Hồng vẫn không có băng hà, liền bắt đầu bắn giết nhau.
Xem ra này đại hán sợ là muốn.
Chúa công, chúng ta là giúp Hà Tiến, vẫn là thập thường thị.
Một cái đồ heo buôn bán rượu rắt rưởi, một đám gieo vạ bách tính hòa quan, ta ai cũng sẽ không rút, chờ ta làm đại tướng quân, ta nhất định khuôn phủ hán thất, chấn chỉnh lại đại hán hùng phong, chu diệt sở hữu hoạn quan cùng gian thần.
Giả Quỷ thật sâu nhìn Tô Thần một ánh mắt, sau đó hỏi, chúa công, trung quân giáo úy bộ cần triệu tập vào thành sao?
Tây Viên bắt giáo, bảy nhà cũng đã vào thành, chúng ta nếu như không vào thành, rất dễ dàng bị người hoài nghi, thông báo giả hủ, Ma Siêu, để bọn họ đóng quân ở trường bình hội phủ.
Nặng. Giả Quỷ sau khi rời đi, Tô Thần có bắt đầu tính toán lên.
Giết thập thương thị vẫn là Hà Tiến,
cũng hoặc là hai phe đều thanh trừ.
Căn cứ Cẩm Ý vệ mật báo, đóng quân ở Kinh Triệu Doãn đại quân cũng có động tĩnh,
sợ không phải Đồng Trắc cũng sẽ đi đến Lạc Dương.
Chương 109, Tô Thần chức quan mỗi tháng đều ở thăng.
Phủ đại tướng quân.
Hà Tiến nhận được Hà Hậu mật chỉ, để tiến vào hoàng cung thương nghị Lưu Hồng hậu sự.
Có thể trong phủ phụ tá dồn dập khuyên can Hà Tiến.
Tào Tháo nói rằng, đại tướng quân, kiện thạc cùng Phùng Phương binh mã đã vào thành, lúc này đi hoàng cung có chút nguy hiểm.
Hoàng phủ Tung cũng khuyên nhủ, đại tướng quân, đối phương có hơn 7000 binh mã, bên ta chỉ có 6000, hơn nữa nhân mã của chúng ta còn không thể tiến vào hoàng cung, người hoàng hậu này mật chiếu, đại tướng quân vẫn là bỏ mặc cho thỏa đáng.
Bỏ mặc?
Lẽ nào bệ hạ băng hà sau, ta cũng không tiến vào hoàng cung sao?
Hà Tiến trong lòng cũng rõ ràng, hoàng cung hung hiểm vạn phần.
Nếu như không để ý, khả năng liền sẽ bị thập thường thị thực hiện được.
Thế nhưng ở vào thời khắc mấu chốt này, hắn không thể không đi.
Viên Thiệu nói rằng, ta cùng Tuấn Vũ Quỳnh xuất lĩnh sĩ tốt hộ tống, ta liền không tin đối phương dám trực tiếp tấn công.
Hà Tiến hỏi, Triệu Dung cùng Bảo Hồng binh mã đã bị Đồng Trác cho xúi dục, hai người bọn họ đồng ý đứng ở chúng ta bên này, Tây Viên quân hiện tại không có tỏ thái độ, chỉ còn dư lại Tô Thần một người. Hắn hiện tại không cách nào liên lạc với Tô Thần.
Tây Viên quân lâm thời thống soái Giả Hủ, chỉ nghe Tô Thần một người.
Tây Viên quân trung quân giáo úy bộ là Tô Thần một tay huấn luyện, đối với Tô Thần trung thành tuyệt đối.
Muốn xúi dục Tô Thần binh mã, căn bản không thể thực hiện được.
Mạnh Đức đi tới Tịnh Châu, không biết tình huống làm sao.
Viên Thiệu nói rằng, lúc này đi Tịnh Châu ít nói cũng đến 3-5 ngày, chờ hắn trở về, bệ hạ e sợ đã quy thiên.
Ngay ở Hà Tiến suy nghĩ, muốn không nên tiến nhập hoàng cung thời điểm.
Cổng thanh giáo úy Ngũ Quỳnh vội vội vàng vàng đi đến phủ đại tướng quân.
Khởi bẩm đại tướng quân, Tây Viên quân trung quân giáo úy bộ binh mã vào thành.
Vào thành?
Vô liêm sỉ, vì sao không ngăn cản?
Thành Lạc Dương bốn cái cổng thành, ở Kiến Thạc, Phùng Phương vào thành sau khi, hắn ý thức được nguy cơ, liền đem bốn cái cổng thành khống chế.
Không nghĩ đến ở hắn ngay dưới mắt, Tô Thần binh mã đều có thể vào thành.
Tô Thần binh mã đột nhiên vào thành, để mọi người ngồi không yên.
Một khi động thủ, e sợ Tô Thần một nhà binh mã liền có thể đánh tan bọn họ này 6000 người.
Đại tướng quân, Hà Nam Doãn Hà Miêu tự mình hạ lệnh, để Tô Thần binh mã vào thành.
Cái gì?
Hà Tiến không thể tin vào tai của mình.
Hà Miêu dĩ nhiên đem Tô Thần người bỏ vào đến rồi.
Tên khốn này phải làm gì? Hừ, không phải anh em ruột, quả nhiên không dựa dẫm được. Tô Thần binh mã đi nơi nào? Trương Bình hầu phủ cùng Chân Thị thương hội, hai nơi cũng đã trong áo trưởng quân đội úy sĩ tốt cho canh gác lên. Hoàng phủ Tung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ em muốn tự vệ? Viên Thiệu nói rằng, ta nghe nói Trương Bình hầu phủ còn có lưu lại hắn mấy cái phu nhân, định chính là bảo vệ hắn nữ nhân, cùng với chân gia sản nghiệp, mới sai người vào thành. Có thể Hà Miêu tại sao lại thả bọn họ đi vào? Đây mới là Hà Tiến quan tâm nhất. Hắn chỉ sợ Tô Thần trong bóng tối sẽ giúp trợ thập thường thị. Phủ đại tướng quân chủ bộ Chu Dị nói rằng, Tô Thần hiện tại ở Tịnh Châu đánh trận, hoàn mỹ đến Lạc Dương, binh mã của hắn khẳng định là ở hắn trước khi đi liền dặn dò tốt, người này ở trong triều chỉ có bệ hạ này một cái chỗ dựa, một khi bệ hạ quy tiên, hắn liền không uy hiếp gì. Trước mắt chúng ta cần ổn định hắn, không bằng hứa lấy quan to lộc hậu, đợi chúng ta diệt trừ thập thường thị sau khi, lại nghĩ cách lôi kéo, một khi người này lôi kéo không được, muốn thôi hắn quan, dễ như ăn cháo. Chu Dị lời nói, đến là để Hà Tiến đến rồi hứng thú. Này vẫn có thể xem là một cái diệu kế. Bản sơ, ngươi cùng Tô Thần đi cũng tương đối gần, ngươi đến Trường Bình hầu phủ đi một chuyến, đem ý của ta thông báo Trường Bình hầu phủ quản sự, để bọn họ phái người thông báo Tô Thần, chỉ cần hắn ngồi yên không để ý đến, cũng hoặc là hiệp trợ chúng ta diệt trừ thập thường thị, ta trực tiếp biểu tấu hắn vì là phiêu kỵ đại tướng quân, được hưởng mở phủ quyền. Phiêu kỵ đại tướng quân? Mọi người sợ hãi và phần. Vậy cũng là đại tướng quân bên dưới, chức quan cao nhất tướng quân. Phiêu kỵ đại tướng quân nắm giữ mở phủ quyền. Đây thực sự là rơi xuống vốn gốc. Viên Thiệu cái kia khi a, chính mình theo Hà Tiến lâu như vậy, cũng mới là cái ngũ quan trung làm tướng. Tô Thần cái này cỏ đầu tượng, chức quan mỗi tháng đều ở thăng. Mặt tướng nhất định đem tin tức mang đến. Viên Thiệu một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, chạy đến Trường Bình hồi phủ, liền đem chuyện này báo cho trong phủ quản sự Giả Hủ. Giả Hủ vừa nghe là phiêu kỵ tướng quân, liền vui vẻ đồng ý. Sau đó phái người lặng lẽ thông báo Tô Thần. Tô Thần nhận được thông báo, đem Giả Quỳ trò chiêu lại đây. Lương đạo, hiện tại hoàng cung có phải là không vào được? Đúng thế. Tô Thần mặc vào một bộ phòng thủ bảo vệ chặt chẽ kỹ càng khôi giáp, sau đó trở lại Trường Bình hồi phủ. Phu quân, ngươi làm sao đến Lạc Dương? Trần Khương cùng Lưu Mục, Châu Thị đều kinh ngạc không thôi. Không nghĩ đến Tịnh Châu tiền tuyến như thế căng thẳng, lại vẫn có thể đánh thời gian đến Lạc Dương. Mục Nhi, ta có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Lưu Mục vội vàng nói, phu quân hà tất khách khí như vậy, có việc xin cứ việc phân phó là được rồi. Ta chỗ này có một phong tin, muốn giao cho Hà Hoàng hậu, ngươi có thể giúp ta đưa tới sao? Lấy thân phận của Lưu Mục, đi thăm viếng bệ hạ, hoàng cung thị vệ là không thể chặn lại, chỉ cần nàng không mang theo đại quân là được. Lưu Mục gật gật đầu, cũng không có hỏi trong thư viết là cái gì, tiếp nhận thư tín, liền muốn ra ngoài. Phu quân, một muội muội như thế một thân một mình đi đến, có thể hay không gặp phải nguy hiểm? Trần Khương một mặt lo âu nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nói rằng, yên tâm, ta gặp hộ tống nàng đi vào. Chương 110, lẫn vào trong hoàng cung. Tô Thần phân thành thị vệ, cùng Yến Vân thập bát kỵ đồng thời, đi đến trước cửa hoàng cung. Lưu Mục quay về gác cổng sĩ tốt, nói rằng, ta là Vạn Niên công chúa Lưu Mục, muốn vào xem vọng phụ hoàng. Đỡ bảo vệ cửa cung sĩ tốt, từ lâu đổi thành Tây Viên quân thượng quân giáo úy kiện thằng người. Những người này vừa nghe đối phương là Lưu Mục, trong nháy mắt liền cung kính lên. Bọn họ lúc trước đi theo Tô Thần bên người, từ sĩ tốt làm được tướng lĩnh, Tô Thần đối với bọn họ có ơn tri ngộ. Công chúa chờ, ta cần đi vào thông báo hoàng hậu nương nương. Đi nhanh về nhanh. Cái kia gác cổng tướng lĩnh tự mình chạy đi bẩm báo. Lưu Mục thấp giọng hỏi, phu quân, ta đón lấy nên làm gì? Tô Thần không còn gì để nói. Ngươi là đến thăm Lưu Hồng. Hắn nhưng là phụ thân ngươi, hiện tại bị bệnh liệt giường, chẳng lẽ còn sẽ không an ủi hai câu sao? Ngươi tùy cơ ứng biến liền có thể, không muốn đang nói chuyện với ta, miễn cho bị người khác nhận ra. Ồ. Lưu Mục cuống quýt đứng thẳng người, một mặt sốt sáng mà nhìn về phía trước. Tô Thần thấp giọng cho bên người Chu Thương nói rằng, nhìn rõ ràng cái kia tướng lĩnh sao? Ta nhớ rằng hắn là từ Trung quân giáo úy bộ đi ra ngoài, ta đem hắn sắp xếp ở kiện thạc đại quân bên trong, chờ chút ngươi cầm này phong tin giao cho hắn, để hắn chuyển giao cho kiện thạc. Chu Thương khẽ gật đầu. Không tới nửa khắc đồng hồ, cái kia viên tiểu tướng liền chạy ra. Công chúa mời đến. Tô Thần cùng Hồ Sa Nhi cùng sau lưng Lưu Mục hướng về bên trong đi đến. Chờ chút. Ngay ở Tô Thần tức sẽ tiến vào hoàng cung thời điểm, cái kia tiểu tướng ngăn cản hắn. Các ngươi làm gì? Hoàng cung trong địa, há lại là các ngươi muốn vào liền tiến vào? Tô Thần phía sau Yến Nhất cả giận nói, Vương Hai Viên, ngươi cho rằng ngươi đi tới thượng quân giáo úy bộ, liền dám ở lão tử trước mặt hung hăng? Cái kia gọi Vương Hai Viên tiểu tướng, thấy rõ Yến Nhất dung mạo sau, nhất thời kinh ngạc không thôi. Yến Nhất đại ca, ta cái này cũng là phụ mệnh làm việc. Yến Nhất nói rằng, nhà ta chủ mẫu thân phận cao quý đây, vạn nhất có người mưu đồ gây rối làm sao bây giờ? Trong hoàng cung làm sao sẽ có người mưu đồ gây rối? Vương Hai Viên một mặt cười làm lành mà nhìn Yến Nhất, lẽ nào ngươi không biết các ngươi ở đây canh gác chính là cái gì không? Cái này, Vương Hai Viên đương nhiên biết, bọn họ ở đây chính là thập thường thị hạ lệnh. Bọn họ nghe nói, trong hoàng cung hiện tại rất loạn, bọn họ theo kiện thạc đi vào, liền làm được rồi muốn động thủ chuẩn bị. Ta cũng không làm có ngươi, để hai cái thị vệ theo công chúa đi vào, bảo hộ hắn an toàn. Này, được rồi. Hai người, ảnh hưởng không được đại cục. Mặc dù là hắn thủ trưởng hỏi đến, hắn cũng có thể nói là Yến Nhất mệnh lệnh. Dù sao bọn họ đều là bị Yến Nhất chăm sóc quá. Tô Thần cùng Hồ Sa Nhi, che chở Lưu Mục tiến vào hoàng cung. Chờ hoàng cung cổng lớn đóng kín sau khi, Chu Thương đi đến Vương Hai Viên bên người, hỏi, huynh đệ, chúng ta Trường Bình Hầu có chuyện, muốn xin nhờ ngươi. Trường Bình Hầu? Vương Hai Viên một mặt kinh ngạc. Lẽ nào Tô Thần vào thành? Không biết Trường Bình Hầu có gì phân phó, chỉ cần ta có thể làm được đến, ta nhất định sẽ không chậm lại. Ta chỗ này có một phong tin, là Trường Bình Hầu giao cho kiện thạc cùng Phùng Phương đại nhân, phiền phức ngươi đưa tới. Cái này không thành vấn đề. Đưa một phong tin mà thôi. Có thể lấy lòng Trường Bình Hầu giá trị tuyệt đối. Vương Hai Viên tin đưa đến kiện thạc nơi đó sau khi, Kiện Thạc nhìn một chút, nhất thời kinh ngạc không thôi. Phùng tướng quân, ngươi xem một chút nội dung bức thư. Phu nhân ta có khả năng sẽ ở bệ hạ bệnh nặng thời điểm, tiến vào hoàng cung thăm viếng bệ hạ, ta không hy vọng có người làm khó dễ phu nhân ta, bằng không, mặc dù là liều mạng Tịnh Châu mục không làm, ta cũng phải tru diệt hắn cửu tộc. Công chúa muốn tới thăm bệ hạ. Phùng Phương vội vàng hỏi, các ngươi ở ca trực thời điểm, có thể thấy công chúa? Khởi bẩm đại nhân, công chúa mới vừa gia nhập hoàng cung, là do Yến Vân thập bát kỵ bên trong Yến Nhất hộ tống. Yến Nhất? Yến Vân thập bát kỵ người khác có thể đến nơi này? Phần lớn đều đến rồi. Hai trong lòng người cả kinh. Yến Vân thập bát kỵ nhưng là Tô Thần thân vệ, một tấc cũng không rời loại kia. Tô Thần lúc đi, Yến Vân thập bát kỵ nhưng là toàn đều đi theo rời đi. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Tô Thần đến Lạc Dương. Hắn dĩ nhiên len lén đến rồi. Đây chính là chuyện lớn a. Người đi xuống trước đi, chuyện này không muốn lộ ra. Nặng. Vương Hai Viên sau khi rời đi, Phùng Phương nói rằng, thống soái, ta suy đoán Tô Thần tiến vào Lạc Dương. Cùng ta suy đoán như thế, có điều, hắn không la lên, không biết tại sao. Phùng Phương nói rằng, hiện tại Trương Thường Thị mọi người, cùng Hà Tiến quan hệ căng thẳng, chỉ sợ hắn cũng không biết đứng ở cái nào một bên. Kiện Thạc cẩn thận suy nghĩ một chút. Tô Thần đứng thành hàng, có thể quyết định này trận này đánh cờ thắng bại. Chuyện này nhất định phải thông báo Trương Thường Thị mới được. Người ở đây bảo vệ, ta đi ra ngoài một chuyến. Kiện Thạc sau khi rời đi, Phùng Phương bàn giao phó tướng vài câu, cũng rời đi. Kiện Thạc đi tới Thập Thường Thị nơi đó, mà Phùng Phương nhưng là đi tới bệ hạ tẩm cung. Các ngươi nhưng là công chúa thị vệ. Phùng Phương âm thanh từ Tô Thần sau lưng vang lên, để hắn kinh ngạc không thôi. Phùng đại nhân, Tô Thần trực tiếp bại lộ chính mình. Phùng Phương cùng mình quan hệ không tệ, hắn sớm đã có nương nhờ vào tâm ý, chỉ là Tô Thần vẫn chưa tiếp nhận hắn, mà là để hắn ở lại Kiện Thạc bên người làm nằm vùng. Tô tướng quân, Phùng Phương kinh ngạc đến ngây người. Tô Thần không chỉ trở về, lại vẫn dám len lén đến hoàng cung, hắn liền không sợ Thập Thường Thị bắt hắn cho giam giữ lên. Tô tướng quân thực sự là can đảm hơn người, dĩ nhiên độc thân tiến vào hoàng cung. Phùng đại nhân muốn đi thông báo Thập Thường Thị, nếu như ta phải báo cho Thập Thường Thị, thì sẽ không tới nơi này, có điều Kiện Thạc đi tới. Chương 111, Lưu Hồng Quy Thiên, Thập Thường Thị phong tỏa hoàng cung. Tô Thần tâm trạng cả kinh, lẽ nào Kiện Thạc cũng biết mình ở đây? Kiện Thạc dĩ nhiên không phái đại quân lại đây, hắn cũng không biết tướng quân ở đây. Tô Thần hài lòng gật gật đầu. Thập Thường Thị đem các ngươi triệu hồi, là nếu muốn giết Hà Tiến sao? Xem ra này đều không gạt được Tô tướng quân. Tô Thần híp mắt lại, xem ra Hà Tiến chạy trời không khỏi nắng. Hoàng hậu triệu kiến, hắn nhất định phải đến. Thân là đại tướng quân, vậy hạ hậu sự còn cần hắn đến chủ trương. Huống chi thái tử Lưu Biện vẫn là hắn cháu ngoại, đây là một cái cục diện lưỡng bại câu thương, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lưỡng bại câu thương? Phùng Phương kinh ngạc không thôi. Chỉ cần Hà Tiến dám vào hoàng cung, vậy hắn là chắc chắn phải chết. Làm sao sẽ là lưỡng bại câu thương? Mong rằng Tô tướng quân giải thích nghi hoặc. Hà Tiến nhất định sẽ đến hoàng cung, hơn nữa còn gặp mang binh đến đây, làm sao ngăn lại Hà Tiến sĩ tốt, sắp trở thành trận này đánh cờ then chốt. Kiện Thạc tuy rằng nhiều người, thế nhưng cũng không có cái gì tướng lĩnh, nương tựa hai người các ngươi, rất khó ngăn trở nhân tài đông đúc đại tướng quân. Mong rằng Tô tướng quân dạy ta một cái phương pháp thoát thân. Hai chúng ta quan hệ, Phùng đại nhân làm sao cần lo lắng, ta đã cho ngươi nghĩ kỹ đường lui. Nếu như có thể thoát hiểm, Tô tướng quân chính là ta Phùng Phương chúa công, nếu như ta bất hạnh chết trận, mong rằng Tô tướng quân có thể chăm sóc nhà của ta tiểu. Tô Thần hài lòng gật gật đầu, sau đó ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng, một khi phát sinh cuộc đấu, hai bên binh mã sự chú ý đều ở Lưu Biện trên người, ngươi lập tức đem Lưu Hiệp cùng Đồng Thái Hậu khống chế lên, đến thời điểm mang theo bọn họ ra hoàng cung, nhất định có thể thoát hiểm. Đa tạ Tô tướng quân. Ngươi hiện tại đi chuẩn bị ngay thang cuốn, hoàng cung cổng thành các ngươi là đi không được, nhất định phải leo tường mới được. Không biết ta ra khỏi thành sau khi đi nơi nào? Đi Hà Đồng quận, nơi đó có ta đại quân, lại có phò mã phục hoàn, nhất định sẽ bảo hộ bọn họ an toàn. Ta vậy thì đi làm. Lưu Mục tiến vào Lưu Hồng tẩm cung sau khi, ở Lưu Hồng trước giường an ủi một trận, sau đó trở về Hà Hoàng hậu bên người, thấp giọng nói rằng, Hà Hoàng hậu, ta chỗ này có một phong tin, là ta phu quân Tô Thần trước khi đi lưu lại, nói là một khi bệ hạ thân thể không khỏe, liền đưa cái này giao cho ngươi. Hà Hoàng hậu hơi nhướng mày, nàng cùng Tô Thần cũng không nhiều lắm giao tình, không nghĩ đến Tô Thần gặp đơn độc cho nàng lưu lại thư tín. Nàng thừa dịp Đồng Thái hậu không chú ý, mở ra liếc mắt nhìn, trong lòng có chút không rõ. Không thuận, có thể đi Trường Bình hồi phủ. Đơn giản tám chữ, nàng nhưng không nhìn ra có ý gì. Mộc Nhi, đây là ý gì? Lưu Mộc lắc lắc đầu. Nàng làm sao biết là có ý gì? Ngược lại là phu quân làm cho nàng đem tin mang đến. Có hay không dư thừa bàn giao? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lưu Mộc lại ở lại một hồi nhi, chính muốn lúc rời đi. Đồng Thái hậu đột nhiên nói rằng, Mộc Nhi, ngươi không phải biết ý thuật sao? Vì sao không cho ngươi phụ hoàng nhìn một chút? Lưu Mộc tâm trạng cả kinh. Ta biết ý thuật. Ta làm sao đem chuyện này quên đi mất? Tô Thần còn đưa nàng một bản Hoàng Đế Nội Kinh. Tuy rằng phần lớn đều là bổ dưỡng thân thể, nhưng cũng có y thuật ghi chép. So với nàng học y thuật cao minh hơn nhiều lắm. Nhưng mình không nghĩ lên, nếu như lúc này đột nhiên cho Lưu Hồng thi cứu, Đồng Thái hậu nhất định sẽ răn dạy chính mình. Thái hậu, y thuật của ta vẫn là cùng trong cung thái y học, trình độ có hạn, ta sợ không trị hết phụ hoàng, trái lại hỏng rồi sự tình. Ai, cũng đúng, ta đây là có bệnh loạn chạy chữa. Có điều, Lưu Mục ở tiếp theo vì là Lưu Hồng thu dọn đệm chăn thời điểm, giúp hắn bắt mạch một cái bác. Mạch đập đứt quãng, cực kỳ yếu đuối. Lưu Mục trong lòng hoảng hốt. Đây là Quy Thiên Mộ Binh. Nhanh truyền thái y đi. Ở ngoài cửa vẫn chờ đợi thái y, vội vội vàng vàng đi đến trước giường, sau đó cho Lưu Hồng bắt mạch một cái bác. Đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, khóc lớn tiếng nói, "Bệ hạ băng hà, hoàng nhi, phu quân, phu hoàng." Ô ô ô. Lưu Hồng trong tẩm cung truyền ra rên rỉ tiếng khóc, nhất thời chấn động toàn bộ hậu cung. rất nhanh liền truyền khắp hoàng cung mỗi một góc. Bệ hạ băng hà, Tô Thần không còn gì để nói, đến đúng lúc xảo a. Vì sao một mực vào lúc này chết rồi? Nếu là như vậy thành tựu con gái Lưu Mục, nhưng là phải giữ đạo hiếu. Này quá nguy hiểm. Thập Thương thị bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Nếu như không đem Lưu Mục cho mang đi lời nói, lập tức phong tỏa bệ hạ băng hà tin tức. Trương Nhượng nghe được bệ hạ băng hà chuyện làm thứ nhất, chính là đem tin tức này phá hỏng ở trong hoàng cung, tuyệt đối không thể chuyển ra hoàng cung. Kiền Thạc, ngươi lập tức tự mình đi canh gác cửa cung, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào ra vào, mặt khác hạ lệnh thông báo Phùng Vương, để hắn thời khắc chú ý Lưu Mục hướng đi. Người khác, theo ta cùng đi bệ hạ tẩm cung, tìm cơ hội để Hà hoàng hậu đem Hà Tiến mời vào trong cung. Lúc trước bọn họ để Hà hoàng hậu xin mời Hà Tiến, nay một nhà quá khứ hai cái canh giờ, Hà Tiến vẫn không có đến. Nhất định phải mượn cơ hội đem Hà Tiến mời đến mới được. Trương Nhượng một trận sắp xếp, để trong hoàng cung bầu không khí trong nháy mắt sốt sáng lên. Tô Thần nhìn bận việc lên thái giám, cung nữ, thị vệ, nghị thẩm cũng không khỏi lo lắng nổi lên Lưu Mục an toàn. Hồ Sa Nhi, ngươi tìm cái khá là lùn tường thành, trực tiếp nhảy ra ngoài, thông báo Chu Thương, để Giả Quỳ, Giả Hủ chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác thông báo Hứa Chử, để hắn xuất lĩnh hộ vệ quân chạy tới thành Lạc Dương cửa phía tây. Chương 112, đại tướng quân Hà Tiến mất mạng, thập thường thị cưỡng ép Hà Hậu, thái tử. Để cho mình đi báo tin, lưu lại chúa công một người ở đây. Chúa công, nơi này quá nguy hiểm, nếu không ngài đi ra ngoài đi, ta ở đây bảo vệ chủ mẫu. Hồ Sa Nhi vẻ mặt thành thật mà nhìn Tô Thần. Làm một quân thống soái, há có thể độc thân mạo hiểm? Hiện tại hoàng cung chính là núi đao biển lửa. Cho ngươi đi, ngươi liền đi, ta tự có biện pháp thoát thân. Nặng. Hồ Sa Nhi không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Tô Thần lặng lẽ đi đến Phùng Phương liều lớn. Ta là thập thường thị hộ vệ, muốn gặp Phùng Phương tướng quân. Mấy cái trông cửa sĩ tốt đối diện một ánh mắt, vội vàng đi vào bẩm báo. Phùng Phương đi ra liều trại, nhìn thấy cái kia quen thuộc một thân khôi giáp, liền biết là Tô Thần. Hắn đem Tô Thần mang đến trong doanh trướng, túi người hành lễ. Nhìn thấy chúa công, Phùng Phương không nghĩ đến, Tô Thần dĩ nhiên sẽ chủ động tới nơi này. Bệ hạ băng hà, ngươi nên nhận được tin tức chứ? Đúng, bệ hạ băng hà tin tức đã truyền ra, thế nhưng thập thường thị đưa tới tin tức, để chúng ta đem thật hoàng cung, quyết không thể để tin tức phân tán đến cung ở ngoài. Hiện tại hoàng cung cổng thành là kiện thạc ở canh gác sao? Hừm, ta phụ trách bên trong hắn phụ trách cổng thành. Tô Thần cùng Phùng Phương thương nghị một hồi, làm sao đem Đồng Thái hậu cùng Lưu Hiệp mang ra hoàng cung kế hoạch cụ thể. Báo, Phùng tướng quân, thập thường thị Trương đại nhân, nhờ ngươi dẫn dắt 500 sĩ tốt ở bệ hạ tẩm cung ở ngoài mai phục lên. Sau đó, Tô Thần phân thành Phùng Phương phó tướng, theo hắn đồng thời đi đến Lưu Hồng tẩm cung ở ngoài. Phủ đại tướng quân, Viên Thuật vô cùng lo lắng địa đi đến Hà Tiến phòng nghị sự. Đại tướng quân, không tốt, ở hoàng cung chu vi giám thị sĩ tốt, đột nhiên nghe được bên trong hoàng cung có tiếng khóc, e sợ bệ hạ. Hà Tiến tâm trạng cả kinh, bệ hạ chết rồi. Vậy hắn nhất định phải tiến cung. Báo, Hà hoàng hậu xin mời đại tướng quân tiến cung, thương nghị bệ hạ hậu sự. Chu Dị nói rằng, đại tướng quân, trong hoàng cung vẫn không có đem bệ hạ băng hà tin tức truyền ra, cũng đã không thể chờ đợi được nữa mà triệu đại tướng quân tiến cung, khẳng định là thập thường thị âm mưu. Hà Tiến nói rằng, bản sơ, công lộ, thuần vũ quỳnh, các ngươi mang theo Tây Viên quân, theo ta cùng đi hoàng cung. Nặng. Hà Tiến đi đến trước cửa hoàng cung, đi bị kiện thạc ngăn cản. Đại tướng quân, tiến vào hoàng cung không cho phép mang sĩ tốt. Viên Thiệu nói rằng, những này là Tây Viên quân, ngươi bệ hạ hộ vệ. Kiện thạc hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Viên bản sơ, không có bản tướng mệnh lệnh, ngươi lại dám một mình mang binh vào thành, còn ta đây thống soái để vào mắt sao? Viên Thiệu sắc mặt phát lạnh, liền muốn động thủ, lại bị Hà Tiến ngăn cản. Ta là tới vấn an bệ hạ, bản sơ, các ngươi ở chỗ này chờ ta, một khi có dị thường gì, liền theo kế hoạch làm việc. Đại tướng quân, nơi này thực sự là quá hung hiểm. Không sao cả. Hà Tiến cho rằng, thập thường thị chắc chắn sẽ không vào lúc này động thủ. Bệ hạ mới vừa băng hà, còn có rất nhiều chuyện cần bọn họ đi xử lý. Có Đồng Thái hậu cùng Hà hoàng hậu ở, coi như là muốn giết mình, cũng đến chờ Lưu Hồng an táng sau khi. Nhưng mà, Hà Tiến mới vừa vào đi không bao lâu, hoàng cung cổng lớn trực tiếp đóng lại. Hà Tiến đi tới Lưu Hồng tẩm cung ở ngoài, Phùng Phương mang theo đao phủ thủ xông lên trước, đem Hà Tiến ngăn cản. Phùng Phương, ngươi dĩ nhiên muốn mưu hại bổn tướng quân. Đại tướng quân, thập thường thị muốn cho ngươi chết, ta như thế nào dám không làm theo. Phùng Phương vung tay lên, mười mấy cái sĩ tốt liền vọt lên. Hà Tiến vốn là giết lợn xuất thân, cũng luyện qua hai lần nhà cái lấy tay. Mười mấy cái sĩ tốt, dĩ nhiên không thể tới gần người. Đứng ở Phùng Phương bên người Tô Thần, hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, rút ra bên hông bảo kiếm, trực tiếp bổ về phía Hà Tiến cổ. Hà Tiến tâm trạng cả kinh. Miễn cưỡng tránh thoát này một đòn phải giết, nhưng là Tô Thần võ nghệ, lại há lại là hắn có thể so với. Cùng Tô Thần chiến không hai hợp, liền bị chém đổ trong đất. Keng, chúc mừng ngươi chu diệt đại tướng quân Hà Tiến, thu được 3 năm lương thực sản lượng tăng gấp đôi, tác dụng phạm vi một châu. Tiêu giới Hà Tiến thủ cấp, sau đó nói, Phùng Phương, phái cái sĩ tốt cho kiện thạc đưa tới, sau đó cùng ta đồng thời mang người tiến vào bệ hạ tẩm cung. Nặng. Tô Thần nhấc theo kiếm đi ở trước nhất, thập thường thị chó săn nhìn thấy Phùng Phương muốn xuống cung. Phùng tướng quân, không có Trương thường thị mệnh lệnh, ngươi không thể tiến vào đại điện. Giết. Tô Thần đột nhiên phát động công kích, trong nháy mắt liền có 4 tên thị vệ ngã xuống. Thích khách, thích khách. Phùng Phương, sau khi đi vào, trước tiên đem Đồng Thái hậu cùng Lưu Hiệp mang đi. Nặng. Thập thường thị nghe đến động tĩnh bên ngoài, tâm trạng hoảng hốt. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lôi kéo Hà hoàng hậu, Lưu Biện, Lưu Mục liền đi ra ngoài. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Mục một mặt tức giận trừng mắt thập thường thị, nàng muốn phản kháng, đi bị mấy người lấy đao gác ở trên cổ. Công chúa điện hạ, theo chúng ta đến. Ầm. Đang lúc này, Lưu Hồng tẩm cung cổng lớn bị phá tan. Thập thường thị hoảng loạn bên dưới, ngăn Lưu Mục uy hiếp nói, đi mau, không đi nữa chúng ta liền giết ngươi. Nhưng mà, bọn họ mới từ hậu môn chạy ra ngoài, liền gặp phải Tô Thần. Có điều, hiện tại Tô Thần mang theo mũ giáp, căn bản là không thấy rõ dung mạo của hắn. "Thả công chúa, ta để cho các ngươi rời đi." Liên một người, cũng dám uy hiếp bọn họ. Nam, sáu cái thị vệ xông lên, muốn kết quả Tô Thần. Nhưng là bị hắn một kiếm một cái chém đổ trong đất, sợ đến Trương Nhượng mọi người nhất thời không dám lộn xộn. Bọn họ ở nơi đó, mấy người tâm trạng hoảng hốt, bỏ quên Lưu Mục, liền dẫn Lưu Biện mẹ con thoát đi nơi này. "Mục Nhi, chúng ta mau rời đi." "Phu quân, bọn họ bắt cóc hoàng hậu cùng thái tử." "Đừng động nhiều như vậy, hoàng cung cổng lớn chính đang vây công, ta cũng không thể che chở ngươi đối kháng mấy ngàn đại quân." Chương 113, Hà Tiến chết rồi, ngươi muốn thay vào đó. "Đại tướng quân Hà Tiến đã chết, bọn ngươi còn không đầu hàng?" Kiện Thạc hướng về phía ngoài cửa Viên Thiệu mọi người hét lớn một tiếng, sau đó đem Hà Tiến đầu người cho ném ra ngoài. Viên Thiệu, Viên Thuật, Thuần Vu Quỳnh ba người, nhìn thấy Hà Tiến đầu người, nhất thời nổi giận. "Giết đi vào, chu diệt hoàng quan, đoạt lại thái tử." Viên Thiệu mang người điên cuồng tấn công cổng thành. Không tới một phút, liền đem cổng thành cho công phá. "Thuần Vu Quỳnh, ngươi mang người ngăn trở Kiện Thạc, ta cùng Viên Thuật cắn giết hoàng quan." Hai bên sĩ tốt số lượng tuy rằng gần như, thế nhưng Kiện Thạc võ tướng nhưng không có đối phương nhiều. Hà Tiến đây là có chuẩn bị mà đến, dẫn theo rất nhiều dũng tướng. "Giết!" Nhìn thấy hoạn quan không giữ lại ai, bên trong hoàng cung bắt đầu rồi một hồi đại loạn đấu. Kiện Thạc thấy phe mình sĩ tốt có bại lui dấu hiệu, vội vàng nói, "Mau để cho Phùng Phương đến giúp đỡ." Bị thập thường thị mang đi Lưu Biện mẹ con, đi đến hậu cung nơi sâu xa, nghe bên ngoài tiếng la giết, mọi người thương nghị một hồi. "Làm sao bây giờ? Hoàng cung cổng lớn nên đã bị công phá, chúng ta nguy hiểm tính mạng rồi." Lập tức rời đi hoàng cung. Trương Nhượng cấp tốc tìm đến sở hữu thị vệ, để bọn họ đi chống đối nhanh muốn vọt qua đến Viên Thiệu, sau đó mang theo Lưu Biện mẹ con, đi đến nhà vệ sinh cách đó không xa một cái lỗ nhỏ trước. "Các ngươi muốn để bản thái tử xuyên chuồng chó? Điện hạ, không đi nữa sẽ phải bị Viên Thiệu cho giết." Hà hoàng hậu nói rằng, "Bọn họ làm sao sẽ giết chúng ta? Con trai ta là thái tử, lập tức liền muốn kế nhiệm ngôi vị hoàng đế." "Hoàng hậu nương nương, bọn họ muốn lập Lưu Hiệp vì là bệ hạ." "Cái gì?" Mọi người một trận ăn nói linh tinh, đem Hà hoàng hậu cho lừa gạt ra hoàng cung. Ra hoàng cung sau khi, Đoàn Quế hỏi, "Bốn cái cổng thành đều là bọn họ người, chúng ta nên làm gì?" "Trước tiên tìm một nơi trốn đi." Đang lúc này, Hà hoàng hậu đột nhiên nghĩ đến lúc trước Lưu Mục cho nàng tờ giấy, không thuận đi Trường Bình hồi phủ. Hiện tại không phải là không thuận sao? Thập Thường thị không chịu thả mẹ con các nàng, khẳng định là lo lắng cho mình an nguy. Có người nói Tô Thần cùng Thập Thường thị quan hệ chặt chẽ, hay là đi nơi nào có thể tránh thoát truy mình. "Ta ngược lại thật ra có cái nơi đi, hay là có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi." "Nơi nào?" Mấy người nghi hoặc mà nhìn Hà hoàng hậu. "Sẽ không là muốn đi Hà Tiến quý phủ chứ? Thường nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng bực này tự chui đầu vào lưới sự tình, bọn họ tuyệt đối không làm. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ ai cũng không sống được." "Trường Bình hồi phủ, Tô Thần quý phủ." Mọi người kinh ngạc không thôi. Hà hoàng hậu làm sao sẽ để bọn họ đi nơi nào? Vừa nãy bọn họ còn bắt cóc Lưu Mục tới. "Các ngươi suy nghĩ một chút, vừa nãy cứu đi Lưu Mục người kia, bọn họ làm khó dễ các ngươi sao?" "Chuyện này, Tô Thần cùng đại tướng quân không hợp, hơn nữa hắn cũng là tương lai đại tướng quân, há có thể cùng Hà Tiến cùng tồn tại." "Hoàng hậu nói không sai, Tô Thần xác thực sẽ không giúp Hà Tiến. Chúng ta mau mau đi Trường Bình hồi phủ đi." Khi bọn họ đi đến Trường Bình hồi phủ thời điểm, Tô Thần đã mang theo Lưu Mục trở về. Lưu Mục tối hôm nay dọa cho phát sợ, chỉ có thể trước hết để cho Trân Cương, Châu Thị an ủi một chút. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lúc trước để cho chạy Thập Thường thị, cũng không phải hắn không muốn giết bọn họ, mà là giết cũng không ai biết. Hắn cho Hà hoàng hậu một cái quang minh đại đạo, hy vọng có thể có chút báo lại. "Báo? Chúa công, Thập Thường thị mang theo Hà hoàng hậu cùng Lưu Biện thái tử, đi đến phủ ở ngoài, đã bị Giả Hủ tiên sinh cho đón vào trong phủ. Đại công tới tay, chỉ cần Thập Thường thị ở trên tay mình, như vậy thì có cùng đại thần trong triều đàm phán tư cách. Hơn nữa còn có Phùng Phương trong tay Đồng Thái hậu cùng Lưu Hiệp. Mang thiên tử theo lệnh không thần tuyệt đối không thành vấn đề. Chu Thương, ngươi dẫn dắt 500 Tây Viên quân, cho ta bảo vệ tốt Trường Bình hồi phủ." "Nặng." "Hồ Sa Nhi, Hàn Siêm, các ngươi xuất lĩnh 500 Tây Viên quân, bảo vệ tốt chân thị thương hội cùng sàn đấu giá, không thể để cho người đục nước béo cỏ." "Nặng." Sau khi thông báo xong, Tô Thần đem trong phủ công việc giao cho Giả Hủ cùng Giả Quỳ. Hắn nhưng là mang theo 2000 Tây Viên kỵ binh, cùng Mã Siêu đồng thời chạy tới hoàng cung. Đi đến hoàng cung thời điểm, Kiện Thạc 5000 đại quân đã còn lại hơn 3000 người. Bị Thuần Vu Quỳnh mang theo mấy viên dũng tướng đánh liên tục bại lui. Dừng tay, Tô Thần xông lên trước nhảy vào chiến trường, đều dừng hai bên. Tây Viên quân đối với cái này đệ nhất chiến thần vẫn là hết sức kính nể. Thuần Vu Quỳnh nhìn thấy Tô Thần, trong lòng kinh hoàng không ngớt. "Tô Thần, ngươi làm sao sẽ ở Lạc Dương? Thông báo các ngươi người, ở Chu Diện hoạn quan thời điểm, không thể lạm sát kẻ vô tội." Sau đó, hắn nhìn về phía Kiện Thạc, nói rằng, "Kiện tướng quân, đầu hàng đi, các ngươi không được lòng người, là đánh không lại bọn hắn." "Tô Thần, ngươi dĩ nhiên nương nhờ vào Hà Tiến." Tô Thần cười nói, "Hà Tiến đã chết rồi, tại sao nương nhờ vào nói chuyện?" Kiện Thạc kinh ngạc nói, "Ngươi muốn thay vào đó? Đầu hàng, hoặc là chết." Một bên Viên Thuật nói rằng, "Tô tướng quân, không muốn đối với hoạn quan lòng dạ mềm yếu." Kiện Thạc hừ lạnh một tiếng, nói rằng, "Vậy chúng ta liền đơn đả độc đấu." Viên Thuật không khỏi lùi về sau một bước, Kiện Thạc dũng mãnh, không phải là hắn có thể chống đối. "Vậy ngươi tự sát đi." Tô Thần nhìn Kiện Thạc, lạnh giọng nói rằng, "Hoạn quan nhưng là không thể lưu, miễn cho sau này gây phiền toái cho mình. Các huynh đệ, giết cho ta." Kiện Thạc làm sao sẽ tự sát, thực sự là quá buồn cười. Hắn còn có 3000 sĩ tốt. Tô Thần hét lớn một tiếng, Tây Viên quân tướng sĩ nghe lệnh. "Nặc." Mọi người một trận ngơ ngác. Không chỉ Tô Thần phía sau Tây Viên quân đáp lại, Kiện Thạc phía sau sĩ tốt cũng trở về đáp lại. Thậm chí, thuần vu quỳnh sĩ tốt, cũng có mấy cái đáp lại. Tô Thần tiến lên một thường, trực tiếp xuyên thủng Kiện Thạc thân thể. Khen, chúc mừng ngươi giết chết nhị lưu võ tướng Kiện Thạc, thu được bồ câu đưa thư huấn luyện phương pháp, khen thưởng bồ câu đưa thư hai con, một được một cái. Chương 114, ngẫu nhiên gặp Lưu Hiệp, đồng chắc lượng cái món hời lớn. Thành Lạc Dương cửa phía tây ở ngoài, hai nhánh đại quân ở đây đối lập. Một phương là Tô Thần 2000 hộ vệ quân, một phương là đồng chắc 2 vạn quân Tây Lương. Lý Nho, Thành Lạc Dương hoàng cung phương hướng thật giống nổi lửa, chúng ta có muốn hay không tấn công vào đi? Đồng chắc sắc mặt âm trầm như nước, vẫn ở chỗ này chờ cũng không phải một chuyện. Một khi trong thành đại quân đem công lao cho chiếm xong xuôi, hắn làm sao biểu hiện? Nhạc phụ đại nhân, nhánh binh mã này không có cho thấy thân phận, chúng ta không thể tùy tiện tấn công. Lý Nho, Ti đại tả Phùng Dực hợp Dương nhân sĩ, nửa tháng trước gia nhập đồng chắc trong quân, đồng chắc thưởng thức tài năng, bị hắn ở chiêu vì là con rể, trợ giúp đồng chắc bày mưu tính kế, huấn luyện sĩ tốt, thâm đồng chắc tín nhiệm. Hà Tiến để đồng chắc xuất lĩnh đại quân tiến vào Lạc Dương, bất cứ lúc nào trợ giúp hắn, đồng chắc liền đem Lý Nho cho mang tới. Liền làm như vậy nhìn, nhạc phụ đại nhân có thể phái người đến hắn cổng thành, nhìn có hay không thừa cơ lợi dụng. Trực tiếp tấn công đó là tuyệt đối không được. Một khi bị chụp lên phản tặc mũ, bọn họ tức chính là có thể tiến vào Lạc Dương, cũng thành nhiều người chỉ trích. Đại tướng quân Hà Tiến cũng không có để bọn họ vào thành, bọn họ chỉ có thể ở đây làm chờ. Báo, cổng bắc đột nhiên lao ra một quân, thật giống là Tây Viên quân, hộ tống một chiếc hướng về Hoàng Hà mà đi, mặt sau còn có phủ tướng quân sĩ tốt truy sát. Ngay ở đồng trác bó tay hết cách thời điểm, cơ hội của hắn rốt cục đến rồi. Lý Nho, ngươi cảm thấy đến trong xe ngựa ngồi là cái gì người? Nhất định là vô cùng người trọng yếu, chúa công, chúng ta cần cản bọn họ lại. Đối phương bị phủ tướng quân sĩ tốt truy sát, cái kia giải thích cùng bọn họ là quan hệ thù địch. Đồng trác lưu lại ngư phụ, phiền chủ xuất lĩnh 3000 kỵ binh, ở đây ngăn cản Hứa Trừ mọi người. Hắn tự mình xuất lĩnh đại quân chạy tới Bắc Thành môn. Hứa Trừ bên người một cái phó tướng nói rằng, tướng quân, đối phương thật giống đi tới cổng bắc, chúng ta có phải là phái người thông báo chúa công? Không cần, hết thảy đều ở giả hủ quân sư nắm trong bàn tay, chúng ta chỉ cần coi chừng cửa phía tây liền có thể. Đồng trác một đường cực nhanh tập, đi đến cổng bắc ở ngoài, vừa vặn gặp phải Hà Tiến thủ hạ Ngũ Phu. Đồng trác tướng quân, Phùng Phương xuất lĩnh Tây Viên quân, đem Đồng Thái hậu cùng Lưu Hiệp hoàng tử cho mang đi. Ồ, đồng trác mí mắt kinh hoàng, đây chính là cơ hội tốt ta. Từ Vinh, Trương Tể, hai người các ngươi theo ta đồng thời xuất lĩnh 10000 đại quân truy kích. Lý Giác, Quách Tỷ hai người các ngươi xuất lĩnh còn lại sĩ tốt vào thành, hiệp trợ đại tướng quân càn quét hoạt quan. Phùng Phương mang theo một chiếc xe ngựa, vốn là chạy không nhanh, không tới hai khắc trung liền bị đồng trác cho đuổi theo. Giết! Đồng trác tự mình nhấc theo đại đao, nhắm phía Phùng Phương đội ngũ. Hai bên đại chiến gần nửa cái canh giờ, đối mặt Từ Vinh, Trương Tể, đồng trác dũng mãnh. Phùng Phương hơn 1000 điểm nhân mã, toàn bộ bị đối phương cho tàn sát. Đồng trác đi đến trước xe ngựa, cung kính mà nói rằng, mặt tướng kinh triệu Doãn đồng trác, nhìn thấy Thái hậu, hoàng tử. Lưu Hiệp nói rằng, còn không mau hộ tống chúng ta trở về thành. Đồng trác kinh ngạc không thôi. Một cái chừng 10 tuổi hải tử, dĩ nhiên không có một chút nào khiếp đảm. Đây tuyệt đối là cái làm hoàng đế hạt giống tốt. Nghe nói Lưu Hồng vô cùng yêu thích Lưu Hiệp, muốn lập Lưu Hiệp vì là thái tử. Thế nhưng bị vướng bởi đại tướng quân Hà Quân quyền thế, liền đem chuyện này cho gắt lại. Tô Thần nếu như biết Phùng Phương mang theo Đồng Thái hậu, hoàng tử hiệp ra khỏi thành, còn mang theo xe ngựa, không tức chết mới là lạ. Khỏe mạnh một phần công lao, Phùng Phương làm mất rồi. Đồng Trác đi đến Lý Nho bên người, thấp giọng nói rằng, "Văn Ưu, ngươi nói ta ủng lập Lưu Hiệp vì là đế làm sao?" Lý Nho suy nghĩ một chút, nói rằng, "Nhạc phụ, trong thành tình huống chúng ta còn không biết, không bằng trước tiên vào thành, xuất lĩnh đại quân đem hoàng cung khống chế lên." "Được." Hai người xuất lĩnh đại quân vào thành sau khi, còn chưa đi đến hoàng cung, liền gặp phải Lý Giác, Quách Tỷ hai người. "Chỉ nhưng mà, vì sao không tiến vào hoàng cung?" Lý Giác một mặt làm khó dễ mà nói rằng, "Chúa công, hoàng cung đã bị Tây Viên quân chúng quân giáo úy Tô Thần cho đã khống chế, phàm là xuất binh tiến vào hoàng cung, đều sẽ bị coi là phản bội." Đồng Trác sắc mặt chìm xuống. "Chết tiệt Tô Thần dĩ nhiên đến là Dương. Hà Tiến không phải nói Tô Thần đi càn quét Hung Nô phản quân à? Tin tức này thực sự là quá vô căn cứ đi." Đi đến trước cửa hoàng cung, Đồng Trác nhìn thấy Tô Thần một mặt thành thơi địa ngồi ở trên ngựa, khí liền không đánh một chỗ đến. Lúc trước Tô Thần ở trên chiến trường, mượn cơ hội giết hắn ái tướng Hoa Hùng, để hắn đau lòng không thôi. Sau đó lại từ hắn trong quân đảo đi rồi rất nhiều tinh nhuệ sĩ tốt, càng làm cho hắn tim như bị đao cắt. "Tô Định Vương, Thái hậu cùng hoàng tử hiệp ở đây, còn không mau mau xuống ngựa hành lễ, tránh ra con đường." Tô Thần híp mắt lại, trên mặt lộ ra một tia khó mà tin nổi. "Phùng Phương là làm việc như thế nào nhi, dĩ nhiên đem người cho xem làm mất đi." Tô Thần nhưng không có xuống ngựa, quay về xe ngựa túi người hành lễ, nói rằng, "Thái hậu cùng hoàng tử chấn kinh, người đến đem bọn họ đón vào trong cung." "Chậm đã." Tô Thần người vẫn chưa đi đến trước xe ngựa, liền bị Đồng Trác ngăn cản. "Muốn trực tiếp cướp đoạt công lao của chính mình, thực sự là ý nghĩ quá kỳ lạ. Các ngươi ở trong thành chém giết, nhưng không để ý tới Thái hậu cùng hoàng tử an nguy, nào còn có mặt mũi ở đây thủ vệ hoàng cung, thủ hạ ta phi hùng quân mỗi người thần kinh bách chiến, lấy một làm 100, làm Thái hậu cùng hoàng tử hộ vệ là thích hợp." Tô Thần cười ha ha. "Chuyện cười, nếu như không phải ta xuất lĩnh đại quân đúng lúc tới rồi, hoàng hậu cùng thái tử làm sao có thể bình yên vô sự?" "Hoàng hậu, thái tử?" Đồng Trác trong nháy mắt sù lông. "Tô Thần đem bọn họ cấp cứu, thật khốn nạn, mệnh làm sao tốt như vậy?" Chương 115, nếu không chúng ta thừa dịp nhiều lính đem Tô Thần cho diệt. "Đồng tướng quân, Thành Lạc Dương hiện tại đã bị chúng ta Tây Viên quân cho ổn định lại, Kiện Thạc đại quân giết, hàng hàng, ngươi vẫn là gặp Kinh Triệu Doãn đi thôi." Đồng Trác một mặt làm khó dễ. "Nếu như hắn hiện tại đi rồi, sau này có thể liền không có cơ hội." Hắn thấp giọng hỏi, "Văn Ưu, nếu không chúng ta thừa dịp nhiều lính đem Tô Thần cho diệt?" "Chúa công không thể, chúng ta không biết hắn có bao nhiêu binh mã, tùy tiện hành động sẽ chỉ làm chúng ta rơi vào bị động bên trong."
Vậy làm sao bây giờ? Ngay ở Đồng Trác làm khó dễ thời điểm, trong xe ngựa Lưu Hiệp đột nhiên mở miệng. Đồng tướng quân hộ Tống Thái Hậu có công, có thể ở trong thành tạm dừng, chờ đợi phong thưởng. Tô Thần sắc mặt phát lạnh. Cái này Lưu Hiệp xem ra là muốn leo lên Đồng Trác. Đã có công, vậy liền đem đại quân đóng quân ở ngoài thành, không nên quấy nhiễu trong thành bách tính. Đồng Trác không còn gì để nói. Ta quấy nhiễu dân chúng trong thành. Các ngươi đem thành Lạc Dương khiến cho bẩn thỉu xấu xa, náo loạn, đem trách nhiệm giao cho ta. Đồng Trác vẫn như cũ không chịu đem đại quân đẩy ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Lưu Biện ở Hà Hoàng hậu dẫn dắt đi ra. Hà Hoàng hậu trầm giọng nói rằng, ngoại trừ Tây Viên quân ở ngoài, hắn quân đội không được ở trong thành lưu lại, bằng không coi là phạm thượng làm loạn. Đồng Trác cắn răng, liền muốn dẫn người lúc rời đi. Đồng Thái hậu đột nhiên mở miệng nói rằng, Đồng tướng quân, này hoàng cung còn không phải 10 điểm yên ổn, tạm thời để hoàng tử hiệp ở lại ngươi trong quân. Nặng. Tô Thần nhíu mày. Hai nữ nhân này là phải làm gì? Lẽ nào lúc này muốn tới cái ngôi vị hoàng đế tranh chấp? Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Hà Hoàng hậu nói rằng, mẫu hậu, trong hoàng cung này đã bị Tô tướng quân, Viên tướng quân cho quản lý được rồi, để hiệp nhi trụ ở bên ngoài không tốt sao? Đồng Thái hậu quái gở mà nói rằng, ta sợ hoàng tử hiệp bị tiểu nhân ám hại. Mẫu hậu lời này là gì ý? Có Tây Viên quân mấy vạn tướng sĩ bảo vệ, ai có thể làm hại? Lòng người khó dò, ai biết trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào? Đồng Thái hậu cố ý muốn theo Đồng Trác trụ đến ngoài thành, chúng đại thần cũng là bất đắc dĩ. Nhìn Đồng Thái hậu rời đi bóng lưng, Tô Thần trong mắt lóe ra một tia sắc cơ. Nữ nhân này không một chút nào tất Hà Hoàng hậu bất lo. Sáng sớm hôm sau, Hà Hoàng hậu đem Lưu Hồng băng hà tin tức báo cáo thiên hạ, truyền lệnh các châu quận. Đồng thời triệu tập đại thần trong triều, thương nghị an táng Lưu Hồng, xác lập tân đế việc. Hướng điện bên trên, Tô Thần trực tiếp đứng ở võ tướng đứng đầu, để trong triều tam công kinh ngạc không thôi. Tuy rằng Hà Tiến chết rồi, có thể Tô Thần dựa vào cái gì thay thế được Hà Tiến vị trí? Thái úy Đoạn Dĩnh chất vấn, Tô tướng quân, Hoàng phủ tướng quân là Tả tướng quân, mà ngươi là An Bắc tướng quân, vì sao phải đứng ở trước mặt hắn? Tô tướng quân cũng không phải lần đầu tiên vào triều, chẳng lẽ không biết quy củ này? Tả Trung Lang tướng Viên Thuật cũng chất vấn, lẽ nào Tô tướng quân cảm thấy tôi chỉ dựa vào điểm ấy công lao, liền có thể ngồi trên đại tướng quân vị trí? Hà Hoàng hậu thấy Tô Thần không đáp lời, liền thế hắn giải vây nói, Tô ái khanh cứu giá có công, lại xuất lĩnh đại quân bình định trong thành hòa loạn, xúi dục kiện thạc đại quân, các ngươi ai có thể hơn được công lao của hắn? Chiếm cứ võ tướng đứng đầu, có cái gì không được? Một bên Đồng Thái hậu nói rằng, Thái tử Lưu Biện vẫn không có đăng cơ, tại sao cứu giá nói chuyện? Tô tướng quân bình định hòa loạn không giả, nhưng kinh triệu Doãn Đồng Trác cũng cứu ai ra cùng hoàng tử hiệp, công lao này cũng không nhỏ. Huống hồ chúng ta ngày hôm nay là thảo luận bệ hạ hậu sự, mà không phải luận công ban thưởng. Ta hoàng nhi hậu sự còn không đoán được làm rõ, lẽ nào ngươi liền vội vã để Lưu Biện đăng cơ? Như vậy đại nghịch bất đạo cách làm, xứng đáng được hán thất các đời tổ tiên sao? Hà Hoàng hậu tức giận sắc mặt tái xanh, nàng ở trong lòng đem Đồng Trác chửi bới trăm nghìn lần, còn không bằng trực tiếp đem hai người bọn họ cho giết. Tư đồ Hoàng Nguyện nói rằng, Thái hậu, Hoàng hậu, an táng bệ hạ là hạng nhất đại sự, có thể xác lập tân đế đối với đại hán cũng là hạng nhất đại sự, quốc không thể một ngày không có vua, Lạc Dương không thể giống nhau vô chủ. Tư Không Dương Biêu nói rằng, lão thần kiến nghị, trước tiên sắc phong tân hoàng, mới hoàng thân phận, tế điện tổ tiên, lấy tận hiếu đạo. Tô Thần đứng ở nơi đó nghe mọi người nghị luận, không chút nào hứng thú. Có lúc hắn hận không thể trực tiếp chỉ huy đại quân đem người nơi này đều giết, nhưng hắn không thể nhiều như vậy làm, nếu không thì thủ hạ của hắn phòng trường đều chạy sạch. Hừ, tân hoàng, ta hoàng nhi hải cốt chưa lạnh, các ngươi đã nghị xác lập tân hoàng, thực sự là một đám đại trung đại nghĩa chi thần. Đồng Thái hậu lời nói, để mọi người không còn gì để nói. Nếu như Thái tử là Lưu Hiệp lời nói, e sợ Đồng Thái hậu thì sẽ không nói lời này. Ai, này xác lập tân quân khó a. Thái Bộc Lưu Thực nói rằng, từ xưa phế trưởng lập ấu chính là họa loạn căn nguyên, biện hoàng tử là cao quý thái tử, lẽ ra nên tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, chỉ cần để hoàng tử biện lấy đế vương chi lễ, tận hiếu đạo liền có thể. Chúng thần tán thành. Tô Thần vẫn híp mắt không nói lời nào. Đúng là khiến người khác có chút không nghĩ ra. Tô Thần binh quyền nắm chắc, lúc này không biểu thị ý nghĩa, trong lòng bọn họ bất an. Chư vị đại nhân, ta xem hoàng tử hiệp lâm nguy không loạn, xử sự không sợ hãi, tư chất cách xa ở thái tử Lưu Biện bên trên. Lan ra ngoài. Ở ngoài quan có tư cách gì ở đây thảo luận triều đình sự tình? Hồi lâu không nói lời nào, Tô Thần đột nhiên mở miệng. Nay vừa mở miệng, liền chấn kinh rồi tất cả mọi người. Đồng Trác hai vạn đại quân ở ngoài thành đóng quân. Có can đảm Đồng Trác hò hét, e sợ cũng là Tô Thần. Ngay ở trước mặt văn võ bá quan, thái tử, thái hậu, hoàng hậu trước mặt, để Đồng Trác lăn ra ngoài. Chương 116, dẫn dắt Tây Viên quân chống đỡ Lưu Biện, có người phản đối hay không? Ta là ngoại thần, ngươi Tịnh Châu mục liền không phải sao? Đồng Trác một mặt tức giận nhìn Tô Thần. Tô Thần xì cười một tiếng. Ta là Tịnh Châu mục, nhưng ta hiện tại cũng là Tây Viên quân thượng quân giáo úy cùng trung quân giáo úy thống soái, cũng là tiên hoàng phò mã đô úy. Người ở chỗ này nghe được thượng quân giáo úy cũng quy Tô Thần thống lĩnh. Những người này liền lập tức sù lông. Thượng quân giáo úy thêm trung quân giáo úy có thể có 8000 người. Tuy rằng hiện tại không nhiều người như vậy, thế nhưng trải qua tối ngày hôm qua chiến đấu, hắn mấy cái giáo úy, ngoại trừ Triệu Dung, Bảo Hồng ở ngoài, đều không đúng mã biên. Đồng Thái hậu nói rằng, đồng tướng quân thành tựu ai ra bổn ra, là ta muốn cầu hắn tới nơi này, đại tướng quân Hà Tiến chết trận, Hà Nam Doãn Hà Miêu bị giết hại, còn có mấy vị đại nhân bị giết, trở nên trống không nhiều như vậy vị trí, lấy đồng tướng quân công lao, làm cái Hà Nam Doãn hoàn toàn không có vấn đề. Thái phó Viên Ngỗi vừa nghe nói Đồng Trác muốn phân chức quan, lập tức không vui. Hà Nam Doãn chính là muốn chức, nhất định phải tân hoàng đồng ý mới được, mặc dù là đồng tướng quân có công lao, vậy hắn hiện tại còn chưa là, đến ngoài điện chờ khá là thích hợp. Ngoài điện chờ. Đồng Trác trong mắt lóe ra một tia sắc cơ. Nhưng mà thành tựu bốn đời tam công nhà Viên gia, Viên Ngỗi lời nói vẫn là rất có trọng lượng. Đồng Trác mặc dù là có Đồng Thái hậu chiếu, cũng không dám đắc tội Viên Ngỗi. Đổng Trác sau khi đi ra ngoài, Hà hoàng hậu quái gở mà nói rằng, mẫu hậu không phải Hà gian người sao? Lúc nào đi qua Tây Lương? Đổng thái hậu cắn răng, trầm giọng nói rằng, Đổng Trác là ai ra phương xa thân thích? Hà hoàng hậu một mặt xem thường. Cái gì phương xa thân thích, có điều là xem lên người ta quân đội thôi. Đổng Trác thủ hạ có 2 vạn đại quân, cái này làm nàng không thể không phòng thủ. Hà hoàng hậu nhìn về phía hoàng phủ tung hỏi, hoàng phủ đại nhân, ta nghe nói đại tướng quân ở thời điểm từng đồng ý Tô tướng quân, muốn biểu tấu hắn vì là phiêu kỵ đại tướng quân. Thật có việc này? Phiêu kỵ đại tướng quân? Những người nhìn Tô thần không vừa mắt danh môn vọng tộc rồi. Đại tướng quân chết rồi, cái kia phiêu kỵ đại tướng quân chính là to lớn nhất. Không trách Tô thần gặp đứng ở võ tướng vị đầu tiên. Càn quét tiên ti đạn Hãn Sơn trấn Bắc tướng quân còn không thực hiện. Hà Tiến vì lôi kéo Tô thần, dĩ nhiên cho phép phiêu kỵ đại tướng quân. Cái kia chư vị đại nhân cảm thấy thôi, Tô Định Vương tướng quân mặc cho phiêu kỵ đại tướng quân có gì dị nghị không? Chuyện này, có tư cách sản sinh dị nghị người đã bị Tô thần lăn ra ngoài. Bọn họ làm sao dám ở bề ngoài phản đối? Dù sao đây là phủ đại tướng quân. Phủ đại tướng quân có tư cách gì đồng ý phiêu kỵ đại tướng quân? Những người này đột nhiên hiểu rõ ra. Viên Ngôi nói rằng, phiêu kỵ đại tướng quân so với đại tướng quân thấp nửa trước, đại tướng quân đồng ý e sợ không cách nào phục chúng. Dương Lưu nói rằng, thái phó đại nhân nói tuy rằng không sai, thế nhưng lấy Tô tướng quân công lao, hoàn toàn có thể xưng tụng. Được rồi, con ta hải cốt chưa lạnh, các ngươi liền dự định chia cắt đại Hán thiên hạ sao? Không có tân hoàng, không có đại tướng quân, bệ hạ làm sao nhắm mắt? Đại tướng quân chính là võ quan đứng đầu, không có đại tướng quân dẫn dắt, làm sao hành tế tự chi lễ? Hà hoàng hậu chính là cầm lấy điểm này, không cho Lưu Hồng cử hành lễ tang. Chỉ cần con trai của nàng không có ngồi trên ngôi vị hoàng đế, như vậy Lưu Hồng cũng đừng muốn cử hành lễ tang. Miễn cho Lưu Hồng an táng sau khi, Đồng Thái hậu lại lấy thủ linh vì là cớ, lâm triều làm chính. Đồng Thái hậu mặt tối sầm lại nói rằng, tiên đế ở lúc đặc biệt sủng ái Lưu Hiệp, hơn nữa Lưu Hiệp chính như đồng tướng quân từng nói, xử sự không sợ hãi, gặp chuyện không hoảng hốt, có đế vương hình ảnh. Ta đại biểu Tây Viên quân chống đỡ thái tử Lưu Biện. Tô thần bất thình lình một câu nói, để Đồng Thái hậu không có gì để nói. Nàng cho rằng Tô thần chỉ là đến tham gia cho vui, không nghĩ đến hắn lại vẫn gặp phát biểu ý kiến. Đồng Thái hậu còn muốn nói nữa cái gì thời điểm, Tô thần lại nói, hoàng cung hỗn loạn bắt nguồn từ thập thường thị cùng đại tướng quân Hà Tiến tranh chấp, sau đó đại tướng quân đã vong, thập thường thị vẫn còn, vì lẽ đó ta quyết định dùng thập thường thị thủ cấp, cáo ý tiên hoàng ơn chi ngộ. Mọi người một mặt kinh hãi. Thập thường thị ở Tô thần trong tay. Không trách bọn họ hỏi khắp cả trong hoàng cung thị vệ, đều không có nhìn thấy thập thường thị. Bọn họ chỉ là biết, thập thường thị là mang theo Hà hoàng hậu cùng thái tử rời đi. Thế nhưng Hà hoàng hậu cùng thái tử trở về, thập thường thị nhưng biến mất. Bọn họ còn tưởng rằng thập thường thị rời đi là dương, mai danh nhận tích, chạy mất dép. Không nghĩ đến lại bị Tô thần cho tận diệt. Tô thần quay về cửa thị vệ phất phất tay, hơn 10 sĩ tốt, liền đem thập thường thị thủ cấp cho đưa đến phía trên cung điện. Đây là giết gà dọa khỉ sao? Tô thần chống đỡ Lưu Biện. Nếu ai dám phản đối, có phải là cùng thập thường thị một cái hạ tràng? Tô tướng quân vì sao phải giết thập thường thị? Hà hoàng hậu khiếp sợ không thôi. Nàng lúc trở lại, Tô thần nói thập thường thị còn có tác dụng nơi. Không nghĩ đến dĩ nhiên là bực này tác dụng. Hoàng hậu bị thập thường thị choáng váng, những người này sớm bị thiên hạ bách tính hận thấu xương, không giết không đủ để bình dân phẫn. Hà hoàng hậu thở dài một tiếng. Ít nhất thập thường thị không có chết ở trong tay mình, cũng không tính là vong ân phụ nghĩa. Năm đó có thể ngồi trên hoàng hậu, thập thường thị bỏ khá nhiều công sức, giết đến được. Lư Thực khen ngợi một câu. Hắn căm hận nhất chính là thập thường thị. Nay trong triều không có mấy người không căm hận thập thường thị. Thập thường thị như thế vừa chết, trong triều bầu không khí chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến lại đây. Có Tô thần đang bị Lưu Biện chỗ dựa, Lưu Biện liền thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lưu Hồng lễ tang cũng thuận lợi tiến hành rồi xuống. Chương 117, Chu Diệt thập thường thị khen thưởng. Lưu Biện ngồi trên ngôi vị hoàng đế sau khi, Tô thần thuận lợi địa lên làm phiêu kỵ đại tướng quân. Tuy rằng có rất nhiều người không phục, thế nhưng Tô thần giết thập thường thị, cứu hoàng hậu cùng tân hoàng. Lưu Biện kế vị sau khi, Đồng Thái hậu nhưng cảm giác được nguy cơ. Hà Thái hậu chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Ở Tô thần được bổ nhiệm làm phiêu kỵ đại tướng quân sau khi, liền liên hợp mấy cái đức cao vọng trọng lao thần, biểu tấu Đồng Trác vì là ti đại giáo úy. Có điều, ti đại giáo úy quyền lợi bị Tây Viên quân cho chia cắt. Há lại là Đồng Trác cái này ti đại giáo úy một điểm thực quyền đều không có. Nếu như không phải dưới tay hắn có 2 vạn binh mã, hắn đều không liên hệ. Tây Viên bắt giáo, Phùng Phương bị xóa tên, kiện thạc chết trận. Tô thần thế thân kiện thạc vị trí, mặc cho thượng quân giáo úy. Mà Đồng Trác thế thân Tô thần vị trí, mặc cho trung quân giáo úy. Viên Thiệu ở tiêu diệt thập thường thị trong quá trình, biểu hiện đột xuất, được bổ nhiệm làm Hà Nam Doãn. Nguyên lai Dự Châu Mục Chủ Tuấn bị điều vào trong triều, mặc cho hữu tướng quân. Cung Tô thần, Hoàng phủ Tung cộng đồng trưởng quản binh mã thiên hạ. Tô thần phụ trách Hoàng Hà phía Bắc Tịch Châu, Ký Châu, U Châu, Lương Châu cùng với ti đái khu vực binh mã. Tả tướng quân Hoàng phủ Tung phụ trách Tích Châu, Từ Châu, Thanh Châu, Duyện Châu binh mã. Hữu tướng quân Chu Tuấn phụ trách Kinh Châu, Dự Châu, Dương Châu binh mã. Ba người trực tiếp chia cắt đại tướng quân quyền lợi, cho tới đại tướng quân chức vụ tạm thời không bố trí. Viên Thuật được bổ nhiệm làm Dự Châu mục, tuy rằng Viên Thuật công lao cũng không cao, thế nhưng có Viên gia ở sau lưng dùng sức, để hắn tiếp nhận Chu Tuấn. Có điều buồn bực nhất liền mấy Tào Tháo. Vì liên lạc Tô thần, hắn bị phái đi Tịnh Châu. Kết quả lúc hắn trở lại, Lạc Dương đã đổi chủ. Càng làm cho hắn không nghĩ tới sự tình, Hà Tiến chết rồi, công lao của hắn không còn. Linh đế Lưu Hồng bị an táng ngày thứ 2 Lâm triều. Tô thần một mặt mơ mơ màng màng mà đứng ở nơi đó ngủ gật, Lưu Biện cùng bông rèm chấp chính 2 vị thái hậu, nói cái gì hắn đều không để ý. Rơi vào trong hỗn độn Tô thần, tiến vào hệ thống trong không gian. Nhìn một chút hệ thống thành tựu nhiệm vụ, hắn phát hiện có cái là sáng. Mấy ngày nay vận bịu cho hắn cũng đã không nhớ rõ hệ thống đến cùng có không có nhắc nhở hắn. Ken, chúc mừng ngươi Chu Diệt thập thường thị, thu được 3 năm mưa thuận gió hòa thẻ một tấm,
tác dụng phạm vi một châu. Tô Thần kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến Thập Thường Thị cùng Hà Tiến khen thưởng như thế gần gũi. Một cái lương thực sản lượng tăng gấp đôi, một cái mưa thuận gió hòa. Đây chính là thứ tốt, có điều hắn hiện tại cũng không muốn trực tiếp dùng đi. Thịnh Châu có thể canh tác cũng không nhiều, vẫn là giữ lại sau đó lại dùng. Chờ hắn khoai tây, khoai lang, bắp nô, lúa mì tất cả đều có nhất định quy mô sau khi đang quyết định sử dụng. Có điều Tô Thần đúng là có chút tiếc nuối. Lưu Hồng nếu như chết ở trên tay mình, không biết gặp có tưởng tượng gì. Có điều, vậy cũng chỉ là muốn vừa nghĩ. Giết chết Hà Tiến sự tình, chỉ có Phùng Phương cùng hắn mấy cái thân tín biết. Phùng Phương bị Đồng Trác giết sau khi, không biết còn có ai hay không biết. Hiện tại không ai nhảy ra gây phiền phức, nhưng không có nghĩa là sau đó sẽ không. Nhất định phải để Cẩm Ý vệ tra một chút, Đồng Trác là thật sự đem người cho giết sạch rồi, vẫn là hợp nhất. Phiêu Kỵ đại tướng quân. Hà Thái Hậu la lên một tiếng. Tô Thần mơ mơ màng màng căn bản không nghe. Tô Thần phía sau hoàng phủ tung chọc chọc hắn sau eo, thấp giọng nói rằng, đại tướng quân, Thái Hậu gọi ngươi đấy. Ồ, thần ở. Thái Hậu xin phân phó. Hà Thái Hậu hơi nhướng mày, vào chiều thời điểm ngủ gật, đây chính là đại bất kính. Có điều, nghĩ đến Tô Thần gần nhất xử lý Tiên Hoàng cùng Tân Hoàng, còn có trong quân rất nhiều sự vụ phần trên, nàng cũng sẽ không truy cứu. Biện Nhi từ nhỏ yếu đuối, ta muốn để đại tướng quân dạy hắn luyện võ, tăng cường một hồi thể chất. Luyện võ? Tô Thần trong nháy mắt tỉnh táo. Một cái đế vương luyện võ làm gì? Học giỏi sau khi, sau đó đem ta giết sao? Ngươi nghĩ táng đốc? Thần. Tô Thần mới vừa muốn cự tuyệt, lại bị Hà Thái Hậu cắt đứt. Ta biết đại tướng quân công vụ bệ bộn, chuyện này trước tiên như thế định ra, còn khi nào thì bắt đầu, sau đó lại thương nghị. Tô Thần không biết chính là, Hà Thái Hậu sở dĩ để hắn gọi Lưu Biện võ nghệ, cũng không phải là hắn suy nghĩ, mà là Lưu Hiệp theo Đồng Trác luyện võ, còn lại Đồng Trác vi sư. Tan chiều sau khi, Tô Thần từ chối sở hữu xã giao. Bận việc hơn 10 ngày, ăn không ngon không ngủ ngon, mỗi ngày quay về quan tài cùng hai cái tranh giành tình nhân Thái Hậu, hắn đầu đều lớn hơn rồi. Chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân. Tô Thần mới vừa trở lại Phiêu Kỵ phủ đại tướng quân, Chân Khương liền cười hì hì đi đến bên cạnh hắn. Trương binh hầu phủ, biến thành phủ đại tướng quân, tuy rằng phía trước mang cái tiền tố, cái kia cũng coi như là đại hán thực quyền nhân vật. Ở trong triều không người nào dám lại nói với hắn ba đã bốn. Tô Thần ở nàng cái kia trên môi hôn một cái, liền ôm nàng đi tới hậu viện. Phu quân, mấy ngày nay đều chưa thấy ngươi người, trên mặt khí sắc đều thay đổi, khẳng định mệt muốn chết rồi đi, nước nóng được rồi tắm trước. Chức quan càng cao, sự tình càng nhiều. Tô Thần hiện tại đều có chút hối hận rồi. Sớm biết ngay ở Tịnh Châu, ngao đến thiên hạ đại loạn thật tốt. Hiện tại bất an lịch sử phát triển, ngược lại làm cho hắn không biết ứng đối ra sao. Phu nhân. Ngay ở Tô Thần ngồi tiếp Chân Khương tắm rửa thời điểm, một cái dưới người đi tới ngoài cửa. Chuyện gì? Trong cung truyền đến Thái Hậu ý chỉ, để đại tướng quân đi qua một chuyến. Vào lúc này, Chân Khương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Tô Thần. Phu quân, cái kia Hà Thái Hậu lẽ nào liền không đi ngủ sao? Nay đều nửa đêm, chiêu ngươi đi qua làm gì? Ta làm sao biết? Vẫn là Tịnh Châu được. Hôm nào chúng ta về Tịnh Châu? Tô Thần ở nàng trên trán hôn một cái. Về Tịnh Châu? Chân Khương là không hy vọng xa vời. Đều làm được vị trí này, làm sao có thể về phải đến? Chương 118, Thái Hậu, làm sao cái an ủi pháp? Tô Thần theo trong hoàng cung nội quan, đi đến Hà Thái Hậu tẩm cung. Hà Thái Hậu cùng Lưu Biện đều còn chưa ngủ. Tô Thần phục rồi, hai người các ngươi đây là nhớ Nhung Tiên Đế, vẫn là? Nhìn thấy Thái Hậu, bệ hạ. Tô Ái Khanh miễn lễ. Hà Thái Hậu để Tô Thần ngồi xuống, hỏi, nhiều tạ đại tướng quân ơn cứu giúp, mấy ngày nay bận bịu Tiên Hoàng lễ tang cùng ta nhi đăng cơ một chuyện, còn chưa kịp báo đáp. Thái Hậu không cần để ở trong lòng, đây là thần nên làm. Đại tướng quân càng vất vả công lao càng lớn, vốn là muốn nhường ngươi tiếp nhận Hà Tiến vị trí, nhưng là Đồng Thái Hậu nơi đó nói không thông, chỉ có thể trước tiên oan ức ngươi làm cái Phiêu Kỵ đại tướng quân. Không oan ức, không oan ức. Thập Thường Thị tuy nhiên đã chết, thế nhưng người nhà của hắn vẫn còn, sao ra sự tình, liền giao cho ngươi. Tô Thần mí mắt gật gật. Xét nhà a, hắn thích nhất. Những người này khi còn sống, khẳng định tham ô không ít tiền. Ngược lại cuối cùng chính mình đưa trước đi bao nhiêu, cũng không ai biết. Hơn nữa trong hoàng cung này thị vệ, hiện tại vẫn như cũng là Tây Viên quân. Muốn rời đi gia sản của bọn họ thực sự là quá dễ dàng. Hà Thái Hậu trước tiên nói không có báo đáp, sau đó liền để xét nhà. Phòng trưng cái này cũng là Hà Thái Hậu tạ lễ. Thần nhất định không buông tha bất cứ người nào, tuyệt đối sẽ không để bọn họ uy hiếp đến Thái Hậu cùng bệ hạ an toàn. Hoàng Nhi. Hà Thái Hậu nhìn về phía một bên Lưu Biện. Lưu Biện đứng lên, quay về Tô Thần đột nhiên thi lễ. Sợ đến hắn cuốn quýt bỏ lên. Bệ hạ đây là làm chi? Thần được lợi không nổi. Đại tướng quân không cần hoang mang, nếu Biện Nhi muốn bái sư học nghệ, đương nhiên muốn hành lễ bái sư. Tô Thần lau một cái mồ hôi lạnh. Đế sư a, hắn thật sự làm không nổi. Nếu như mình không có chức quan cũng vẫn được. Có thể hiện tại hắn là đại tướng quân, trưởng quản mấy cái châu binh mã, hắn làm sao không hoảng? Nhưng là Lưu Biện lễ đã được rồi, nếu như hắn không đồng ý, đây chính là tội chết. Hai mẫu tử này quả nhiên không có lòng tốt. Thái hậu, phụ đại tướng quân công vụ bệ bộn, chỉ sợ ta cũng không có thời gian bao lâu giáo sư bệ hạ. Cái này Tô tướng quân liền không cần phải lo lắng, không có chuyện gì thời điểm, ta sẽ dẫn bệ hạ đi chỗ ở của người học nghệ. Tô Thần trong lòng yên lặng mà cầu khẩn, tiên ti mau mau xuôi nam đi, lão tử muốn trốn khỏi Lạc Dương. Ha. Lưu Biện ngáp một cái. Hà Thái hậu lườm hắn một cái, sau đó nói, Hoàng Nhi, ngươi trước tiên đi ngủ đi. Ta cùng đại tướng quân thương nghị một hồi quốc sự. Nhi thần xin cáo lui. Lưu Biện sau khi rời đi, Hà Thái Hậu đối với một bên hầu gái dặn dò vài câu, thị nữ kia liền mang người xuống. Hành động này để Tô Thần có chút khủng hoảng. Ta nghe Tiên Hoàng nói, Tô tướng quân năm nay 20. Đúng. Tô Thần không dám nhìn nữa Hà Thái Hậu. Hà Thái Hậu sắc đẹp không thể chê, có thể đương nhiên hoàng hậu, tuyệt đối không phải dòng chi tục phấn. Ai ra 13 tuổi vào cùng, bây giờ đã có 15 năm,
nhưng là này hậu cung lòng người. Thái hậu yên tâm, trước đây thị vệ bị ta cho đổi rơi mất, hiện tại đều là người tin tưởng được. Tin được là tốt rồi, lúc trước bị thập thường thị cưỡng ép, ta cũng vô cùng sợ sệt, hiện tại mỗi ngày đều đang làm ác mộng. Hà hoàng hậu đứng lên ngồi vào Tô Thần trước mặt, sau đó cho hắn rót một chén nước. Mộc Nhi là đứa trẻ tốt, ngươi có thể phải đối xử nàng thật tốt. Tô Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kéo tới Lưu Mộc trên người làm gì? Nàng một cái công chúa, căn bản là không uy hiếp được mẹ con các ngươi. Lúc nào đem Lưu Hiệp cùng Đồng Thái hậu giết chết, các ngươi mới an tâm. Hà hoàng hậu tay đột nhiên phóng tới Tô Thần bắt đuổi, cả kinh Tô Thần mồ hôi lạnh chảy ròng. Nơi này nhưng là hoàng cung a. Thái hậu. Hà hoàng hậu vội vàng che Tô Thần miệng. Thấp giọng nói rằng, Tô Ái Khanh, này thị vệ phía ngoài đều là thần thiếp thân thị vệ. Tô Thần lắp ba lắp bắp địa trả lời. Khi hắn đi vào đã dặn dò Hứa Chử, để hắn phụ trách an toàn của nơi này, miễn cho Hà Thái hậu cùng Lưu Biện bị người cho ám hại. Hà Thái hậu vừa nghe đều là thiếp thân thị vệ, liền lớn mật lên, nắm lên Tô Thần tay, liền phóng tới trên đùi của chính mình. Tướng quân an ủi một hồi ai ra làm sao? Làm sao cái an ủi pháp? Tướng quân ngươi có thể thật đáng ghét đây. Hà Thái hậu điên cuồng, để Tô Thần mở rộng tầm mắt. 6. Hơn một canh giờ sau khi, Tô Thần đem mềm mại vô lực Hà Thái hậu phóng tới trên giường. Tô Ái Khanh, hiện tại là khi nào? Canh tư thiên, còn có chút thời gian. Tô Thần. Sau nửa canh giờ, Tô Thần ở Hà Thái hậu lưu luyến không muốn dưới, lặng lẽ rời đi. Lập tức tới ngay ngũ canh thiên, không đi nữa liền muốn đụng tới vào triều đại thần. Đi đến Hà Thái hậu tẩm cung trước cửa lớn, Tô Thần đem Hứa Chử cho kêu lại đây. Nơi này thị vệ chạy đi đâu? Chúa công, hơn một canh giờ trước, ta để bọn họ lui ra. Tô Thần vô vô Hứa Chử vai, sau đó nói, chờ chút tới sổ phòng nơi đó, để các huynh đệ lĩnh điểm tiền đường. Thái hậu để ta đem thập thường thị nhà ăn cắp, lưu lại 100 cái người ở đây nhìn, người khác theo ta cùng đi xét nhà. Nặng. Tô Thần mang theo Hứa Chử, Mã Siêu cùng với 2000 Tây Viên quân, đem thập thường thị nhà lật cả đáy lên trời. Tối hôm nay mất đi, nhất định phải ở thập thường thị trong nhà mò trở về. Mạnh Khởi, Hoàng Kim, Châu Đao tất cả đều đưa đến chân thị thương hội đi, ai muốn là tiết lộ nửa cái tự, đừng trách ta không khách khí. Chương 119, tìm đường chết Đồng Thái hậu. Lâm triều thời gian. Hà Thái hậu lấy thân thể không khỏe vì là do không có đến vào triều. Đồng Thái hậu nắm lấy cơ hội, liền đem bận bịu xét nhà Tô Thần, cho gọi vào hướng điện. Tô đại tướng quân, trong hoàng cung thị vệ, hòa quan, tổn thất rất nhiều, vẫn để Tây Viên quân người thủ hộ, cũng không phải một chuyện. Tô Thần trong nháy mắt liền rõ ràng Đồng Thái hậu ý tứ, không phải là muốn để cho mình sĩ tốt rút khỏi hoàng cung mà. Đây là sợ chính mình có ý kiến gì, trực tiếp giết nàng. Hà Thái hậu ở đây thời điểm, ngươi làm sao không dám nhắc tới chuyện này? Ti đại giáo úy Đồng Trác đồng ý nói, Thái hậu nói đúng, trong hoàng cung này nên có chuyên môn thị vệ bảo vệ. Vệ úy Chu Dị nói rằng, Thái hậu, người thị vệ này phải dùng người có thể tin được nhất, hoàng quan cũng phải một lần nữa mộ binh, hơn nữa bệ hạ tuổi tác cũng không nhỏ, là nên tìm cái hoàng hậu. Đồng Thái hậu sắc mặt dần dần âm trầm lên. Đây chính là cái ba phải. Nay đại thần trong triều mỗi người nghĩ Lưu Biện, làm cho nàng có chút không nói gì. Nhất định phải cho Lưu Hiệp kéo chọn người mới được. Có thể Tam công cửu khanh mỗi người đều là nhân tinh, sao lại không biết Tô Thần quyền thế? Tô Thần nói rằng, Thái hậu cân nhắc xác thực không phải không có lý, không bằng như vậy đi, tuyển hoàng hậu sự tình giao cho Tư Đồ Dương Bưu cùng Tư Không Hoàng Nguyện. Trong hoàng cung tuyển hoạn quan sự tình giao cho Thái phó viên Ngũ đại nhân, trong hoàng cung tuyển thị vệ sự tình, ta tự mình xử lý. Đồng Thái hậu phản đối nói, Tô đại tướng quân công vụ bệ bội, này tuyển thị vệ sự tình, vẫn là do Ti đại giáo úy Đồng Trác tìm đến đi, Đồng Trác phi hùng quân chính là trong quân tinh nhuệ, từ trong bọn họ chọn lựa ra một nhóm người, như vậy ta cũng yên tâm. Tô Thần cười lạnh một tiếng. Ngươi đều là yên tâm, nhưng là Hà Thái hậu không yên lòng a. Thừa dịp Hà Thái hậu không ở, ngươi liền bắt đầu sang bậy. Lẽ nào ngươi quên Vương Mỹ nhân là chết như thế nào sao? Tô Thần nhìn về phía Viên Thiệu, Viên Thiệu hiểu ý, đứng ra nói rằng, Thái hậu, Tây Viên quân chính là hoàng gia vệ sĩ, tiên hoàng ở thời điểm từng tự mình thống lĩnh, trung tâm tuyệt đối tin được, sức chiến đấu càng là thiên hạ không thể địch, ta Tây Viên quân trung thành cùng sức chiến đấu, có thể tiếp thu thiên hạ bất kỳ một nhánh quân đội khiêu chiến. Viên Thiệu hướng về phía Đồng Trác nhíu mày. Đồng Trác trực tiếp cho không nhìn, hắn cũng sẽ không tìm Tây Viên quân tỉ thí. Nếu như là sĩ tốt, cái kia thắng bại không cũng biết, nhưng nếu như thêm vào võ tướng lời nói. Tô Thần hướng về phía Tào Tháo trừng trừng mắt, Tào Tháo lập tức nói, Thái hậu, Tây Viên quân trung tâm tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa bọn họ cũng quen thuộc tất hoàng cung con đường, ta sợ phi hùng quân ở trong hoàng cung lạc đường. Đồng Trác tức giận sắc mặt tái xanh, hắn người coi như là lại buồn, cũng sẽ không ở trong hoàng cung lạc đường. Cái này Tào Tháo chính là Tô Thần chó săn. Thái úy Đoạn Dĩnh nói rằng, Thái hậu, Hà Thái hậu không ở, này mấy chuyện còn cần cùng hắn thương nghị. Lẽ nào không có nàng, ta liền không làm chủ được? Đồng Thái hậu một mặt tức giận nhìn Đoạn Dĩnh. Không đợi Đoạn Dĩnh phản bác, Tô Thần liền nói rằng, Đồng Thái hậu, hôm qua thần cùng bệ hạ thương nghị sự tình, nghỉ ngơi quá muộn, thân thể không khỏe, thần cáo lui trước. Trong hoàng cung tuyển thị vệ sự tình, ta sẽ ở trong vòng 10 ngày làm tốt. Tô Thần trực tiếp đem tuyển chọn thị vệ sự tình cho ôm đồn hạ xuống. Hắn như thế vừa đi, chuyện như vậy liền cũng lại không ai dám để. Dù sao hiện ở trong hoàng cung thủ vệ là thượng quân giáo úy binh, không có Tô Thần lên tiếng, bọn họ ai cũng đi bất động. Đồng Thái hậu hừ lạnh một tiếng, cái này Tô Thần nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới được. Đồng Ái Khanh lưu lại, người khác tan chiều đi. Đồng Thái hậu đem mang đến chỗ ở của chính mình, bình lùi chu vi hạ nhân. Trọng Dĩnh, ngươi có thể có biện pháp đem Tô Thần cho triệu hồi Tịnh Châu đi. Thái hậu, ta hết cách rồi, thế nhưng ta có cái quan rể, Chí Mưu Siêu Quần, hay là hắn có biện pháp? Mau đưa hắn đưa tới. Cũng không lâu lắm, Lý Nho liền tới đến Đồng Thái hậu tẩm cung. Nhìn thấy Thái hậu, Văn Ưu tiên sinh, ta muốn nhờ ngươi giúp ta ra nghi kế. Lý Nho cao mày nói rằng, Thái hậu ý tứ ta đã biết rồi, nhưng chuyện này nói có khó không, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Ồ,
Đồng Thái Hậu vừa nghe có biện pháp, tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể đem Tô Thần cho lấy đi, Hà Thái Hậu liền không còn dựa dẫm. Thái Hậu, hiện tại Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Tô Thần chia cắt binh mã thiên hạ quyền điều động, chỉ cần để Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn rời kinh sư, Hoàng Phủ Tung đi Thanh Tử, Chu Tuấn đi Giang Nam, chúng ta là có thể lấy cớ này, đem Tô Thần điều đến Tịnh Châu đi. Nhưng không dễ xử lý chính là, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn gặp sẽ không rời đi kinh sư, hơn nữa Tô Thần trong tay còn trưởng quản Tây Viên quân. Đồng Thái Hậu sắc mặt che kín mây đen. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn đều là lão thần, bọn họ không nhất định nghe chính mình, nhất định phải xem cái song toàn mỹ biện pháp. Nhưng mà Đồng Thái Hậu cùng Đồng Trác còn không thương lượng ra, làm sao đem Tô Thần rời Lạc Dương? Báo, Đồng tướng quân, Tô đại tướng quân đến rồi. Mới vừa rời đi Đồng Thái Hậu nơi ở Đồng Trác, nghe được Tô Thần đến thăm, nhất thời sốt sáng lên. Văn Ưu, ngươi nói hắn tới nơi này làm gì? Lý Nho lắc lắc đầu, cái này hắn làm sao có thể đoán được? Nhạc phụ đại nhân không cần hoang mang, ngươi hiện tại là Ti đại gia úy, hắn có thể đem người thế nào? Chương 120, Tô Thần tư thôn Đồng Trác phi hùng quân. Tô Thần đi đến Đồng Trác nơi ở, cầm bệ hạ phê hạ xuống công văn, đưa cho Đồng Trác sau. Đồng Trác nhìn một chút, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Đại tướng quân, vì sao Tây Viên quân chiêu mộ sĩ tốt cần từ Ti đại giáo úy bộ muốn người? Tô Thần lạnh giọng nói rằng, Đồng tướng quân vẫn ở Tây Lương, khả năng đối với Lạc Dương thế cuộc không biết rõ, ta sẽ giải thích cho ngươi một hồi. Tây Viên quân chức trách là quản giáo Ti đại giáo úy tương ứng mấy cái quận, này Tây Viên quân đương nhiên là từ Ti đại giáo úy bộ mộ binh. Đồng Trác sắc mặt một hắc, sớm biết liền không phải cái này Ti đại giáo úy, lại như thế chơi tiếp, thủ hạ của hắn nhưng là đều bị Tô Thần cho đào đi rồi. Đồng tướng quân, Tây Viên quân nhưng là bệ hạ tự mình chỉ huy bộ đội, muốn mời mộ tốt nhất sĩ tốt, vì lẽ đó, ngươi cái kia 3000 phi hùng quân. Đại tướng quân này không chuyện gì. Lý Nho cuống quýt ngăn cản. Phi hùng quân nhưng là sinh mạng của bọn họ, há có thể toàn bộ cho Tô Thần. Làm sao không thích hợp? Gia nhập Tây Viên quân là vinh hạnh của bọn hắn, mặt khác, bọn họ đều là đồng tướng quân huấn luyện ra, sau đó vạn nhất có cái chuyện gì, đồng tướng quân không phải còn phải ỷ lại bọn họ. Đồng Trác híp mắt lại, lông mày ninh thành bánh quai trèo. Nếu như Tô Thần không nói như vậy lời nói, hắn hay là thật sự sẽ nghĩ tới cái này. Phi hùng quân là chính mình thân vệ, để bọn họ gia nhập Tây Viên quân, sau đó nếu như cùng Tô Thần làm lộn tung lên, bọn họ còn có thể giúp mình. Có thể Tô Thần như thế vừa để tỉnh, Đồng Trác cảm thấy đến chuyện này liền không đơn giản như vậy. Tô đại tướng quân, phi hùng quân nhưng là ta tự tay huấn luyện ra, không thể dễ dàng. Đình chỉ. Tô Thần trực tiếp đánh gãy Đồng Trác mặt sau lời nói. Đồng tướng quân, nay đại hán binh mã là triều đình, là bệ hạ, lẽ nào ngươi muốn mưu nghịch hay sao? Câu nói như thế này cũng dám nói. Nếu như không phải làm sao giao tình không ít, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền có thể trị ngươi cái có ý định mưu phản tội danh, đến thời điểm hạ chẳng cùng Vương Vân như thế. Đồng Trác không nói gì. Hai ta giao tình không ít. Có cái dám chó giao tình. Ngươi không hố ta cũng đã không sai, còn dám nói cái gì giao tình không ít. 3000 phi hùng quân, vậy cũng là hắn trong quân tinh nhuệ, tuyệt đối không thể dễ dàng để Tô Thần cho lấy đi. Đồng Trác cho Lý Nho liếc mắt ra hiệu. Lý Nho chính là hắn cố vấn, nhất định có biện pháp ứng phó Tô Thần. Tô đại tướng quân, Tây Viên quân không phải cố định 2 vạn người mà, làm sao chả cần quất chiêu? Này có phải là cần ở trên triều đường thương nghị một hồi? Lý Nho nghĩ, chỉ cần đem ngày hôm nay ứng phó quá khứ, hắn lại từ từ suy nghĩ biện pháp ứng đối. Dù sao Tây Viên quân xây dựng thêm nhưng là đại sự, không thể bởi vì không có đại tướng quân, liền như thế làm bừa. Ta nói muôn khuyết chiêu sao? Đây là bổ sung tổn thất sĩ tốt, lúc trước Chu Diệt thập thường thị thời điểm, chết rồi một phần. Bổ sung. Lý Nho hơi thay đổi sắc mặt. Lúc trước trong hoàng cung đại chiến, sắp thực tổn thất không ít Tây Viên quân. Tây Viên bắt giáo, ngoại trừ Triệu Dung, Bảo Hồng Nương nhờ vào bọn họ ở ngoài, hắn 6 người bộ đội đều tham dự. Có thể vậy cũng dùng không được bổ sung 1 vạn người a. Bọn họ có tổn thất nhiều người như vậy sao? Ngoại trừ Triệu Dung cùng Bảo Hồng 2 người 4000 người ở ngoài, tổng cộng liền tham dự 16000 người, trực tiếp bổ sung 1 vạn. Này ít nhiều có chút trả đũa ý tứ. Này có vấn đề gì không? Lúc trước giết đến thời điểm rất hăng hái đi, có nghĩ tới hay không đó là Tây Viên quân? Có nghĩ tới hay không những này sĩ tốt muốn từ Ti đại giáo úy bộ mộ binh? Đồng Thái Hậu để Tây Viên quân rời đi hoàng cung thời điểm, nói muốn từ Tây Viên quân bên trong chọn sĩ tốt, có nghĩ tới hay không cái này tiêu chuẩn? Tô Thần cho Đồng Trác một cái ý tứ sâu xa ánh mắt, chỉ cần không cho Đồng Trác có cơ hội khống chế hoàng đế, hắn này điểm binh vẫn đúng là không đáng chú ý. Đinh Nguyên hiện tại còn sống sót đây, Lương Châu hắn nói rồi cũng không tính. Thủ hạ cái kia 2 vạn sĩ tốt, hắn sớm muộn phải cho Đồng Trác cho toàn bộ bài kéo qua. Tô Thần một mặt đắc ý sau khi rời đi, Đồng Trác tức giận trực thổ huyết. Vẫn là Lương Châu tốt, này kinh sứ nước quá sâu. Lúc trước làm sao liền nghe Đồng Thái Hậu muốn cái Ti đại giáo úy đây? Trong tay Tô Thần vẫn chưa tới nửa tháng liền như vậy sau này còn có ngày tốt? Đồng Trác nhìn Lý Nho hỏi, Văn Ưu, ngươi xem việc này thì làm sao bây giờ? Nhạc phụ, Ti đại giáo úy không bộ lúc trước cũng chỉ có 1 vạn người, chủ yếu là bởi vì bị Tây Viên quân mộ binh 2 lần, thêm vào 2 người bọn ta vạn sĩ tốt, hiện tại có 3 vạn. Tô Thần lần này trực tiếp mộ binh 1 vạn, còn có 3000 phi hùng quân, ta sợ chúng ta nguyên khí gặp đại thương. Ai, chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng phó quá khứ a. Đây là bệ hạ thánh chỉ, e sợ mặc dù là Đồng Thái Hậu đều không thể ngăn. Đồng Trác ngồi dưới đất uống nổi lên ngấm rượu. Cái này Tô Thần thực sự là quá gặp tính toán tỉ mỉ. Nhạc phụ, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Ý định gì? Đem phi hùng quân suốt đêm lẫn vào sĩ tốt bên trong, sau đó sẽ từ chúng ta sĩ tốt bên trong làm 3000 người lừa gạt. Đồng Trác một mặt lo âu hỏi, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Nhạc phụ, chúng ta có thể dùng cách thức khác mà, liền nói những này sĩ tốt phạm lỗi lầm, bị trục xuất phi hùng quân. Lý Nho ý tứ sâu xa địa cười cợt. Phương pháp tổng so với khó khăn nhiều. Chỉ cần bọn họ làm thiên ý vô phùng, Tô Thần cũng nhìn không ra cái gì. Chương 121, Thái Ung đi đến Lạc Dương. Vào lúc giữa trưa, Tô Thần trở lại chỗ ở của chính mình, ở chân Khương cùng đi, bù đắp lại cảm thấy. Phu quân, tối ngày hôm qua vì sao chưa có trở về? Tô Thần thật không tiện mà nói rằng, Thái Hậu nơi đó có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Còn bao hàm động viên chống vắng nội tâm sao? Chân Khương cau mũi một cái. Cái này Hà Thái Hậu quá nguy hiểm, nhất định phải xem chừng Tô Thần mới được. Thân phận của nàng không bình thường. Một khi bị người phát hiện, e sợ Tô Thần thân bại danh liệt là tiểu. Đến thời điểm bị đại thần trong triều thảo phạt, hắn liền không cách nào lại đảm nhiệm bất kỳ chức vụ. Phu quân, Hà Thái Hậu thân phận ở nơi đó bày, ngươi cũng phải cẩn thận, tâm tư của nàng e sợ cũng không đơn thuần. Tô Thần gật gật đầu. Hà Thái Hậu sở dĩ làm như thế, không chính là vì con trai của hắn mà. Trong tay mình có binh quyền, nàng muốn cùng Đồng Thái Hậu đấu, cái kia nhất định phải muốn tìm cái cường mạnh mẽ chỗ dựa. Đồng Thái Hậu lôi kéo Đồng Trác, cái kia nàng bất luận làm sao đều muốn tìm cái có thể chấn được Đồng Trác. Tô Thần tuổi nhỏ tài cao, có thân cư yếu trước, thủ hạ sĩ tốt so với Đồng Trác hơn mấy lần. Hơn nữa sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, có thể cùng Đồng Trác chính diện chống lại. Ta biết đúng mực. Phu quân, ta nghe nói mẫu thân của Lưu Hiệp, Vương Mỹ Nhân chính là chết ở trong tay nàng, ngươi có thể đem không được, chúng ta Chân gia giá trị lợi dụng còn chưa dùng hết đây. Giá trị lợi dụng? Tô Thần mặt tối sầm. Không nên nói bậy, nếu ai dám động các ngươi, ta cái thứ nhất không dung tha nàng. Lúc chạm vạng, Tô Thần đem Giả Hủ, Giả Quỳ triệu tập lại đây. Lương đạo, trong thành có thể có cái gì mới mẻ sự tình? Hà Đông vệ gia ở Chân gia phòng đấu giá chuẩn bị một cái hội thơ, ở buổi tối ngày mai, vì là Thái Ung chúc mừng 50 tuổi ngày sinh. Tô Thần sắc mặt thay đổi. Thái Ung lúc nào đến Lạc Dương? Thái Bá Dê lúc nào đến? Tối ngày hôm qua. Vệ gia tin tức thật linh thông à, tối ngày hôm qua tới nơi này, ngày hôm nay liền chuẩn bị cho Thái Ung chúc thọ. Giả Hủ nói rằng, ta ở Lương Châu liền nghe quá Thái Ung tiếng tăm, người này ở văn học trên trình độ tuyệt đối không ở hồ rộng rãi, Lư Thực, Tuân Duyệt, Hứa Chiêu, Trịnh Huyền bên dưới. Giả Quý lấy ra một cái tiểu bản bản, phiên một tờ, nói rằng, bị xin mời tham dự tiệc mừng thọ có Viên Mỗi, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Đoạn Dĩnh, Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn. Giả Quý liên tiếp nói ra 20-30 cái tên. Nhưng hắn nghe được cuối cùng chính là không có nghe được tên của chính mình. Tam đại tướng quân xin mời hai cái, đều không có chính mình. Tây Viên Bát Giao 8 người, xin mời 7 cái. Này con mẹ nó là xem thường ta. Tô Thần sầm mặt lại đáng sợ. Cái này Vệ gia mặt mũi rất lớn a. Giả Quý giải thích, không phải bọn họ mặt mũi lớn, mà là Thái Ung tiếng tăm cao, Vệ gia cũng là dính Thái Ung quang mà thôi. Hơn nữa, ta còn nghe nói, Vệ gia con thứ Vệ Trọng Đạo muốn mượn chuyện này, cưới vợ Thái Ung con gái. Nằm mơ đi thôi. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Không mời chính mình, liền dám cưới vợ Thái Ung con gái. Còn có chuyện gì khác không? Hà Miêu cùng Hà Tiến gia sản, đột nhiên bị Hà Thái Hậu cho tịch thu. Tô Thần híp mắt lại. Cái này Hà Thái Hậu muốn làm gì? Trong bóng tối chiêu binh mãi mã, có thể nàng có thể thu mua ai? Văn Hỏa, ngươi sáng mai liền dẫn người đi Đồng Trác trong quân, chọn sĩ tốt, đem 10000 người cho ta bù đắp. Ta biết nên làm như thế nào. Tô Thần gật gật đầu. Giả Hủ làm việc nhi, hắn còn là phi thường yên tâm. Chỉ là không biết Giả Hủ bây giờ làm Hà vẫn không có biểu trung tâm. Nhìn người ta tôi lúc mới quen ngày thứ nhất, liền trực tiếp biểu trung tâm. Hiện tại toàn bộ Tịnh Châu đều không cần hắn bận tâm. Chúa công, Phùng Phương người nhà, ta đã phái người len lén nhận được trong phủ, chân phu nhân đã cho các nàng an bài xong nơi ở. Chuyện này không muốn lộ ra, dù sao Phùng Phương bắt cóc Đồng Thái Hậu cùng Lưu Hiệp, đây chính là đại nghịch bất đạo tội. Giả Quỳ lại cho Tô Thần báo cáo mấy làm việc nhỏ. Tô Thần nghe được cũng đần độn vô vị. Thái Ung dĩ nhiên chủ động tới Lạc Dương, điều này làm cho hắn tâm căn bản là không ở nơi này. Hắn đệ tử đông đảo, ngưỡng mộ hắn người cũng không ít. Nhiều như vậy mọi người đồng ý tham gia Thái Ung tiệc mừng thọ, giải thích Thái Ung danh vọng sát thực rất cao. Hơn nữa Thái Ung danh vọng là chính mình đánh ra đến. Đại thần trong triều đều bị vệ gia cho xin mời, có thể đi hầu như đều sẽ đi. Các ngươi đem ta chuyện phân phó làm tốt là được, mấy ngày nay nhất định phải đem Tây Viên quân cho mở rộng xong xuôi. Hai người sau khi rời đi, Tô Thần lại trở về trong hậu viện. Hắn muốn hỏi Chân Khương một chuyện. Thái Ung đến Lạc Dương thanh thế, có thể so với hoàng đế đi tuần, thiên thần hạ phàm. Coi như Vệ Trọng Đạo cùng chính mình có cự oán, Chân gia lớn như vậy gia nghiệp, lẽ ra có thể thu được thiệp mời. Trừ phi bọn họ sau này muốn bị Chân thị thương hội cho kéo hắc. Phu quân, ngươi xử lý xong công vụ, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Chân Khương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Thái Ung làm tiệc mừng thọ, vì sao không có xin mời Chân gia? Làm sao ngươi biết? Chân Khương kinh ngạc không thôi. Nếu như Tô Thần hỏi có hay không xin mời Chân gia, lúc này mới bình thường. Tại sao lại hỏi không có xin mời Chân gia? Hắn là làm sao biết Chân gia không có bị xin mời? Khi ta cẩm ý vệ là ăn cơm khô sao? Đại thần trong triều gần 7 thành đô gặp tham gia, nhưng chỉ có không mời ta cùng Chân thị thương hội, đây là xem thường chúng ta. Chân Khương cười nói, phu quân, ngươi nhưng là thành Lạc Dương địa đầu xà, ít đi ai, cũng không thể ít đi ngươi. Hả? Tô Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lẽ nào này trung gian còn có cái gì người không nhận ra hoạt động? Chương 122, Chân Khương vì là Tô Thần tìm cái sư phụ. Phu quân nhưng là đại hán phiêu kỵ đại tướng quân, lại là đại hán phò mã đô úy, chúng ta cái kia có thể bị người xin mời. Có ý gì? Tô Thần càng thêm nghi hoặc. Làm sao cảm giác Chân Khương có chuyện gì gạt chính mình? Phu quân, Thái Ung đại nhân là ta mời đến. Ngươi mời đến? Tô Thần không còn gì để nói. Làm nửa ngày, Thái Ung không phải thần du tới đây a? Phu quân, ngươi có biết vì sao ngươi hiện tại là đại tướng quân, những sĩ gia đó còn đối với ngươi có thành kiến sao? Tô Thần nói rằng, bởi vì ta không có gia tộc bối cảnh, trong nhà lại không có đức cao vọng trọng hạng người. Phu quân nói không sai, mặc dù là ngươi ngồi trên tam công vị trí, nhưng vẫn có người xem thường ngươi, vì lẽ đó ta cho ngươi nghĩ đến một cái phương pháp. Phương pháp gì? Bái Thái Ung vi sư. Ừm. Tô Thần nhíu mày.
Nếu như thật sự có Thái Ung thành hắn chỗ dựa, này đại thần trong triều, Lạc Dương sĩ ra con cháu, vẫn đúng là gặp nhìn với con mắt khác. Ngẫm lại Lưu Bị, khắp nơi nói mình là Lưu Thực đồ đệ. Kết quả hắn liền nghe Lưu Thực nói một bài giảng, liền dám cùng Công Tôn Toàn xưng huynh gọi đệ. Có thể thấy được những này danh sĩ uy vọng là cao bao nhiêu. Nếu như hắn ngay ở trước mặt nhiều như vậy đại thần trước mặt, bái Thái Ung vi sư, e sợ trong triều rất nhiều đại thần đều có thể cùng chính mình xưng huynh gọi đệ. Khương Nhi, ngươi thật đúng là ta nữ quan trọng. Phu quân, ngươi trải qua được, chúng ta mới có thể trải qua được, này bên trong còn có lưu một muội muội công lao đây. Vậy chúng ta vì sao không ở xin mời trong danh sách? Phu quân, bái sư không được có cái tôn lên, vệ gia chính là người tôn lên. Tô thần chỉ có thể thế vệ gia mặc niệm. Xem ra ngày hôm nay đến hảo hảo tưởng thưởng ngươi một hồi mới được. Chân Khương khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, vội vàng nói, buổi chiều không phải tưởng thưởng quá. Đó là bồi thường tối ngày hôm qua. Tô thần gánh chân Khương trở về bên trong. Phu quân, ta làm sao cảm giác này như là trừng phạt đây? Nếu không đem một muội muội, còn có Châu muội muội đồng thời gọi tới đi. Đợi lát nữa ta phái người đi gọi. Có thể Tô thần mới vừa đem chân Khương quần áo cởi, một cái hầu gái vội vội vàng vàng mà đi đến hai người ngoài phòng. Khởi bẩm tướng quân, giả hủ quân sư có chuyện quan trọng. Tô thần hơi nhướng mày. Giả hủ đều xử lý không được sự tình, vậy khẳng định là việc gấp. Tô thần một mặt áy náy nhìn chân Khương một ánh mắt. Chân Khương hiện tại liền dường như từ núi lửa chồng bên trong bỏ ra ngoài, sau đó đột nhiên bị đông cứng thành tượng băng bình thường. Phu quân, bận điệu ngươi sự tình đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tô thần mặt tối sầm lại đi đến sảnh trước. Nhìn thấy giả hủ chính đang ngồi tiếp một cái hào hoa phong nhã người trẻ tuổi nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Người này chẳng lẽ còn có không tầm thường thân phận? Nếu như chỉ là không cùng người lời nói, hắn chắc chắn sẽ không đem người mang tới nơi này. Có thể vào giả hủ mắt người, nhất định bất phàm. Tô thần đột nhiên hứng thú, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu tăng lên. Văn Hòa, chúa công, muốn như vậy còn mạo muội quấy rối, thực sự là vạn bất đắc dĩ. Văn Hòa, vị này chính là, vị này gọi Dương Phụ Dương Nghĩa Sơn, là thần ở Lương Châu bạn tốt. Dương Phụ, người này lịch sử đánh giá hắn vẫn là biết đến. Mã Đằng chết rồi, ở Lương Châu có thể nói là lăn lộn vui vẻ sung sướng, từng nhiều lần đánh bại Mã Siêu phản quân, trợ giúp Tào Tháo ổn định Lương Châu thế cuộc. Dương Nghĩa Sơn ngưỡng mộ tướng quân chi danh lâu rồi, hôm nay có may mắn được thấy, nguyện làm tướng quân ra sức châu ngựa. Ken, chúc mừng ngươi kích hoạt Tam Quốc danh sĩ Dương Phụ, thu được Trung Hoa 5.000 năm thơ từ Phú Đại Toàn. Ta đến Nghĩa Sơn thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Nay thật đúng là buồn ngủ được gối, không nghĩ đến Dương Phụ gặp cho mình đi đến một cái thơ từ Phú Đại Toàn, lại phối hợp lúc trước được cầm nghệ, kỳ nghệ tinh thông, này không phải là để hắn có đầy đủ sức lực đi gặp Thái Ung mà? Dương Phụ một mặt không hiểu hỏi, chúa công có hay không gặp phải cái gì khó xử? Tịnh Châu nhiều như vậy chỗ trống chức quan, ta bận bịu đầu lớn, nếu ngươi đến rồi, ta phái sĩ tốt hộ tống ngươi đến Tịnh Châu đi. Tịnh Châu hiện tại còn thiếu cái binh tạo. Đa tạ chúa công. Binh tạo nhưng là trưởng quản quân lương khí giới, không nghĩ đến Tô thần dĩ nhiên gặp cho mình như thế một cái trọng yếu chức quan. Giả Hủ nói Tô thần biết người thiện dụng, hơn nữa lại vô cùng coi trọng nhân tài, quả nhiên không giả. Hắn không có nương nhờ vào Đinh Nguyên là tối quyết định chính xác. Đinh Nguyên ở Lương Châu không có Mã Đằng trợ giúp, đúng là nửa bước khó đi. Nghĩa Sơn, ngày mai ta muốn đi Thái Ung quý phủ tham gia một cái hội thơ, ngươi đến thời điểm liền theo ta cùng đi chứ, vừa vặn cho ta tham mưu một hồi. Hội thơ? Dương Phụ hơi nhướng mày. Này có thể không dễ ứng phó đi. Chúa công thật giống là võ tướng, tham gia cái này ít nhiều có chút làm khó dễ hắn. Chúa công có thể tưởng tượng thật ứng đối phương pháp. Yên tâm, ta đã nghĩ kỹ, ngày mai ngươi cho ta giúp đỡ một hồi cử hành. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dương Phụ một mặt chờ mong mà nhìn Tô Thần. Hắn rất muốn nhìn một chút Tô Thần là ứng đối như thế nào. Tô Thần hiện tại biểu hiện ra đều là vũ lực, ở văn học phương diện thật giống còn không có gì bộc lộ tài năng địa phương. Thái Ung, vậy cũng là danh sĩ, hắn cũng sớm liền muốn bái phỏng. Chương 123, Tô tướng quân, ai ra hiện tại có chút mê luyến ngươi. Khởi bẩm tướng quân, Hà Thái hậu triệu kiến. Tô Thần lập tức sẽ đi rồi. Vì sao Hà Thái hậu lại muốn triệu kiến hắn? Thời gian này có chút sớm đi. Tô Thần chậm gì gì địa đi đến Hà Thái hậu nơi ở, nhìn thấy Lưu Biện, Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn đều ở, hắn liền yên tâm không ít. Tóm lại không phải đơn độc triệu kiến chính hắn. Bằng không, đêm nay lại là một cái đêm không ngủ. Hà Thái hậu nói rằng, Trường Sa quân tặc khăn vàng phục lên, hội kê quận sơn việt hành hành, Chu đại tướng quân cần đến Dương Châu đi tọa trấn. Chu Tuấn hỏi, vậy ta muốn dẫn bao nhiêu binh đi? Ti đại giáo úy bộ đã không có bao nhiêu binh, ngươi chỉ có thể từ Dương Châu, Kinh Châu, Ích Châu bản địa đến chiêu mộ sĩ tốt. Chu Tuấn gật gật đầu. Bọn họ quyền lợi bị cắt ra sau khi, căn bản cũng không cần quá nhiều can thiệp. Ai khu trực thuộc người nào chịu trách nhiệm? Hà Thái hậu lại nói, thanh từ hai châu quân khăn vàng có mấy chục vạn chi chúng, Thanh Châu, Từ Châu, Duyện Châu dồn dập báo nguy, Hoàng phủ tướng quân cũng cần đến bốn châu đi tọa trấn. Nặng. Hoàng phủ Tung không có hỏi hắn binh từ đâu tới đây. Hỏi cũng là hỏi không. Ngược lại triều đình không có binh cho hắn. Hai người lĩnh mệnh sau khi rời đi, Tô Thần đột nhiên hoảng lên. Tô tướng quân, Hung Nô, Tiên Ti tình hình cũng không dễ dàng lạc quan, người đáp thủ dưới bên trong, có thể một mình chống đỡ một phương đại tướng. Tô Thần hơi nhướng mày. Đây là không định đem chính mình đẩy ra. Thân thủ hạ Trương Liêu Trương Văn Viễn năng lực xuất chúng, lại có Tuân gia Tuân Úc phụ tá, ở Tịnh Châu tuyệt không vấn đề. Hai ngày trước, Trương Liêu đã đem Tịnh Châu tình huống truyền về, Tịnh Châu đại quân đã đánh hạ quận Vân Trung cùng quận Cửu Nguyên, chính đang tập trung binh lực tấn công Sóc Phương quận, dùng không được nửa tháng, toàn bộ Tịnh Châu cảnh nội liền cũng không còn Hung Nô. Hà Thái hậu gật gật đầu, nói rằng, ngươi hiện tại là phiêu kỵ đại tướng quân, Tịnh Châu mục vị trí đã không thích hợp ngươi, ngươi để cử cá nhân đi. Trương Liêu. Trương Liêu tùy tùng chính mình mấy tháng, hắn năng lực cùng trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa Trương Liêu hữu dũng hữu mưu, lại có đảm lượng, ở Tịnh Châu tuyệt đối có thể ngăn trở Tiên Ti đại quân.
Bệ hạ, ngươi viết một đạo thánh chỉ đi, nhận lệnh Trương Liêu vì là Tịnh Châu mục. Mẫu hậu, chúng ta vì sao không làm theo hướng bên trong mà tuyển chọn một người mặc cho Tịnh Châu mục?
Tô Thần híp mắt lại, tiểu nhi, ta nhưng là ngươi bố dượng, có so với ta càng thêm người có thể tin được sao? Đại thần trong triều có mấy cái là trung tâm ngươi, lại có mấy người dám tiếp này Tịnh Châu mục vị trí? Hà Thái hậu nói rằng, hoàng nhi, trong triều những người này, nào có Tô tướng quân người tin cậy, bọn họ đều là ở bề ngoài một bộ, sau lưng một bộ, bọn họ quan tâm chính là quyền trong tay, mà không phải ai ngồi ở ngươi ở vị trí này.
Mẫu hậu giáo hơn đúng.
Tô đại tướng quân, bệ hạ tuyển phi sự tình tiến triển làm sao? Này không phải Hoàng Nguyện cùng Dương Bưu phụ trách sao? Hà Thái hậu lúc này mới nhớ tới đến, thật giống chuyện này không về Tô thần quản. Trong hoàng cung thị vệ chọn xong chưa? Chính đang chọn, hiện nay đã có 500 người, còn kém 500 người. Nhất định phải chọn người có thể tin được. Hà Thái hậu cho Tô thần một cái có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được, không thể nói bằng lời ánh mắt. Thái hậu yên tâm, tuyệt đối đều là vô cùng trung thành người. Ai ra cùng bệ hạ tính mạng, nhưng là toàn dựa vào Tô tướng quân. Hà Thái hậu lại dặn dò Lưu Biện vài câu, sau đó liền để hắn tìm Hoàng Nguyện, Dương Bưu thương nghị tuyển phi sự tình đi tới. Các ngươi đều đi xuống đi. Hầu hạ Hà Thái hậu hầu gái, tất cả đều rời đi. Tô thần nói rằng, Thái hậu đã biết ngày hôm nay Thái hoàng Thái hậu ở trên triều đường thành tự đi. Chu Tuấn cùng Hoàng phủ tung rời kinh sư, chính là nàng chủ ý. Thái hậu vì sao đồng ý?
Ta không đồng ý, đối phương làm sao sẽ càng thêm điên cuồng, chỉ có như vậy, ta mới có thể có cớ đoạt lại nàng quyền trong tay.
Tô thần trầm mặc. Này bà tức hai cái quan hệ đã chuyển biến xấu đến cực điểm. Đồng Thái hậu rất không thích Lưu Biện, càng không yêu thích Hà Thái hậu. Nàng muốn để Lưu Hiệp được ngôi vị hoàng đế, nhất định phải nghĩ biện pháp phế bỏ Lưu Biện mới được. Này trung gian uy hiếp lớn nhất chính là Tô thần. Ba cái nắm quyền đại tướng, đẩy ra hai cái. Hà Thái hậu ứng đối cũng phi thường xào diệu. Để Tô thần rời đi Tịnh Châu mục vị trí. Cứ như vậy, mặc dù là Tịnh Châu tình huống nguy cấp, Tô thần cũng không cần tự mình chạy tới Tịnh Châu. Đồng Thái hậu cũng không còn rời Tô thần cớ. Thái hậu, Thái hoàng Thái hậu nơi đó, ta cần làm chút gì sao?
Không cần, ta có thể ứng phó, hiện tại chúng ta chỉ cần làm cho đối phương đi đầu động là được.
Nhìn Hà Thái hậu cái kia định liệu trước dáng vẻ, Tô thần có chút không rõ. Nàng là làm sao nghĩ ra biện pháp này?
Hà Thái hậu tuyệt đối không có bực này thông minh.
Vui đùa một chút cung đấu vẫn được, thế nhưng bực này cái nhìn lại cục, nàng tuyệt đối không nghĩ ra được.
Tô thần có thể khẳng định, sau lưng của nàng khẳng định còn có người cho nàng nghi kế.
Trong giữ hoàng cung hứa trừ, cũng không có phát hiện Hà Thái hậu đơn độc gặp mặt quá cái gì đại thần.
Tô thần chính đang suy tư, đến cùng có người nào có cơ hội tiếp cận Hà Thái hậu thời điểm.
Hà Thái hậu cả người liền nhích lại gần, quay về Tô thần tay máy tay chân.
Tô tướng quân, ai ra hiện tại có chút mê luyến ngươi?
Tô thần trong nháy mắt sạm mặt lại.
Nếu như không phải trong tay có đại quân, ngươi gặp mê luyến ta.
Chương 124, ta muốn là cậu, liền cắn chết cái tiệt con hồ ly tinh. Nửa đêm vô cùng, sức cùng lực kiệt Hà Thái hậu liền thả Tô thần rời đi hoàng cung.
Tô thần trở lại phủ đệ, cũng không có vội vã đi hậu viện. Hắn muốn điều tra rõ ràng, đến cùng là ai cho Hà Thái hậu ra chủ ý.
Nữ nhân này đang từ từ thoát cách mình khống chế. Hắn đem giả quỷ kêu lại đây.
Lương đạo, ta ở trong hoàng cung, phát hiện một chuyện, ngươi giúp ta điều tra một chút.
Chúa công mời nói.
Có người ở cho Hà Thái hậu nghĩ kế, ngươi cho ta đem người này móc ra ngoài.
Giả quỷ kinh ngạc nói, không có khả năng lắm đi, hoàng cung thủ vệ, hay là chúng ta người, như có Hà Thái hậu có dị thường gì lời nói, hứa chữ nhất định có thể phát hiện.
Cũng là bởi vì tất cả đều là chúng ta người, ta mới cảm thấy bất an.
Hà Thái hậu chu vi đều là bọn họ người, còn có thể ra hiện tại chuyện như vậy. Hắn không thể không cẩn thận.
Vạn nhất ngày nào đó rơi vào rồi Hà Thái hậu trong cái trọng, chính mình thân bại danh liệt là tiểu, nếu như làm mất mạng nhưng là thiệt thòi lớn rồi.
Ta hai ngày nay cường điệu điều tra Hà Thái hậu sự tình.
Giả quỷ sau khi rời đi, Tô thần lấy mấy tờ giấy, dựa vào trí nhớ của chính mình, viết mấy bài thơ.
Hắn sáng mai liền muốn đi bái phòng Thái Ung.
Cho tới lâm triều sự tình, hắn đã xin nghỉ.
Đem Hà Thái hậu hầu hạ thoải mái, hắn căn bản không cần đi vào triều.
Hắn cũng không muốn nghe hai nữ nhân kia đấu võ mồm.
Có bản lĩnh một người nắm một cây đao, xem ai trước tiên đem ai chém chết.
Đợi Tô thần mấy cái canh giờ Trần Khương cùng Lưu Mục hai người, thấy Tô thần vẫn chưa trở lại, liền tới đến tiền viện, nhìn Tô thần có phải là ở trong thư phòng ngủ.
Hai người đi tới ngoài thư phòng, phát hiện bên trong còn có ánh lửa, liền đi vào.
"Phu quân, ngươi đang bận cái gì, làm sao còn chưa đi ngủ?"
Trần Khương một mặt lo âu nhìn Tô thần.
"Nay đều nửa đêm cuối cùng, lại không nghỉ ngơi liền muốn đi vào triều."
Lưu Mục cầm lấy Tô thần viết một bài thơ, nhất thời kinh ngạc không thôi.
"Phu quân, ngươi còn có thể viết thơ?"
"Cái gì thơ?"
Trần Khương đến gần nhìn một chút.
"Tần thời Minh Nguyệt thời Hán quan, Vạn Lý Trường Trinh người chưa trả, đãn sử Long Thành phi tương tại, bất giáo hổ mã độ âm sơn."
Lưu Mục đem Tô thần viết một bài thơ cho nói ra.
Ở trong lòng dư vị hồi lâu, mới rõ ràng bên trong thâm ý.
Phu quân thực sự là trung tâm yêu nước, lại vẫn có thể viết ra sâu như vậy có tình cảm thơ.
Trần Khương cũng tán dương, trong ngày thường không gặp phu quân ngâm thơ đối nghịch, không nghĩ đến, vẫn còn có như vậy năng lực, phu quân tài hoa cảm thấy đến so với những sĩ gia đó con cháu mạnh hơn nhiều.
"Ta lúc trước còn lo lắng, thái đại nhân không lọt mắt phu quân là một giới vũ phu, nhưng hiện tại ta đã có 5 phần 10 nắm, có thể để phu quân thu được thái đại nhân thưởng thức."
Nàng làm được Tô thần trước mặt, giúp hắn nghiên mấy lần mực, lại cầm lấy Tô thần mới vừa viết tốt một tấm tự.
Sau đó dùng miệng thổi, để mặt trên mực nước làm việc nhanh một chút.
Lưu Mục tiếp nhận chân khương trang giấy trong tay, lại nói ra:
"Phu canh nguyên trên điển, tử chủ bên dưới ngọn núi hoang, tháng 6 hòa chưa tú, quan gia đã tu kho."
Lưu Mục thưởng thức hồi lâu, một mặt lo âu nhìn Tô thần.
Này bên trong ý tứ nàng đã rõ ràng.
Tháng 6 hoa màu còn chưa thành thục, quan gia cũng đã bắt đầu xây dựng kho lúa, chuẩn bị trưng thu lương thực.
Đại Hán thuế má có thể là phi thường cao.
Tô thần này thơ nếu như xuyên đến hữu tâm nhân trong hai,
sợ không phải muốn rước lấy rất nhiều phiền phức. Phu quân, ngươi cái này thơ, nhưng là có chút đại nghịch bất đạo à, ngươi thật sự muốn đem bài thơ này lấy ra biểu diễn? Trần Khương cũng quên nhủ, phu quân, ta xem bài thơ này ngươi vẫn là hủy diệt đi.
Hủy diệt?
Tại sao phải hủy diệt? Hắn viết này thơ lại không phải cho người ngoài xem.
Đem thơ cho ta thu dọn được, ngày mai ta muốn đi Thái phủ.
Phu quân chẳng lẽ không biết Thái đại nhân lúc trước vì sao phải rời đi Lạc Dương sao?
Không có chuyện gì, chỉ muốn hai người các ngươi không nói, tuyệt đối không ai biết.
Trần Khương không nói gì.
Người này làm sao còn chưa nghe khuyên đây?
Nàng đem mấy tờ giấy thu dọn thật sau khi, liền nhét vào chính mình trong lòng.
Sáng sớm ngày mai ta lại cho ngươi, ta muốn đi theo ngươi.
Trần Khương thực sự là không yên lòng Tô Thần.
Đối với nàng tới nói, có thể hay không để cho Tô Thần bái vào Thái Ung môn hạ, cái kia đều là thứ yếu. Chỉ cần người khác không có chuyện gì, hết thảy đều có thể mạnh khỏe.
Phu quân, điêu thuyền tỷ tỷ không ở, ngươi nếu như ở Lạc Dương xảy ra vấn đề, ta có thể không có cách nào cho tỷ tỷ bằng giao.
Nhìn các ngươi nói, ta thật giống là phản tặc như thế, không phải là một bài thơ mà.
Tô Thần một mặt cười ha hả ôm nhị nữ, đi trở về trong hậu viện.
Phu quân, ngươi đi tắm trước tắm rửa đi, trên người đều là mùi khai.
Mùi khai?
Tô Thần hai mắt một phen.
Mộc Nhi, ngươi lời này mới là đại nghịch bất đạo.
Làm sao nhỏ, câu dẫn ta phu quân, nàng còn có lý hay sao?
Ê!
Tô Thần một mặt kinh ngạc nhìn Lưu Mộc.
Nàng là làm sao biết mình cùng Hà Thái Hậu sự tình?
Lẽ nào là chân không nói?
Phu quân, ngươi nhìn ta làm gì?
Như muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, trên người ngươi này mùi, ngoại trừ Hà Thái Hậu không có người thứ hai có.
Lưu Mộc nhăn mũi nói rằng, phu quân, ta nhưng là thường thường cho nàng tình an, trên người nàng mùi ta đã sớm ấn vào trong đầu.
Ngươi này mũi là loại tiểu cầu sao?
Ta muốn là cầu, liền cắn chết cái kia con hồ ly tinh.
Chương 125, Tô Thần bái phòng Thái Ung.
Sáng sớm hôm sau,
Tô Thần ở chân hương, Lưu Mộc cùng đi tới Thái phủ.
Hiện tại Thái phủ là nguyên lai Phùng Phương phủ đệ.
Từ khi Tô Thần đem Phùng Phương người nhà bí mật tiết đi,
sau đó lại đổ Phùng phủ, nơi này liền hoang phế hạ xuống.
Chân gia nhờ số trời run rủi, đem nơi này cho mua.
Chân Khương biết tin đem Thái Ung chiêu đến Lạc Dương sau khi, liền đem Phùng phủ đưa cho hắn.
Khương Nhi, ngươi là lấy cái gì đem Thái Ung đại nhân cho chiêu tới được?
Hắn nhớ tới, đồng chắc loạn chính thời điểm, muốn chiêu mộ Thái Ung, đều đã vận dụng uy hiếp nhà hắn tiểu nhân thủ đoạn.
Cái này Chân Khương, đến cùng dùng thủ đoạn gì, để đối với triều đình mất đi hứng thú Thái Ung đi đến Lạc Dương?
Phu quân, ngươi có biết Thái Ung thích gì?
Nhạc khí, thi thư, âm luật.
Chân Khương cười cợt, nói rằng, phu quân đều biết hắn ham muốn, lẽ nào liền chưa từng nghe nói đầu thật cái từ này?
Ngươi lấy cái gì đem hắn câu dẫn đến?
Chân Khương trợn mắt khinh thường,
chuyện này làm sao có thể gọi câu dẫn đây?
Lưu Mộc cười nói, phu quân, ngươi dùng từ không làm, buổi tối muốn phạt.
Đúng, nhất định phải phạt, liền phạt, liền phạt, ngày hôm nay không cho đi hoàng cung.
Chân Khương một mặt tức giận nhìn Tô Thần,
lại dám nói nàng câu dẫn Thái Ung.
Tô Thần luôn mãi dò hỏi, Chân Khương đều không nói nàng dùng phương thức gì đem Thái Ung mời đến.
Ba người đi tới Thái phủ trước cửa, một người thị vệ chạy lên trước, nói rằng, Phiêu Kỵ đại tướng quân đến tiếp Thái Ung tiên sinh.
Cửa gia đình vừa nghe nói là Phiêu Kỵ đại tướng quân, vội vàng chạy vào đi bẩm báo.
Thái Ung nhận được Tô Thần đi tới nơi này tin tức, kinh ngạc không thôi.
Cái này Tô Thần không đi vào triều tới chỗ của ta làm gì?
Thái Ung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đi đến cửa phủ trước.
Thái Ung nhìn thấy đại tướng quân, nhìn thấy chân phu nhân, nhìn thấy công chúa điện hạ.
Thái đại nhân không cần.
Tô Thần quan sát tỉ mỉ một hạ Thái Ung.
Dài đến phong lưu phong khoáng, nhưng mà không tới 50 tuổi tuổi tác, cũng đã tóc trắng bệnh.
Phòng trưng là bởi vì chuyện của triều đình sầu.
Thế nhưng trên mặt của hắn lại hết sức cương nghị.
Thái Ung nói rằng, ta ở đại tướng quân trước mặt, có thể làm không nổi đại nhân hai chữ.
Thái đại nhân khách khí, lấy thái đại nhân danh vọng, mặc dù là đứng hàng tam công, cũng là xoa xoa có thừa.
Đại tướng quân cũng không nên nói cười, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là đi vào nói đi.
Theo Thái Ung đi đến phòng tiếp khách, hai tên hầu gái cho ba người ngã mấy chén nước.
Đại tướng quân có phải là đến có chút sớm?
Lão hủ tiệc mừng thọ, buổi tối mới bắt đầu.
Không còn sớm không còn sớm.
Tô Thần sai người đưa ra một phần quà tặng.
Hắn quà tặng vô cùng đơn giản.
Giấy xuyến một dương,
gỗ lim nạm ngọc tranh một cái,
ghế thái sư hai cái.
Người thái sư này ghế tựa nhưng là hắn chuyên môn.
Chuyên môn sai người chế tạo.
Thời đại này cũng không có cái gì ghế tựa.
Toàn bộ trong phủ chỉ có 10 thanh, hắn cho Thái Ung đưa tới hai cái.
Tô Thần không có đưa vàng bạc châu báu, cũng không có đưa kỳ chân đồ cổ, đúng là để Thái Ung kinh ngạc không thôi.
Có chân gia ở sau lưng chống đỡ, phú Tô dĩ nhiên đưa mấy cái xem là cũng không quý trọng đồ vật.
Thái đại nhân, nho nhỏ lễ mọn không được kính ý.
Thái Ung vui vẻ thủ hạ.
Nếu như Tô Thần đưa hắn quá mức quý trọng đồ vật, hắn còn thật không dám thu.
Đại tướng quân công vụ bệ bộn, có thể vào lúc này đến ta quý phủ, là ta lớn lao vinh hạnh.
Hiện tại nhưng là lâm triều thời gian, Tô Thần vì tới nơi này, dĩ nhiên đem chính vụ đều cho thả xuống.
Có thể thấy được hắn thành tâm.
Thái Ung nhìn ra được, Tô Thần cũng không giống Hà Tiến như vậy, là cái tự kiêu ngông của người.
Thái đại nhân, ta phủ đại tướng quân, muốn thu dọn một ít thi từ ca phú, không biết ngươi là có hay không có hứng thú.
Chuyện này,
đối mặt Tô Thần mời chào, Thái Ung muốn cự tuyệt.
Hắn bây giờ đối với chức vị cũng không phải rất nóng lòng.
Một bên Chân Khương nói rằng, Thái đại nhân, ta phu quân tuy rằng công vụ bề bộn, nhưng trong ngày thường cũng thỉnh thoảng viết điểm thơ từ, biểu diễn một ít nhạc khúc, nếu như có thể được Thái đại nhân chỉ điểm, tuyệt đối có thể nâng cao một bước.
Ồ, không nghĩ đến đại tướng quân còn có này ham muốn.
Thái Ung đối với Tô Thần đánh giá lại tăng lên mấy phần.
Liên từ một điểm này, hắn liền so với Hà Tiến cái kia rất là cường.
Mỗi ngày ngoại trừ đùa bỡn quyền quý ở ngoài, căn bản là không thèm để ý những thứ đồ này.
Tô Thần cười cợt, nói rằng, ta tối hôm qua nhận được Khương Nhi thông báo, bảo là muốn đến bái phòng Thái đại nhân, Lâm Hạnh làm mấy bài thơ, vọng Thái đại nhân giám thưởng một phen. Chân Khương lấy ra Tô Thần viết cái kia mấy bài thơ, phóng tới Thái Ung trước mặt. Thái Ung không khỏi hơi nhướng mày. Sớm viết tốt. Này ai có thể bảo đảm là chính hắn viết? Sẽ không là tìm người viết đi. Tần thời Minh Nguyệt thời Hán Quan, không dạy Hồ Mã Độ Âm Sơn. Thái Ung nhìn thấy bài thứ nhất thơ liền bị đè ép. Từ bài thơ này bên trong, Thái Ung nhìn thấy Tô Thần muốn bình định phương Bắc quyết tâm. Mặc dù là bài thơ này là người khác làm, vậy cũng bên gõ chết dẫn địa viết ra Tô Thần quyết tâm. Này không phải là hắn đoán, mà là lúc trước hắn liền hiểu rõ quá Tô Thần. Hiện tại Tịnh Châu có thể nói là trong vòng 10 năm, ổn định nhất thời kỳ. Chỉ cần là Tô Thần quản lý địa phương, sẽ không có lại xuất hiện quá phản quân. Có thể thấy người này đối với thống trị địa phương có như thế nào quyết tâm. Hơn nữa Tiên Hoàng Lưu Hồng từng chiêu cáo thiên hạ, chỉ cần Tô Thần có thể bắt Lang Cư Tư Sơn, liền phong hắn vì là đại tướng quân. Có thể thấy được Lưu Hồng đối với hắn là làm sao vừa ý. Tô đại tướng quân thực sự là đại hán tướng tài. Chương 126, quốc sắc thiên hương thái diễm. Thái đại nhân nói giỡn, ta cái này cũng là ở Tịnh Châu thời điểm, ngẫu hứng mà làm. Thái Ung mở ra tấm thứ hai. Lực vi mặc cho trùng lâu thần bì, lại kiệt suy dung định không chống đỡ nổi, cầu lợi quốc gia sinh tử lấy, há nhân họa phúc tránh su chi, nơi ở mới chính là quân ân dạy, dưỡng chuyết mới vừa với thú binh nghi. Ký cùng Sơn vợ đàm luận cố sự, thí ngâm bị mất ông lão ra. Nhìn bài thơ này, Thái Ung cảm giác sắc mặt khá nóng. Cầu lợi quốc gia sinh tử lấy, há nhân họa phúc tránh su chi. Liên nhân vì chính mình vẫn làm quan không thông, liên ẩn cư ở Ngô quận mười mấy năm. Ai, ta trung quy không bằng một cái sĩ tốt. Xấu hổ a, xấu hổ. Thái Ung đã không có hứng thú nhìn xuống. Tô Thần này mấy bài thơ, đúng là mục đích sáng tỏ. Thức ca ngợi hắn, có biếm chính mình. Nếu như không phải Tô Thần một bộ từ mi thiện mục dáng vẻ, hắn cũng hoài nghi Tô Thần là đến cố ý nói móc hắn. Thái đại nhân, thập thường thị họa loạn triều cương nhiều năm, hiện tại thập thường thị bị tru, triều đình chính là dùng người thời khác, lẽ nào đại nhân muốn vẫn như vậy chán trường xuống? Ai? Thái Ung lại thở dài một tiếng. Hắn làm sao thường không muốn vì triều đình hiệu lực? Có thể chính mình năm đó rời đi Lạc Dương, hiện tại lại mặt dày hướng về triều đình muốn chức quan, mặt mũi của hắn để vào đâu? Chân Khương thấy Thái Ung có chút động tâm, cùng Tô Thần liếc mắt nhìn nhau. Thái bá phụ, văn bối không hiểu quốc gia đại sự, liền không ở nơi này quấy rầy. Ta nghe văn bá phụ có cái con gái, không biết có thể không làm cho nàng bồi tiếp hai chúng ta đến hậu viện đi vòng một chút. Có thể, người đến, đem chân phu nhân cùng công chúa mang đến trong hậu viện. Chân Khương cùng Lưu Mộc sau khi rời đi, Tô Thần tiếp tục nói, Thái đại nhân, ta phủ đại tướng quân mới vừa thành lập không lâu, người thủ hạ mới khan hiếm, ta muốn để Thái đại nhân đến ta quý phủ, làm cái làm trung lang, mặt khác ta hướng về bệ hạ biểu tấu ngươi vì là chỉ thư thị ngự sử. Thái Ung hơi nhướng mày, nếu như hắn đồng ý, vậy sau này liền muốn vì là Tô Thần làm việc. Đa tạ Tô đại tướng quân, lão hủ hiện tại cũng không muốn chức vị. Tô Thần nhíu mày, không phải muốn cưỡng ép mới chịu làm con sao? Thái đại nhân, ngày hôm nay là ngày ngày sinh, ta cũng không nói những này làm người phát não lời nói, chờ hai ngày nữa, ta nhắc lại chuyện này. Tô Thần sai người đưa tới một bộ đàn tranh, nói rằng, ta biết Thái đại nhân làm người thanh liêm, không thích vàng bạc châu báu, hôm nay liền cho Thái đại nhân dâng lên một khúc, chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Tô Thần từ trong đầu, tuyển ra một thủ Mùa Xuân Bạch Tuyết, sau đó biểu diễn lên. Tiếng đàn luyện chuyển liên miên, có như sơn tuyển từ bên trong lỗ lổ lượn mà đến, chậm rãi chạy xuôi, lại như từ từ thành phong lướt qua xanh biết rừng trúc. Thái Ung nghe một lúc, liền quên mất lúc trước khổ não. Một phút sau khi, Tô Thần thu rồi khúc. Thái Ung vẫn như cũ ở dư vị Tô Thần biểu diễn làn điệu. Tô đại tướng quân thực sự là đa tài đa nghệ, này một thủ Mùa Xuân Bạch Tuyết, lão hủ cũng chỉ là trước kia nghe người ta biểu diễn quá, nhưng từ đầu đến cuối không có học bên trong tinh túy, hôm nay nghe đại tướng quân một khúc, để ta tự cảm xấu hổ. Thái Ung bay về Tô Thần túi người hành lễ. Hắn không nghĩ đến Tô Thần cầm nghệ dĩ nhiên cao siêu như vậy. Thật sự rất khó tưởng tượng, như thế một cái ra trận giết địch dũng tướng, tiến vào còn có thể bắn ra tươi đẹp như vậy nhạc khúc. Thái đại nhân tinh thông âm luật, có thể có được đại nhân khen, ta cũng coi như là không có đến không này một chuyến. Hai người lại lẫn nhau nói khoác một phen. Mắt thấy liền muốn đến vào lúc giữa trưa. Thái Ung liền giữ Tô Thần lại đến ăn bữa cơm. Tô đại tướng quân chờ, ta để hạ nhân chuẩn bị một ít cơm canh. Quấy dậy. Thái Ung sau khi rời đi, Tô Thần cầm đàn tranh lại nảy lên. Cổ đại thập đại danh khúc, Cao Sơn Lưu Thủy, Quảng Lăng Tán, Bình Sa Lạc Nhạ, Mai Hoa Tam Động, Thập Diện Mai Phục, Ngư Tiểu Vân Đáp, Hồ Già Thập Bát Phách, Hán Cung Thu Nguyệt, Mùa Xuân Bạch Tuyết, Hoàng Hôn Tiêu Trống hết thảy biểu diễn một lần. Hấp dẫn đến không ít thái phủ hạ nhân. Mặc dù là đi vòng vèo Thái Ung, nghe được Tô Thần biểu diễn nhạc khúc cũng không đành lòng đánh gây hắn. Chờ Tô Thần dừng lại, đã là sau nửa canh giờ sự tỉnh. "Phụ thân, ngài lại làm tân khúc sao? Vì sao ta nghe được mấy thủ chưa từng nghe qua từ khúc?" Chân Khương cùng Lưu Mộc cùng đi một cái nữ hải, đi đến phòng tiếp khách. Nữ tử này da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong tiết lộ phấn hồng. Hai con mắt như nước, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Một đôi môi, nói cười như yên nhiên. Vòng eo tinh tế, tứ chi nhỏ dài, một thân màu hồng nhạt váy dài, có tiên tử giống như khí chất thoát tục. Trên mặt không làm vô đại, nhưng vẫn cứ không che giấu được tuyệt sắc dung nhan. Mà nàng mọi cử động tự ở vũ đạo, đứng ở chân Khương cùng Lưu Mộc hai đại mỹ nhân trong lúc đó, không có một chút nào thế yếu. Thái Ung nói rằng, "Chiêu cơ, vị này chính là đại tướng quân Tô Thần Tô Định Vương, nhanh cho tướng quân hành lễ." Thái Diễm nhìn thấy đại tướng quân, Tô Thần đứng lên, đáp lễ nói, "Thái tiểu thư thật sự là quốc sắc thiên hương." Thái Diễm khuôn mặt đỏ lên, sau đó hỏi, "Phụ thân, vừa nãy từ khúc là ngươi biểu diễn sao?" "Là đại tướng quân." "Đại tướng quân?" Thái Diễm một mặt khó mà tin nổi địa nhìn về phía Tô Thần. Một cái vũ phu cũng có thể đánh đàn. Chuyện này quả thật lật đổ nàng đối với võ tướng nhận thức. Đại tướng quân thực sự là đa tài đa nghệ. Ta điểm ấy năng lực, cùng Thái đại nhân so với, có thể không coi là cái gì. Đại tướng quân liền không muốn kiêm tốn, mặc dù là phụ thân ta cũng đạn không ra như vậy từ khúc. Thái Ung sắc mặt thay đổi. ngay ở trước mặt khách mời solo cha của chính mình, này thích hợp sao? Chương 127, vệ trọng đạo đặt xính lễ, bị Thái Diễm không nhìn. Đại tướng quân hôm nay vì sao không vào triều? Thái hậu đặc biệt cho phép, hôm nay không dùng tới triều, để cho ta tới cho Thái Ung đại nhân chúc thọ. Thái hậu đặc biệt cho phép. Một bên Chân Khương cùng Lưu Mộc sầm mặt lại. Cái kia Hà Thái hậu sợ không phải để Tô Thần nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối lại đi một chuyến đi. Một bữa cơm ở mấy người nói chuyện phía bên trong, bỏ ra một cái canh giờ mới kết thúc. Chiều cơ muội muội, không bằng đến chúng ta Chân thị thương sẽ đi gặp thấy thế nào. Ở Chân Khương cùng Lưu Mộc vừa lừa vừa dụ bên dưới, hai người lôi kéo Thái Diễm rời đi Thái phủ. Thái Ung sai người đem cờ vây đưa tới. Đại tướng quân có thể biết chơi cờ. Gặp một chút, có điều ta tay người này, cùng Thái đại nhân so với, kém xa. Đại tướng quân thực sự là khiêm tốn. Mới vừa nói hắn cầm nghệ không bằng chính mình, kết quả đều bị con gái của chính mình cho khinh bỉ. Này có nói kỳ nghệ không thế nào tinh thông. Làm người khiêm tốn thành bộ dáng này, thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Hai người chính đang chơi cờ công phu. Một cái hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào. Lao ra, vệ gia vệ trọng đạo cầu kiến. Để hắn vào đi. Thái Ung ngừng hạ thủ bên trong quân cờ. Hắn tổ chức tiệc mừng thọ xin mời đại thần trong triều, vẫn là Chân Khương tiến cử vệ trọng đạo. Hắn cùng phụ thân của vệ trọng đạo vệ hoàn, lúc trước đồng thời viết thư, cũng coi như là không sai bằng hữu. Vệ trọng đạo tài học hắn cũng nghe người ta nói tới quá. Thi tử ca phú mọi thứ đều được. Ở Lạc Dương cũng coi như là có chút danh tiếng. Chỉ chốc lát sau, một cái gầy yếu thanh niên đi đến hai người trước mặt. Do dự Tô Thần là quay lưng hắn, vệ trọng đạo đúng là một ánh mắt không có nhận ra. Tiểu chất trọng đạo, nhìn thấy Thái bá phụ. Trọng đạo, vị này chính là phiêu kỵ đại tướng quân Tô Định Vương, mau nhanh chào. Tô Định Vương. Vệ trọng đạo sầm mặt lại. Tên khốn này ở đây làm gì? Hắn không ở chính mình xin mời danh sách bên trong a? Vốn là nghĩ đem đại thần trong triều đều xin mời một lần, chỉ có không mời Tô Thần. Cho hắn biết, ở trong mắt vệ gia, hắn Tô Thần vẫn như cũ không ra gì. Không nghĩ đến tên khốn này dĩ nhiên không mời mà tới. Trọng đạo nhìn thấy đại tướng quân. Vệ huynh thân thể này nhưng là càng ngày càng yếu, lần trước thấy ngươi còn có thể cưỡi ngựa, hiện tại bước đi đều thở dốc. Vệ trọng đạo hơi nhướng mày. Ta đây là nhổ sao? Ta nhưng là chạy hơn một nửa cái thành Lạc Dương, thật vất vả đem có máu mặt người đều xin mời. Đại tướng quân nói giỡn, ta đây là mới vừa. Tô Thần không để hắn tiếp tục nói. Thái đại nhân, ta đi về trước, nếu như có thời gian đến ta quý phủ đi ngồi một chút, ta nào còn có một cái thơ từ tổng tập, ghi chép hơn 1000 thiên thơ từ, hay là thái đại nhân hết sức cảm thấy hứng thú. Thái Ung cũng đứng lên, đem Tô Thần đưa đến cửa phủ trước, Tô Thần luôn mãi khuyên can, liền trở về phủ đại tướng quân. Bá phụ, Tô Thần tới nơi này làm gì? Vệ trọng đạo một mặt tức giận. Cái này Tô Thần thực sự là càng ngày càng hung hăng. Hắn ở trong mắt Tô Thần, căn bản là không bị coi trọng. Đi đều bị mang cho mình chào hỏi. Vô sự, chỉ là muốn để ta đến phủ đại tướng quân nhậm chức. Bá phụ, này có thể không đi được. Vì sao? Bá phụ, cái kia Tô Thần trọng văn khinh võ, có cùng xem thường sĩ gia, bá phụ đi tới hắn quý phủ, nhất định sẽ bị lạnh nhạt. Thái Ung hơi nhướng mày. Tô Thần có như vậy không thể tả sao? Vẫn là nói, cái này vệ trọng đạo cùng Tô Thần có cựu án. Ta trước tiên đi xem, nếu như thật sự như lời ngươi nói, đến thời điểm ta trực tiếp từ quan là được. Thái Ung khiến người ta bưng tới hai chén nước. Vệ trọng đạo uống một hớp, xoa xoa mồ hôi trán trâu. Bá phụ, tiểu chất ngưỡng mộ lệnh ái hồi lâu, hôm nay mượn bá phụ ngày sinh, rất đưa tới xính lễ một phần. Xính lễ? Chuyện này tuy rằng vệ hoàn cho hắn để cập tới, nhưng không nghĩ đến sẽ nhanh như thế a. Hắn đây chính là vừa tới Lạc Dương. Hai người đều chưa từng thấy mấy mặt, ngươi ngưỡng mộ hồi lâu cái từ này. Thái Ung còn chưa nghĩ ra làm sao khéo léo từ chối. Vệ trọng đạo đã sai người đem đồ vật nhấc đi vào. Thái Ung cầm lễ đơn liếc mắt nhìn. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Vệ gia thật đúng là vô cùng bạo tay. Hoàng kim ngàn lạng, châu báu hai dương, gấm tứ xuyên trăm con, càng đáng quý, còn có một dương thư tịch. Thái Ung nhìn rất hài lòng. Chủ yếu là cái kia một dương thư tịch, những thứ này đều là hắn yêu thích nhất kinh thi. Hiền chất, ngày hôm nay là ta ngày sinh, ngươi có thể giúp ta mời đến nhiều như vậy đại thần, ta vô cùng cảm kích, nhưng Diễm Nhi không ở quý phủ, ta không cách nào làm chủ, những thứ đồ này ta không thể nhận ở dưới. Bá phụ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chỉ cần bá phụ đồng ý, ta tin tưởng Chiêu Cơ tuyệt đối sẽ không phản đối. Diễm Nhi nàng có chính mình chủ trương, chuyện này ta hay là muốn hỏi qua nàng mới được. Ngay ở vệ trọng đạo làm khó dễ thời điểm, Thái Diễm từ bên ngoài đi trở về, phía sau còn theo một đám người hầu. Nhìn bọn họ nhấc tiến vào cái dương, Thái Ung không khỏi hơi nhướng mày. Diễm Nhi, những thứ này đều là cái gì? Thái Diễm một mặt thật không tiện mà nói rằng, phụ thân, những thứ này đều là hai vị tỷ tỷ đưa cho ta, ta cũng không tiện từ chối. Ngươi làm sao có thể loạn thu người ta lễ vật? Thái Ung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Dĩ vãng Thái Diễm cũng không có như thế không hiểu chuyện a. Lẽ nào là bị chân gia tiền tài cho mê hoặc sao? Phụ thân, Khương tỷ tỷ nói, những này cũng không là thứ gì đáng tiền, đều là một ít thư tịch. Thư tịch? Thái Ung kinh ngạc không thôi. Thư tịch làm sao không đáng giá? Ta xem thiên hạ này không có so thư tịch càng vật đáng tiền. Vâng, là. Thái Diễm cuống quýt phụ họa. Cha của chính mình liền điểm ấy không tốt. Thị thư như mạng. Chương 128, Tô Thần đại lễ quá dày. Thái Ung mở ra một cái dương, bên trong bày đặt thư tịch, để hắn chấn kinh rồi. Luận Ngữ, Lão Tử, Thiêu Giao Du, Kinh Thi, Cách Tao, Sử Ký, Xuân Thu. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là những cuốn sách này tất cả đều là dùng chân thị thương hội bán giấy xuyến sao chép, chỉ dựa vào này trang giấy giá trị cũng đã vô cùng không ít. Nhưng hắn mở ra vừa nhìn bên trong kiểu chữ, nhất thời không nói gì. Diễm Nhi, sách này là ai sao chép, quả thực là khó coi. Vệ trọng đạo tò mò cầm lấy một bản vừa nhìn, cũng là bị tức đến. Bá phụ, chuyện này quả thật trà đạp trang giấy. không chịu được như thế đập vào mắt tiểu chữ, với hắn đưa tới kinh thi lẫn nhau so sánh, khác biệt một trời một vực. Hắn cái kia kinh thi nhưng là trước tiên hướng đại nho Hồ Rộng Rãi sao chép thu thập. Hơn nữa Hồ Rộng Rãi vẫn là Thái Ung sư phụ. Thái Diệm thấy Thái Ung sắc mặt không dễ nhìn, vội vàng giải thích, phụ thân, cũng là bởi vì những này chép sách tiểu chữ quá mức khó coi, ta mới nhận lấy những lễ vật này, bởi vì nơi này có thật nhiều là phụ thân đều không có thu thập được thư tịch, Diễm Nhi đặc biệt cho Chân Khương tỷ tỷ muốn một dương giấy xuyến, dùng để phụ thân sao chép. Thái Ung giờ mới hiểu được Thái Diễm dụng ý. Nguyên lai nàng là muốn đem những cuốn sách này trên nội dung để cho mình chép lại. Thái Ung trong lòng trấn an rất nhiều. Vệ Trọng Đạo vừa nghe nói là Chân Khương đưa, nhất thời cảnh giác lên. Bá phụ, những cuốn sách này coi như là cầm nhóm lửa, tiểu chất đều ghét bỏ, tràn ngập hơi tiền vị chân ra, cũng là đem ra lửa gạt một lửa gạt dân chúng tầm thường. Bá phụ, vẫn là ta đưa cho ngươi này một dương kinh thi được, đây chính là Hồ Quảng đại sư tự tay viết viết. Ngươi tại sao có thể nói như vậy Khương tỷ tỷ? Thái Diễm thở phì phò trừng mắt Vệ Trọng Đạo. Những cuốn sách này không phải là đem ra bán, mà là bị chân gia thu gom, sau đó chép lại. Chân Khương nghe nói cha của chính mình, tiểu chữ vô cùng ưu mỹ, mới đem những cuốn sách này đưa cho nàng. Chiêu cơ, ngươi cũng không thể bị chân gia cho lửa. Thái Ung thấy Thái Diễm sắc mặt khó coi, hoảng vội vàng nói, Diễm Nhi, ngươi đem những cuốn sách này trước tiên đưa đến ta nơi đó đi. Phụ thân nếu không thích những sách này, vậy tự ta sao chép? Chiêu cơ muội muội, chờ một chút, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Thái Diễm chính muốn lúc rời đi, Vệ Trọng Đạo đột nhiên gọi lại nàng. Xính lễ đều đưa tới, há có thể lại nhấc trở lại? Ngày hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp để Thái Diễm đồng ý hôn sự này mới được. Chuyện gì? Thái Diễm lạnh lùng hỏi. Là như vậy, ta ngưỡng mộ Chiêu Cơ muội muội hồi lâu. Vệ Trọng Đạo lời còn chưa nói hết, Thái Diễm liền trực tiếp đánh gãy. Tối hôm nay có thơ tử biết, nếu như ngươi có thể được đến người thứ nhất, chuyện này ta sẽ ở đem những cuốn sách này sao xong sau khi cân nhắc. Thái Diễm từ xuống nhân thủ bên trong tiếp nhận một cái hộp gỗ, đưa tới Thái Ung trong tay. Phụ thân, đây là Khương tỷ tỷ đưa cho ngươi quà tặng, nàng nói tối hôm nay có việc không cách nào chỉ diện. Thái Diễm sau khi rời đi, Thái Ung mở ra nhìn một chút. Thí. Thái Ung kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong tay hộp gỗ suýt chút nữa tuột tay mà ra. Trong hộp gỗ tổng cộng có 3 cái vật phẩm. Ngọc chế bút lông, nạm ngọc nghiên mực, còn có một bản quỷ cốc tử. Bút lông cùng nghiên mực, hắn không thế nào cảm thấy hứng thú. Thế nhưng này bản quỷ cốc tử, truyền lưu trên đời không nhiều, hắn chỉ biết mình nhân sư Hồ Rộng Rãi có một bản. Trung lang tướng Lưu Thực có một bản. Hắn còn chưa từng nghe nói. Thế nhưng ân sư Hồ Rộng Rãi cái kia một bản quỷ cốc tử, trước kia một hồi đại hỏa cho thiêu hủy. Trên thị trường hiếm hoi còn sót lại một bản, ngay ở Lưu Thực nơi đó. Hắn lật xem một tờ, nhất thời mí mắt kinh hoàng. Tờ thứ nhất liền viết Lô Tử Càn ba chữ. Đây là Lưu Thực thu gom cái kia một bản. Chân gia là làm thế nào chiếm được? Thái Ung không biết chính là Lưu Thực làm quan thanh liêm, có thể vừa vui yêu chân thị thương hội giấy xuyến. Chân Khương nhiều mặt hỏi thăm bên dưới, mới biết được tin tức này. Liền sai người đưa đi mười mấy dương giấy xuyến. Lưu Thực cảm giác nhận lấy thì ngại, liền đem mình thu gom nhiều năm quỷ cốc tử, đưa cho Chân Khương. Hy vọng Tô Thần có thể tìm hiểu bên trong tung hoành thuật, càng tốt mà vì là đại hán hiệu lực. Chân Khương đem nguyên bản chép lại sau khi, liền mượn cơ hội này, đưa cho Thái Ung nên chúc mừng lễ. Chỉ cần có thể để Tô Thần có cái nói còn nghe được thân phận, nàng coi như là liên lụy toàn bộ chân gia đều đồng ý. Chỉ có chiếm được sĩ gia chống đỡ, Tô Thần cái này đại tướng quân vị trí mới có thể làm đến càng thêm an ổn. Thái Ung xem trong tay hộp gỗ, thở dài một tiếng. Xem ra ngày mai muốn đi phủ đại tướng quân đưa tin. Vệ Hiền Chất, ngươi đem xính lễ mang về đi, Diễm Nhi ý tứ ngươi cũng rõ ràng, chờ ngày mai nói sau đi. Vệ Trọng Đạo một mặt phiền muộn địa lôi kéo đồ vật trở về vệ phủ. Thái Ung đem hộp gỗ phóng tới phòng của mình bên trong, giao cho thái phu nhân quản lý. Sau đó trở về Thái Diễm nơi ở. Giờ khắc này Thái Diễm đang ngồi ở ven hồ nước đánh đàn. Diễm Nhi, phu thân, chuyện gì? Thái Diễm động tác trong tay vẫn chưa đình chỉ. Vệ gia việc hôn nhân. Thái Ung một mặt làm khó dễ mà nhìn Thái Diễm. Dù sao hắn cùng Vệ Hoàn quan hệ không tệ, chuyện này không thể huyên náo quá cứng. Hơn nữa Vệ Trọng Đạo cùng Thái Diễm cũng coi như là trai tài gái sắc. Phu thân, ta không phải nói, chỉ cần hắn có thể đạt được người thứ nhất, ta sẽ cân nhắc. Chỉ là cân nhắc sao? Nếu như phụ thân muốn cưỡng ép lời nói, Diễm Nhi cũng sẽ không phản đối. Thái Ung cũng sẽ không ép buộc nữ nhi bảo bối của mình. Ngươi đàm luận là cái gì? Thái Ung cảm giác này từ khúc có chút quen thuộc. Khương tỷ tỷ đưa, Hồ Cầm 18 đập. Chương 129, Hồ không phát uy ngươi nghĩ ta làm mẹ ốm. Khởi bẩm chúa công, Giả Hủ đại nhân cầu kiến. Tô Thần mới vừa trở lại trong phủ không bao lâu. Giả Hủ liền đem ra một phần công văn, đặt ở Tô Thần trước mặt. Chúa công, ta ở Ti đại giáo úy bộ, chọn sĩ tốt thời điểm, phát hiện một vấn đề. Tô Thần cầm lấy công văn nhìn một chút. Hừ, khá lắm đồng trác, dĩ nhiên theo tà chơi tâm nhãn. Chúa công, đồng trác đem phi hùng quân vốn có sĩ tốt, tất cả đều phân tán đến 3 vạn trong đại quân, chúng ta nên làm gì? Những này sĩ tốt danh sách đây. Tối ngày hôm qua một hồi ly kỳ đại hỏa, thiêu hủy. Tô Thần cười lạnh một tiếng, thực sự là đủ ly kỳ. Đem trông giữ danh sách người phụ trách kéo ra ngoài chém. Đã bị thiêu chết ở đại hỏa chi bên trong. Làm được thực sự là kín kẽ không một lỗ hổng a. Cho rằng như vậy liền có thể miễn trừ trách nhiệm. Tô Thần đem Giả Quỷ kêu lại đây, hỏi, ta nhường ngươi chuyện điều tra thế nào rồi? Tạm thời vẫn không có manh mối, Hà Thái Hậu mỗi lần triệu tập đại thần đều có bệ hạ đi theo, hơn nữa trò chuyện thời gian cũng không lâu. Vậy ngươi đi xuống trước đi, hãy mau đem chuyện này điều tra rõ ràng. Nặng. Tô Thần nhìn về phía Giả Hủ hỏi, văn hỏa có thể tưởng tượng đến ứng đối phương pháp. Chúa công, đồng chắc làm như thế, không phải là muốn bảo tồn thực lực, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp, trực tiếp đem hắn rời Ti đại giáo úy vị trí này. Nay lửa đốt hơi nhỏ, e sợ động không được vị trí của hắn. Quản lý danh sách vốn là không phải đồng chắc bản chức công tác, mặc dù là có trước mặt trách nhiệm, vậy cũng nhiều nhất phạt phụ. Thuộc hạ có một kế.
Hả? Văn Hòa nói mau. Tô Thần một mặt vội vàng nhìn Giả Hủ. Hắn liền biết chuyện này không làm khó được Giả Hủ. Chúa công cần từ bỏ trước mắt lợi ích.
Cái gì lợi ích?
Để đồng chắc từ ti đại gia úy điều đến vệ úy vị trí.
Vệ úy?
Tô Thần tâm trạng cả kinh. Vị trí này thực sự là quá mẫn cảm.
Vệ úy nhưng là trưởng quản trong cung tất cả sự vật,
quyền lực cực kỳ khổng lồ, cái này cũng là hắn đem Tây Viên quân đảm nhiệm cấm vệ quân nguyên nhân. Trước đây vệ úy bị giết sau khi, vẫn do Tô Thần thay mặt quản lý. Nếu để cho đồng trác, cái kia trong hoàng cung sự tình, chẳng phải là một mình hắn định đoạt.
Văn Hòa, đây chính là một nước cờ hiểm.
Chúa công là muốn khuông phù hắn thất, vẫn là?
Giả Hủ lời nói cũng không hề nói tiếp, có mấy lời điểm đến mới thôi.
Hắn tin tưởng Tô Thần trong lòng so với mình hiểu thêm.
Tô Thần kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn.
Cái này cáo giả là có ý gì?
Đây là ở hướng dẫn chính mình xoắn hắn sao?
Tuy rằng hắn biết Giả Hủ đối với hắn thất cũng không phải như vậy trung tâm,
nhưng nói ra lời nói như vậy, Tô Thần không thể không thận trọng.
Chúa công, hắn thất khí số đã hết, thiên hạ dân chúng lầm than, Lưu Biện kế vị sau khi, căn bản cũng không có thực quyền, hết thảy đều muốn xem hai vị thái hậu ý tứ, hơn nữa tiên đế Lưu Hồng chính sách cũng không lớn bao nhiêu đổi mới.
Ngươi nói muốn để ta xoắn hắn?
Chúa công, lẽ nào muốn làm chim đầu đàn?
Tô Thần rõ ràng Giả Hủ ý tứ,
đây là muốn để cho mình ngồi thu ngư ông đắc lợi.
Có điều Giả Hủ hiện tại còn không biết chính mình cùng Hà thái hậu quan hệ.
Hà thái hậu chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này.
Được rồi, ta vậy thì đi gặp mặt bệ hạ, để đồng trắc điều nhiệm bệ úy, nhường ra ti đại gia úy.
Hắn biết đồng trắc nhất định sẽ đồng ý.
Hiện tại vấn đề là Hà thái hậu sẽ không đồng ý.
Nếu như vậy, không bằng đại gia mặt đối mặt đem sự tình làm rõ.
Hắn trước tiên đem Hà thái hậu quyết định, sau đó ở đi tìm thái hoàng thái hậu.
Làm như vậy chỗ hỏng cũng có.
Đồng trắc rất có thể sẽ lợi dụng quyền trong tay, đến áp chế Hà thái hậu cùng Lưu Biện.
Tô Thần đi đến Lưu Biện nơi ở,
không khéo hay không địa đụng với thái hoàng thái hậu.
Hai người phụ nữ ở Lưu Biện trước mặt tranh chấp mặt đỏ tới mang tai.
Khởi bẩm thái hoàng thái hậu, bệ hạ, phiêu kỵ đại tướng quân Tô Thần cầu kiến.
Hà thái hậu không thể chờ đợi được nữa mà nói rằng, nhanh để hắn đi vào.
Trợ thủ của chính mình đến rồi, sống lưng của nàng nhất thời ngạnh lên.
Có thể đồng thái hậu nhưng hơi khó xử.
Tô Thần nhưng là muốn Hà thái hậu cùng Lưu Biện.
Vì sao hắn gặp vào lúc này đến hoàng cung?
Thần nhìn thấy thái hoàng thái hậu.
Nhìn thấy thái hậu.
Nhìn thấy bệ hạ.
Tô Thần một thi lễ.
Hà thái hậu vội vàng hỏi, Tô Ái Khanh, ngươi tới thật đúng lúc, thái hoàng thái hậu nói Trương Liêu quá mức tuổi trẻ, không thích hợp Tịnh Châu mục vị trí, muốn em càng thận trọng lý giác tới đảm nhiệm Tịnh Châu mục.
Tô Thần híp mắt lại,
muốn đụng đến ta Tịnh Châu,
ngươi ở Lạc Dương náo cũng coi như,
móng vuốt cũng dám đưa đến ta Tịnh Châu.
Trương Liêu tùy tùng bản tướng nhiều năm, biết rõ bản tướng sách lược cùng Tịnh Châu chính sách, ngoại trừ Văn Viễn người khác ta tín nhiệm có điều.
Đồng thái hậu nói rằng, đây là triều đình quyết định, đại tướng quân không thể tin triều đình mệnh lệnh không để ý.
Ai quyết định?
Tô Thần cao mày nhìn về phía Lưu Biện.
Lưu Biện một mặt lúng túng nói rằng, tổ mẫu thái hậu cùng thái hậu hai người tranh chấp không xuống, trẫm còn không quyết định.
Nếu là như vậy, cái kia xin cho phép thần gặp Tịnh Châu, tiếp tục xuất lĩnh Tịnh Châu binh mã, chinh phạt Hung Nô, Tiên Ti.
Không được, nay thành Lạc Dương thiếu ai cũng không thể thiếu Tô đại tướng quân.
Hà thái hậu sắc mặt thay đổi.
Tô Thần đi rồi, nếu như nàng bị đồng trác uy hiếp làm sao bây giờ?
Bất luận làm sao cũng không thể để Tô Thần rời đi Lạc Dương.
Chương 130, trong hoàng cung này ngoại trừ ta, ngươi ai cũng không thể chạm.
Đại tướng quân ngươi không thể đi a, chớ còn phải dựa vào đại tướng quân thủ vệ Lạc Dương đây.
Hai vị thái hậu, ta là tới biểu tấu đồng trác điều nhiệm vệ úy, không biết các ngươi có ý kiến gì không?
Đồng ý.
Không đồng ý.
Hà thái hậu tức giận nhìn Tô Thần.
Nay hoàng cung thủ vệ giao cho đồng trác, nàng có thể ngủ đến an ổn sao?
Bệ hạ, vệ úy cần vô cùng trung tâm người tới làm, cái kia đồng trác cứu ai ra cùng đệ đệ ngươi tính mạng, đối với hoàng thất có ân cứu mạng.
Đồng thái hậu vừa nghe nói Tô Thần đến tiến cử đồng trác người vệ úy, mau mau giải thích một phen.
Cho tới đồng trác thủ hạ cái kia hai vạn sĩ tốt, nàng căn bản là không để ý.
Ở trong mắt nàng, coi như là cái kia hai vạn sĩ tốt cho Tô Thần, hắn cũng không dám phản loạn đại hán.
Nhiều nhất là quyền trong tay càng nhiều hơn một chút.
Nhưng nếu như đồng trác làm vệ úy, như vậy nàng cùng Lưu Hiệp an nguy thì có bảo đảm.
Tô Ái Khanh, ngươi đã cứu ai ra cùng bệ hạ tính mạng, lẽ nào liền đem hai chúng ta an nguy giao cho một cái cả ngày nghị phế trưởng lập ấu người sao?
Tô Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời gác lại việc này.
Chờ đồng thái hậu sau khi rời đi, hắn hảo hảo an ủi một hồi Hà thái hậu.
Bệ hạ, Trần Lưu quận đại nho Thái Ung đi đến Lạc Dương, người này lúc trước bị thập thường thị hãm hại, ẩn cư ở Ngô quận, nghe nói thập thường thị bị tru diệt sau, liền tới Lạc Dương, thần muốn đề cử hắn vì là thái sử lệnh.
Thái sử lệnh thuộc về cựu khanh đứng đầu thái thường thuộc quan,
phụ trách khởi thảo công văn, biên soạn sách sử, kiêm quản quốc gia điển tịch, thiên văn lịch pháp, tế tự vân vân.
Dung hậu thế lời nói tới nói, cái này gọi là chuyên nghiệp đối xứng.
Hà thái hậu nói rằng, Thái Ung tiếng tăm ta cũng nghe tiên hoàng nói về, làm thái sử lệnh xác thực vô cùng thích hợp.
Đồng thái hậu vốn định muốn phản đối,
nhưng cẩn thận ngẫm lại, Thái Ung vừa tới Lạc Dương, nàng cảm thấy đến nên cùng Tô Thần giao tình không sâu,
hay là để đồng trác đi lôi kéo một hồi, có thể tranh thủ đến người này.
Được hai vị thái hậu cùng bệ hạ đồng ý, Tô Thần liền đem chuyện này phái người thông báo Thái Ung,
để hắn chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ có thể vào triều.
Tô Thần nhìn về phía đồng thái hậu nói rằng, Thái hoàng thái hậu, liên quan với vệ úy sự tình, ta lại khuyên nhủ thái hậu, không bằng ngài đi về trước đi.
Đồng thái hậu gật gật đầu, liền rời khỏi Vĩnh Lạc Cung.
Biện Nhi, ngươi cũng trở về đi làm việc công đi, ta cùng Tô Ái Khanh thảo luận một chút vệ úy thuộc về vấn đề.
Nặng.
Lưu Biện cùng đồng thái hậu đều sau khi rời đi.
Hà thái hậu trực tiếp chi lui tất cả mọi người.
Tô Thần, ngươi đây là ý gì, lẽ nào ngươi muốn nương nhờ vào đồng thái hậu?
Đối mặt Hà thái hậu chất vấn, Tô Thần vội vàng giải thích, thái hậu,
cũng không phải ta muốn để Đồng Trác làm vị trí này, mà là dưới tay hắn cái kia 20000 đại quân, ở thành Lạc Dương ở ngoài thực sự là quá vướng bận nhì, đem Đồng Trác điều nhiệm vệ úy sau khi, ta chỉ cần một lần nữa nhận lệnh một cái ti đại giáo úy, đoạt được Đồng Trác binh quyền liền có thể. An toàn của ta làm sao bây giờ? Thái hậu, Đồng Trác là không dám sang bậy, trong hoàng cung thủ vệ, có thể đều là Tây Viên quân bên trong chọn lựa ra, ta chỉ cần chọn 3000 người mình liền có thể. Cái kia đây cũng quá nguy hiểm, một khi Đồng Thái hậu động cái gì ý đồ xấu, ta chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Tô Thần ôm Hà Thái hậu ở nàng cái kia trên khuôn mặt xinh xắn hôn một cái. Chuyện này rất đơn giản, Thái hậu lẽ nào quên thân phận của Thái hoàng Thái hậu? Thân phận gì? Hà Thái hậu đem Tô Thần đẩy lên bên giường, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Thái hoàng Thái hậu là phiên phi a? Phiên phi? Hà Thái hậu đột nhiên nghĩ ra đến. Phụ thân của Lưu Hồng Lưu Trường là Hán Trương đế chắc trai, Hà Gian Hiếu Vương Lưu Khai Chi tôn, giải độc Đình Hầu con trai của Lưu Thủ. Phụ thân của Lưu Hồng chỉ là khinh nhân Đình Hầu, cũng không phải là hoàng thất chí thân. Hán hoàng đế Lưu Chí Băng Hà cũng không có dòng dõi. Hoàng hậu Đậu Diệu Lâm triều hỏi chính, triệu tập đại thần trong triều dò hỏi phiên vương bên trong, ai khá là hiền minh. Thị ngự sử Lưu Du đề cử giải độc Đình Hầu Lưu Hồng. Như vậy Lưu Hồng mới tiếp nhận Lưu Chí, thành này đại Hán hoàng đế. Lưu Hồng là hoàng đế, thế nhưng cha của hắn không phải hoàng đế. Thành cựu phiên phi Đồng Thái hậu, căn cứ đại Hán luật pháp, phiên phi không dễ ở lâu trong cung. Tô Ái Khanh thật là hiểu rõ tâm ý của ta. Đồng Thái hậu rời đi Lạc Dương sau khi, Thái hậu có thể để bệ hạ sắc phong Lưu Hiệp vì là Trường An vương, để thiên hướng về cố đô Trường An, cứ như vậy sẽ không có người có thể uy hiếp đến bệ hạ cùng Thái hậu. Được, thực sự là quá tốt rồi, nhất định phải thưởng đại tướng quân. Hà Thái hậu bắt đầu đối với Tô Thần tấy máy tay chân.